Chương 1383, Đăng đỉnh, Lang Cư Tư Sơn. Chương 1383, Đăng đỉnh, Lang Cư Tư Sơn. Sau 10 ngày, Lang Cư Tư Sơn, tòa này người Hung Nô cung phụng 300 năm thánh sơn, rốt cục nên đón nó chủ nhân mới. Chân núi, đen nghịt đại càn thiết kỵ đứng trang nghiêm như rừng. Huyền giáp hùng anh, trường thương như tuyết, chiến mã phun phát ra tiếng phì phì trong núi, võ hạ là khô héo bên trong nổi lên xanh mới thảo nguyên. 50.000 thiết kỵ từ Nhạn Môn xuất quan, đã trải qua sắc lạc xuyên huyết chiến, lục lộ quét ngang, giờ phút này người người trên mặt đều mang mọi bệnh, nhưng trong mắt thiêu đốt hỏa diễm, lại so cửu thiên chi thượng mặt trời còn muốn bất người. Bọn hắn nhìn qua trước mắt ngọn núi này, tòa này tại Hung Nô ca giao bên trong bị lặp đi lặp lại ngâm sướng, tại thảo nguyên trong truyền thuyết bị thần hóa thánh sơn. Nó cũng không tính đặc biệt cao, cũng không đặc biệt hiểm, thậm chí không bằng đại càn rất nhiều danh sơn hùng vĩ. Nhưng giờ phút này, tại mỗi một cái đại càn tướng sĩ trong mắt, ngọn núi này nặng tựa vạn cân. Bởi vì hôm nay, bọn hắn muốn ở chỗ này, làm một kiện xưa nay chưa từng có, sau cũng không nhất định có người đến, thiên cổ không có sự tình. Lý Nhị cây dục ngựa tiến lên, thanh âm bởi vì kích động mà hơi có chút phát run. Cao tướng, quân ta trinh sát hồi báo, phương viên trăm dặm đã mất thành kiến chế Hung Nô quân đội, chỉ có vụn bạc hội binh chạy trốn, liền ngay cả làng Cư Tư Sơn bên trên Hung Nô tế tự cũng sớm tại 3 ngày trước thoát đi, hiện tại cả tòa núi đều là trống không. Cao Dương cưỡi tại ô truy lập tức, vẫn như cũng là một thân bạch bảo, áo khoác màu đen giáp nhẹ, trên mặt mang theo bộ kia mặt xanh lanh vàng mặt nạ đồng xanh. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua làng Cư Tư Sơn. Đỉnh núi mây mù lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được vài tòa thạch xây tế đàn hình dáng, đó chính là Hung Nô lịch đại đại thiền vu tế thiên phong tiện chi địa. Đường núi dò xét qua sao? Cao Dương lên tiếng hỏi. Hắn người này ưu điểm lớn nhất chính là cẩn thận. Càng là tiếp cận thành công, liền càng phải chú ý cẩn thận. Dò xét qua, một bên Pháp Đa nói tiếp, "Cao tướng, hiện tại có hai con đường có thể lên núi, một đầu là Hung Nô tế tự dùng thần đạo, tương đối nhẹ nhàng nhưng quân xa, một cái khác đầu là người hái thuốc đi đường nhỏ, dốc đứng nhưng gần. Mặt tướng đề nghị đi đường nhỏ, tốc chiến tốc thắng." Cao Dương lại lắc đầu. Thất thần nói. Cao Dương nhìn về phía trung tướng, cười nói, "Hôm nay chúng ta không phải đến đánh lén, là đến đường đường chính chính chinh phục. Ta muốn để mỗi một cái người Hung Nô đều trông thấy, ta đại càn thiết kỵ là từ bọn hắn cung phụng 300 năm thần đạo bên trên, từng bước một đi đến bọn hắn thánh sơn." Chúng tướng nghe vậy, nhất trận lâm nhiên. Toàn quân nghe lệnh. Cao Dương thanh âm thông qua lính liên lạc vang vọng chân núi. Xuống ngựa, chuẩn bị. Theo bản tướng, leo núi. Rầm rầm. Đại càn tinh nhuệ thiết kỵ cùng nhau xuống ngựa. Bọn hắn dỡ xuống trên yên ngựa dư thừa trang bị, mấy cái đeo hành đao, cường cùng cùng tùy hành lương khô. Sau đó, lấy ngàn người đội làm đơn vị, xếp thành cánh quân. Dòng lũ đen ngòm bắt đầu dọc theo đầu kia được xưng là thần đạo thềm đá đường, hướng Lang Cư Tư Sơn đỉnh xuất phát. Cao Dương đi tại phía trước nhất, Trần Thắng, Nô Quảng hộ vệ hai bên, Lý Nhị Kê, Pháp Đà, Vương Kiều, Triệu Bất Thức các tướng lanh theo sát phía sau. Thềm đá rất rộng, có thể dung 10 người song hành, hiển nhiên là người Hung Nô tốn hao món tiền khổng lồ tu kiến. Hai bên đứng thẳng thô giáp thạch điêu, khắc lấy sói, ưng, ngựa các loại đồ đằng, còn có một số cổ lão Hung Nô văn tự, đó là lịch đại đại thiền vu lúc tế tự khắc xuống tụ văn. Nhưng giờ phút này, những này thạch điêu trầm mặc đứng thẳng, nhìn xem đại cản tinh nhuệ leo núi, phảng phất tại chứng kiến một thời đại kết thúc. Leo núi quá trình rất yên tĩnh, không có người nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân nặng nề, áo giáp tiếng ma sát, cùng gió núi thổi qua rừng tùng nhẹ nào. Càng lên cao đi, không khí càng lạnh. Nhưng lại càng các tướng sĩ trái tim kia lại càng ngày càng nóng. Một lúc lâu sau, phía trước rộng mở trong sáng, bọn hắn đang đỉnh. Lang Cư Tư Sơn đỉnh núi là một mảnh tương đối bằng phẳng bình đài, ước chừng có 100 trượng xa. Chính giữa bình đài đứng thẳng 3 tòa thạch xây tế đàn, hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp. Lớn nhất tòa kia tế đàn cao chừng 3 trượng, đàn thân khắc đầy lít nha lít nhít Hung Nô văn tự cùng thần bí đồ đằng. Đàn đỉnh bằng phẳng, chính giữa có một cái lon hố đá, nhìn xem giống như là hiến tế xúc vật địa phương. Tế đàn trung quanh tán lạc một chút thanh đồng tế khí, tàn phá cơ sĩ, cùng sớm đã khô cạn biến thành màu đen vết máu. Hiển nhiên người Hung Nô rút lui rất vội vàng. Cao Dương đi đến lớn nhất tế đàn trước, dừng bước lại. Hắn chậm rãi đưa tay tháo xuống trên mặt mặt nạ đồng xanh. Gió núi thổi lên hắn trên trán tóc rối, lộ ra một trường tuấn tú lại băng lãnh mặt. Cao Dương nhìn qua tòa tế đàn này, nhìn qua đàn trên thân những cái kia cổ lão văn tự, nhìn qua hố đá bên trong những cái kia lắng động không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu đời người Hung Nô sinh máu đen vậy. Thật lâu, Cao Dương xoay người, đối mặt sau lưng lít nha lít nhít, đứng trang nghiêm y mắng đại cản tinh nhuệ. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một khuôn mặt. Hắn nhìn thấy Lý Nhị Kê mắt hổ đỏ bừng, nhìn thấy Vương Tiêu lồng ngực chập trùng, nhìn thấy Triệu Bất Thức bờ môi nết. Hắn nhìn thấy vô số ánh mắt thiêu đốt lên đồng dạng hỏa diễm. Đó là vinh quang chi hỏa, là chinh phục chi hỏa, là thiên cổ chi công đang ở trước mắt của nhiệt chi hỏa. Các vị, Cao Dương mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại bởi vì đỉnh núi yên tĩnh mà rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Dưới chân của chúng ta chính là Lang Cư Tư Sơn. Đây là người Hung Nô cung phụng 300 năm thánh sơn, là bọn hắn lịch đại đại thiền vu tế thiên phong thiện chi địa, là trong lòng bọn họ thần thánh nhất đồ đằng. Hôm nay chúng ta đứng ở nơi này. Cao Dương dừng một chút, thanh âm đột nhiên cất cao. Chúng ta không phải lén lút, không phải may mắn như lợi, là đường đường chính chính, là từ bọn hắn tu kiến thần đạo bên trên, từng bước một đi tới, là dùng sắc lạc xuyên 80.000 người Hung Nô đầu, là dùng ta đại cản tướng sĩ nhiệt huyết cùng trung hồn trải đường đi lên. Gió núi gào thét, đem Cao Dương thanh âm truyền khắp đỉnh núi, lại quanh quẩn ra như là thiên âm. Cao Dương quay người, chỉ hướng tòa kia lớn nhất tế đàn, cao giọng nói: "Hiện tại, bản tướng muốn ở chỗ này, thay ta đại càn thiên tử, cử hành tế thiên đại điện. Bản tướng muốn để ta đại càn huyền hắc long kỳ, cắm ở tòa tế đàn này chỗ cao nhất. Ta muốn để thiên địa quỷ thần, để nhật nguyệt tinh thần, để từ xưa đến nay tất cả nhìn xem người nơi này đều biết. Kể từ hôm nay, Mạc Bác Thảo Nguyên, họ Vũ. Kể từ hôm nay, Lang Cư Tư Sơn là ta đại cản núi. Kể từ hôm nay, phàm nhật nguyệt chỗ chiếu, giang hà chỗ đến, đều là ta đại cản chi thổ. Cao Dương đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ thương khung. Chu Quân lớn tiếng nói cho bản tướng, phạm ta đại cản người, 50.000 tướng sĩ giận dữ hét lên, tiếng gầm chấn động đến núi đá tuôn rơi. Sa đâu cũng giết, Sa đâu cũng giết, Sa đâu cũng giết. Tiếng giống tại dãy núi ở giữa quanh quẩn, thật lâu không thôi. Cao Dương nhìn xem một màn này, cũng là không khỏi nhiệt huyết sôi trào, khó nén kích động. Một đường giả chết, một đường buôn ba, một đường gian nguy, cuối cùng đã tới một bước này. Phong Lang Cư Tư, Lý Nhị Kê, có mặt tướng, dẫn người thanh lý tế đàn, đem người hung nô tế khí toàn bộ dọn đi, đàn thân văn tự toàn bộ đục rơi. Tuân lệnh. Lý Nhị Kê nhiệt huyết sôi trào, lập tức dẫn người tiến lên. Chương 1384, Phong Lang Cư Tư, Tả Hiền Vương tuyệt vọng. Chương 1384, Phong Lang Cư Tư, Tả Hiền Vương tuyệt vọng. Làm, hết thảy làm rơi. Rất nhanh, thanh đồng tế khí bị rời xa, tàn phá hung nô cờ sĩ bị tiện tay ném vách núi, liền ngay cả trong tế đàn những cái kia cổ lão văn tự cùng đồ đằng, tại sát đục bên dưới, cũng từng chút đến bị xóa đi. Mảnh đá bay tán loạn, như là một thời đại bụi bặm. Cùng lúc đó, một cái khác đội tướng sĩ từ dưới núi bận tới đã sớm chuẩn bị xong vật phẩm. Một mặt to lớn đại càn huyền hắc long kỳ, mặt cờ dùng thượng đẳng nhất đen lụa dệt thành, trung ương dùng kim tuyến thêu lên ngũ trảo kim long, mắt rồng lấy hồng ngọc khảm nạm, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Mặt khác, còn có tam sinh tế phẩm, châu, dê, heo, đều là tuyển nhất cường trắng người, đã giết rửa sạch. Đương nhiên, đây đều là từ hung nô trong bộ lạc làm. Đồng thời, còn có hương nến, ngọc lụa, rượu lễ, đều là theo đại càn cao nhất tế thiên quy cách chuẩn bị. Cuối cùng là một khối cao chừng một trượng, rộng ba thước màu xanh bia đá, bia mặt đã rèn luyện bóng loáng, chống không đợi khác. Sau nửa canh giờ, tế đàn thanh lý hoàn tất. Đàn trên người hung nô văn tự đã bị toàn bộ đục bình, biến thành bóng loáng mặt đá. Người hung nô vết tích bị triệt để xóa đi. Cao tướng, hết thảy sẵn sàng. Lý Nhị Kê đến đây bẩm báo. Cao Dương gật đầu. Hắn sửa sang lại y quan, chậm rãi leo lên tế đàn. Đàn cao ba cấp, phân biệt tượng trưng cho thiên, địa, nhân. Cao Dương đứng tại đàn đỉnh, gió núi bù bù thổi đến cái kia thân bạch bào bay lên, huyền giáp loé ánh sáng. Sau lưng, 50.000 tướng sĩ đứng trang nghiêm, lặng ngắt như tờ. Trước người là vạn dặm thảo nguyên, thương mang thiên địa. Cao Dương hít sâu một hơi, cao giọng mở miệng. Duy đại càn khai nguyên 3 năm, tuổi tại giáp tử, 3 tháng bính ngọ sóc, càng 10 phần 5 ngày canh thân. Đại càn thiên tử võ chiếu khâm mệnh phiêu kỵ tướng quân, quan quân hầu, lãnh binh bắc phạt chủ soái Cao Dương, dám chiêu cáo tại hoàng thiên thượng đế, hậu thổ thần chỉ. Hung nô không ngờ, nhiều lần phạm biên thủy, ngược ta lê dân, lục ta sinh linh, tiếp ta nữ tử, hủy quê hương của ta, tội ác sâu doanh, nhân thần cổ vẫn. Chấm thừa thiên mệnh, phủ có tứ hải, há lại cho xấu bắt nẻ nhót, độc lưu hoa hạ. Cho nên mệnh sắp xuất hiện sư, điếu dân phạt tội, sáu quân lôi động, vạn kỵ mây đồn. Lại tiên địa chi linh, tổ tông chi phúc, tướng sĩ dùng mệnh, nưu thần hiệu trí, phá Tả Hiền Vương 150.000 chúng tại sắc lạc xuyên, chém đầu 80.000, bại địch không đến được, phá vỡ hách liên sát chủ lực tại đại sa mạc Gobi, bắt được hắn vương tử, tàng hắn đạm phách. Liền quét huyệt tài đỉnh, cùng truy tàng cấu, trực đảo lang cư tư chi sơn, trèo lên hung nô tế thiên chi đàn. Nay thần Cao Dương, thay mặt đại càn thiên tử đi tế, dám lấy huyền mẫu, khuê bích, tư lượng, diệu lễ, chiêu cáo thiên hạ thần minh. Từ đó núi phía bắc, mặc nam mặc bắc, kỳ ngay cả xuân phấn, đều là quy vương hóa. Từ đó ba ngày về sau, hầu ngựa không nam, khói lửa vĩnh hơi thở, dân vùng biên giới an nhạc. Nguyện hoàng thiên thượng đế phù hộ ta đại càn, quốc phúc kéo dài, giang sơn vĩnh cố. Nguyện hậu thổ thần chỉ che chở ta lê dân, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng. Thượng hưởng thế văn tụ tất. Cao Dương từ trần thắng trong tay tiếp nhận ba trụ cao hương, liền đàn trước ánh đến nhóm lửa, cắm vào lương hương, khói xanh lượn lờ thẳng lên vân tiêu. Sau đó hắn tự tay đem tam sinh tế phẩm mang lên tế đàn, đem ngọc lụa đặt đằng trước, đem rượu lễ vẩy hướng đại điện. Cuối cùng Cao Dương quay người từ nô quảng trong tay tiếp nhận cái kia mặt huyền hắc long kỳ. Hắn nắm chặt cờ, xúc tu lạnh bớt nhưng lại phảng phất nóng hổi. Các vị cùng ta cùng nhau cùng hưởng này vinh quang. Cao Dương hai tay dùng sức đem cột cờ đống nhiên cắm vào chính giữa tế đàn cái kia nguyên bản thịnh phóng hung nô sinh máu hồ đá. Cột cờ nhập thạch ba phần vững vàng đứng thẳng. Sau một khắc gió núi bốc hơi. Hô, huyền đen mặt cờ đột nhiên triển khai như là một đầu thức tỉnh cự long tại lang cư tư sơn đỉnh phần phật của vũ. Kim sắc ngũ trảo kim long dưới ánh mặt trời lòng lánh, hồng ngọc khảm nạm mắt rồng phảng phất sống lại, lạnh lùng quan sát dưới chân vạn dặm thảo nguyên. Đại can vạn thuế, bệ hạ vạn thuế, cao tướng vạn thuế. 50.000 tướng sĩ cùng kêu lên gào thét, tiếng gầm như biển gầm núi lở, chấn động đến cả tòa lang cư tư sơn đều đang run rẩy. Vô số người lệ nóng doanh trọng, vô số người quỳ xuống đất dập đầu, vô số người giơ cao đao thường, hướng về kia mặt cờ sĩ, hướng về phương nam Trường An phương hướng, phát ra cuồng nhiệt nhất hò hét. Cao Dương đứng tại tế đàn bên trên, đứng tại long kỳ dưới, nhìn qua trước mắt cái này sôi trào một màn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra võ chiếu mặt, tấm kia tuyệt mỹ, tự phụ, có khi băng lãnh có khi ôn nhu mặt. Bệ hạ, thần làm được. Hung nô đã bình, sáu nước hủy diệt ở trong tầm tay. Cùng lúc đó, lang cư tư sơn đông bắc phương hướng, 40 dặm bên ngoài, một mảnh khô héo bãi cỏ ngoại ô bên trên, mấy chục cưỡi chật vật không chịu nổi người hung nô đang tại hốt hoảng chạy trốn. Một người cầm đầu chính là hung nô Tả Hiền Vương. Trên người hắn hoa lệ ra cầu sớm đã rách rưới, vương miện không biết nhét vào nơi nào, tóc hai rối bời, khắp khuôn mặt là vết máu cùng cắt đất. Liền ngay cả dưới hông chiến mã đều miệng sủi bọt mép, hiển nhiên đã đến cực hạn. Đại vương, chúng ta nghỉ. Nghỉ một lát a. Ngựa. Sai nhà không được. Sau lưng, một tên thân vệ thở hào hển cầu khẩn. Tả Hiền Vương ghìm chặt ngựa, quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy một trận thê lương. Sau lưng, chỉ còn lại 47 cưới. Ba ngày trước từ Sắc Lạc Xuyên trốn tới lúc, bên cạnh hắn còn có hơn 1000 thân vệ. Đoạn đường này, có tụt lại phía sau, có bị đại cản truy binh chặn giết, có thực sự nhịn không được, mình lăn xuống lưng ngựa chờ chết. 47 cưới. Đây chính là hắn, Hung Nô Tả Hiền Vương, Đông Bộ Thảo Nguyên lớn nhất vương, bây giờ toàn bộ nhà làm. Vậy liền nghỉ một trận a. Tả Hiền Vương vừa mở miệng, đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tây nam phương hướng. Nơi đó là Lang Cư Tư Sơn phương hướng. Giờ phút này, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà đem bầu trời nhuộm thành một mảnh kim hồng. Mà ở mảnh này kim hồng thiên mặt dưới, Lang Cư Tư Sơn đỉnh núi, một mặt to lớn, huyền hắc sắc cờ xí đang tại chậm rãi dâng lên. Cứ việc cách xa nhau 40 dặm, nhưng này cờ xí quá lớn, quá chói mắt. Tả Hiền Vương thậm chí có thể mơ hồ trông thấy cờ xí bên trên kim sắc long văn, ở dưới ánh tà dương phản xạ ánh sáng chói mắt. Đó là. Tả Hiền Vương tự lẩm bẩm, một mặt không thể tin. Bên cạnh đám thân vệ cũng nhìn thấy, tất cả mọi người đều ngây dại. Bọn hắn nhìn qua cái kia mặt cờ xí, nhìn qua nó từng chút lên tới đỉnh núi, nhìn qua nó tại gió núi bên trong triển khai, của vũ. Sau đó, bọn hắn nghe được phong thanh đưa tới mơ hồ, lại giống như là biển gầm hò hét. Đại can vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Mặc dù nghe không chân thiết, nhưng bọn hắn biết đó là cái gì. Đó là người thắng gieo họ, là chinh phục giả tuyên ngôn, là trong lòng bọn họ trên thánh sơn cử hành tế thiên đại điện đại càn quân đội phát ra chấn thiên tiếng giống. Tả Hiền Vương ngơ ngác nhìn qua, hắn liền nhìn qua cái kia mặt huyền hắc long kỳ tại Lang Cư Tư Sơn đỉnh, tại người Hung Nô tế thiên 300 năm thánh đàn bên trên cao cao tung bay. Phúc. Một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng của hắn phun ra. Đại vương, Tả Hiền Vương. Đám thân vệ cuốn quýt xuống ngựa nâng. Tả Hiền Vương đẩy ra bọn hắn, hắn lảo đảo đi về phía trước mấy bước, sau đó hai đầu gối mềm nhũn, trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Hắn nhìn qua Lang Cư Tư Sơn, nhìn qua cái kia mặt cờ xí, trong mắt lại không nửa điểm thần thái, chỉ còn lại vô tận trống rỗng cùng tuyệt vọng. Lang Cư Tư Sơn. Thanh âm của hắn khàn giọng, mỗi một chữ đều giống như từ vỡ vụn trong phổi gạt ra. Thuộc ta Thanh Sơn, lịch đại đại tiền vu tế thiên chi địa. Trường Sinh Thiên nhìn chăm chú địa phương. Tả Hiền Vương bỗng nhiên cười, cười đến toàn thân run rẩy, cười đến lệ rơi đầy mặt. Dâng lên tới. Đại Càn Long Kỳ. Dâng lên tới. Là ta không dùng. 150.000 đại quân, thủ không được Sắc Lạc Xuyên, ngăn không được người gian ác. Để hắn đánh tới Lang Cư Tư Sơn. Tả Hiền Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Ta là tội nhân a. Ta thật xin lỗi lịch đại đại thiên vu, có lỗi với Trường Sinh Thiên, thật xin lỗi trên thảo nguyên mỗi một cái người Hung Nô. Tả Hiền Vương tiếng giống tại trên thảo nguyên quanh quẩn, thê lương như con sói cô độc đêm gạo. Sau lưng đám thân vệ toàn đều quỳ xuống. Bọn hắn nhìn qua Lang Cư Tư Sơn phương hướng, nhìn qua cái kia mặt tung bay huyền hắc long kỳ, từng cái lệ rơi đầy mặt. Có người thấp giọng hát lên cổ lão Hung Nô ca dao. Đó là trên thảo nguyên lưu truyền nguyên một năm ai ca. Mất ta Kỳ Liên Sơn, khiến cho ta lục xúc không sống đông đúc. Mất ta Yên Chi Sơn, khiến cho ta gả phụ vô nhan sắc. Đã từng bài hát này giao hát là Hà Tây Chi Thất, hiện tại nó có mới từ ngữ. Một cái tuổi già thân vệ thanh âm nghẹn ngào địa tiếp xuống dưới. Mất ta Lang Cư Tư, khiến cho ta hồn phách không về theo. Mất ta Tế Thiên Đàn, khiến cho ta tử tôn vĩnh là nô. Tiếng ca rất thấp rất câm, nhưng từng chữ khắp huyết. Tả Hiền Vương nghe toàn thân run rẩy. Hắn chợt nhớ tới rất nhiều năm trước mình vẫn là người thiếu niên lúc đi theo phụ hắn lần thứ nhất leo lên Lang Cư Tư Sơn Tế Thiên. Ngày ấy ánh nắng rất tốt, gió núi rất nhẹ. Phụ hắn đứng tại tế đàn bên trên, chỉ vào vạn dặm thảo nguyên nói với hắn: mảnh đất này là chúng ta thiên thần nhất tộc, ngươi phải nhớ kỹ, Lang Cư Tư Sơn là chúng ta căn, là chúng ta hồn. Chỉ cần ngọn núi này vẫn còn, chỉ cần tế đàn bên trên khói lửa vẫn còn, ta thiên thần nhất tộc liền vĩnh viễn sẽ không vong. Hiện tại núi còn tại, nhưng tế đàn bên trên khói lửa đã đổi thành đại càn hương nến, tung bay cờ xí cũng từ đầu sói đại kỳ biến thành huyền hắc long kỳ. Tả Hiền Vương nhắm mắt lại, nước mắt cuồn cuộn xuống. Phù Hãn, hắn thấp giọng thì thào: nhi thần, nhi thần đem căn mất đi, đem hồn cũng mất đi. Thịnh Dương hoàn toàn chìm vào đường chân trời. Cuối cùng một vòng ánh chiều tà chiếu vào Lang Cư Tư Sơn đỉnh cái kia mặt huyền hắc long kỳ bên trên. Cờ xí phân phật, long văn dữ tợn, phản phất tại hướng toàn bộ thảo nguyên tuyên cáo: một thời đại mới bắt đầu. GS, mọi người chúc mừng năm mới, mong ước các vị độc giả bình an vui sướng, kiện kiện khang khang, vạn sự như ý, hảo vận liên tục, thương các ngươi tinh tinh tử. A a đát. Chương 1385, khắc địa, ghi vào sử sách một trận chiến. Chương 1385, khắc địa, ghi vào sử sách một trận chiến. Lang Cư Tư Sơn đỉnh. Thế Thiên Đại Điện đã gần đến hồi cuối. Cao Dương tử tế đàn đi xuống, đi vào khối kia màu xanh trước tấm bia đá. Bia đá cao chừng một trượng, rộng ba thước, vàng đá cứng rắn, màu sắc sẫm xanh, ở dưới ánh tà dương hiện ra lênh quang. Bia mặt bóng loáng như gương, chống không đợi khắc. Cao tướng, chúng ta muốn khắc cái gì? Lý Nhị Kê nâng đến sát đục thiết truy, hỏi. Cao Dương không có trả lời ngay. Hắn tiếp nhận sát đục, đầu ngón tay mơn trớn lạnh buốt bia mặt. Thật lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương nam. Nơi đó là Trường An phương hướng, là võ chiếu vị trí, cũng là nhà phương hướng. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, cổ tay bắt đầu dùng sức. Sắt đục rơi xuống, mảnh đá vỡ ra. Thứ nhất bút khắc vào bia mặt chính giữa, từ trên xuống dưới, lực tấu thạch lưng. Duy đại càn khai nguyên 3 năm, xuân. Đại càn thiên tử mệnh phiêu kỵ tướng quân Cao Dương, đem 50.000 cưỡi ra nhận môn, bắc phạt hung nô. Phá tả hiền vương bộ 150.000 chúng tại sắc lạc xuyên, chém đầu 80.000, bại địch vô số. Liền chia binh lục lộ, đánh tan, quét ngang mặt bắc, trực đảo làng Cư Tư Sơn. Cao Dương khắc chữ rất ổn, mỗi một bút đều thật sâu khắc vào bia đá, mỗi một vết đều mang thiên quân chi lực. Tịch Dương chiếu vào gò má của hắn bên trên, lộ ra như thiên thần hạ phàm. Đan dưới, 50.000 tướng sĩ đứng trang nghiêm y mắng, chỉ có gió núi gợi lên cờ sĩ phần phật âm thanh, cùng sắt đục khắc thạch tiếng len keng. Trèo lên hung nô tế thiên chi đàn, thay mặt thiên tử đi tế. Lập nguyên hắc long kỳ tại đỉnh núi, lấy cáo thiên địa quỷ thần. Cao Dương dừng một chút, sắt đục tại dòng cuối cùng lơ lửng một lát. Sau đó, trung điệp rơi xuống. Bốn chữ lớn, thiên họa ngân câu, khí thế bằng bạc. Phong, sói, cư, tư. Cuối cùng một bút khắc xong, Cao Dương thu hồi sắt đục. Hắn lui ra phía sau hai bước, nhìn qua bia đá. Bi văn ở dưới ánh tà dương có thể thấy rõ ràng, chữ chữ sâu khảm, phảng phất muốn xuyên thấu bia đá, khắc vào lịch sử trường hạ. Phong lang cư tư. Lý Nhị Kê thì thào thì thầm, mắt hổ đỏ bừng. Một bên, Phát Đa, Vương Tiêu, Triệu Bất Thứ. Tất cả tướng lĩnh, tất cả tướng sĩ, toàn đều nhìn qua cái kia bốn chữ kinh ngạc thất thần. Từ hôm nay trở đi, bốn chữ này sẽ không còn chỉ là đại cản tướng lĩnh trong lòng một cái mơ ước, một cái truyền thuyết. Nó đem biến thành sự thật, biến thành trên sử sách đúc bằng sắt một hàng chữ, biến thành hậu thế tất cả võ tướng ngưỡng vọng đỉnh phong, biến thành đại cản quốc uy biểu tượng, biến thành mỗi một người bọn hắn đời này vinh diệu nhất văn trường. Cao Dương quay người, mặt hướng toàn quân. Gió núi gào thét, thổi đến hắn bạch bào phân phật, huyền giáp phát lệnh. Cao Dương chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng bia đá, thanh âm réo rắt vang vọng đỉnh núi. Này bia, đem vĩnh lập lang cư Tư Sơn. Trận chiến này, đem vĩnh viễn ghi lại sử sách. Hôm nay ở đây mỗi người, Cao Dương ánh mắt đảo qua mỗi một khuôn mặt, mỗi một thân ảnh, thanh âm dường như sấm sét vang vọng. Tên của các ngươi có lẽ sẽ không bị sách sử ghi chép, nhưng các ngươi công tích đem cùng ngọn núi này cùng tồn. Trăm năm về sau, ngàn năm về sau, làm hậu nhân leo lên làng cư Tư Sơn, nhìn thấy tấm bia này, nhìn thấy mặt này cờ, bọn hắn sẽ nhớ kỹ. Tại khai nguyên 3 năm mùa xuân, có một đám đại càn ân huệ lang, theo bọn hắn tướng quân, viễn chinh vạn dặm, quét ngang mặt bắc, đem đại càn lòng kỷ cắm vào hung nô trên thánh sơn. Bọn hắn sẽ nhớ kỹ, cái gì là phạm ta đại càn người, xa đâu cũng giết. Bọn hắn sẽ nhớ kỹ, đại càn sống lưng là các ngươi chống lên tới, đại càn vinh quang là các ngươi đánh ra tới, đại càn giang sơn là các ngươi dùng máu, dùng mệnh, từng đao chém ra tới. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, giống, giống, giống. Một đám tướng sĩ cùng kêu lên gào thét, tiếng gầm như biển gầm, chấn động đến núi đá lăn xuống, chấn động đến tầng mây cuộn cuộn. Vô số người dơ cao đao thường, lệ nóng doanh trọng. Vô số người ngửa mặt lên trời thét dài, đem trong lồng ngực chiếc kia nhẫn nhịn quá lâu, nhịn quá lâu hào khí, triệt để bạo phát đi ra. Hung nô xỉ nhục, trong lòng tích tụ trăm năm chi khí, một ngụm nuốt tận. Cao Dương đứng tại tế đàn trước, đứng tại đại càn huyền hắc long kỳ dưới, đứng tại bia đá bên cạnh, nhìn qua trước mắt cái này sôi trào, cùng nhật vinh quang một màn. Tịch Dương đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, rất dài. Phản phất liền cùng tòa kia bia đá, cái kia mặt cờ sĩ, hòa thành một thể. Sau sử có trở. Đại càn khai nguyên 3 năm xuân, phiêu kỵ tướng quân Cao Dương xuất 50.000 thiết kỵ bắc phạt hung nô, phá hung nô tả hiển vương bộ 150.000 chúng tại sắc lạc xuyên, chém đầu 80.000, liền chia binh càn quét mặt bắc, thân trèo lên lang cư Tư Sơn, lập nét khắc trên bia thạch, thay mặt thiên tử tế thiên, huyền hắc long kỳ binh chấn đỉnh núi. Sử xưng phong lang cư tư. Từ đó, hung nô sống lưng đoạn, mặt bắc vương đỉnh tuyệt, đại càn bắc cương trăm năm không ưu sầu. Đại càn quốc uy, chấn động cổ kim. Bên kia, đại yến hoàng cung, Yến Vô Song một thân màu vàng sáng long bảo, ngồi tại trên long ỷ, cầm trong tay một phong mới từ mạc bắc truyền đến mật báo, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mật báo rất dài, ghi chép cặn kẽ sắc lạc xuyên chi chiến, lang cư Tư Sơn tế thiên, huyền hắc long kỳ dâng lên mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một chữ cũng giống như một thanh tại bén nhọn bất quá đao, hung hăng đâm vào Yến Vô Song trong lòng. Sắc lạc xuyên chi chiến, chém đầu 80.000, lang cư Tư Sơn tế thiên lập địa. Yến Vô Song thì thào đọc lấy mấy cái này từ, thanh âm khàn giọng, phản phất trong cổ họng chất đầy cát sỏi. Hung nô tổng cộng mới nhiều ít người, Hà Tây chi chiến cũng chặn, một trận chiến này tiếp lấy cũng chặn, người hung nô còn có thể thừa nhiều thiếu. Yến Vô Song chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại ngự án trước Trần Bình. Tiên sinh, Hách Liên sắp bại. Hung nô. Song. Dưới mắt, chúng ta nên làm cái gì? Trần Bình trầm mặc thật lâu. Xấu nhất tình huống phát sinh. Tả Hiền Vương bộ 150.000 đại quân tan thành mấy khói, Đông Bộ Thảo Nguyên bị Lục Lộ đại quân đánh tan, Hách Liên sắt còn sót lại mấy ngàn tàn binh, khốn thủ đại sa mạc Gobi. Lang cư Tư Sơn. Hung nô Thanh Sơn. Dâng lên đại càn huyền hắc long kỳ. Sau trận chiến này, hung nô trăm năm đều khó mà khôi phục nguyên khí, rốt cuộc bất lực uy hiếp lớn càn biến cảnh, tam quốc đến đỡ hung nô lấy chế đại càn kế sách, bị cái kia người gian đắp phá. Trần Bình nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Khẩu khí kia bên trong mang theo vô tận mọi mệnh, thất bại, cùng một loại sâu tận xương tủy hàn ý, đây hết thảy đều là thần chi sai. Thần tính sai Cao Dương giả chết khả năng, tính sai võ chiếu dám lấy cử quốc chi lực đánh một trận diệt quốc chi chiến, tính sai đại càn vì một trận chiến này dám áp lên quốc vận. Thần coi là người gian ác lại hung ác, võ chiếu lại điên, cuối cùng muốn cân nhắc lợi và hại được mất. Đánh hung nô, thắng cũng là thắng thảm, nhất định là trận mua bán lô vốn. Đại quân viễn chinh, lương thảo tiêu hao như núi, cho dù chém đầu 100.000, tịch thu được dê bỏ ngựa cũng không chống đỡ được chi tiêu, chớ nói chi là còn muốn quản lý thảo nguyên. Trần Bình nói đến đây chút thời điểm, tâm như dao đâm đồng dạng. Hắn tự xưng là tính toán không bỏ sót, nhưng ở chuyện này bên trên, hắn cắm ngã nào một cái. Hắn tính sai. Đều biết Hách Liên sát không tốt diệt, đều cảm thấy mọi người là người thông minh, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, có thể võ chiếu hết lần này tới lần khác muốn làm cái người ngu, nhất định phải lấy cử quốc chi lực giết hắn, lại đến thu thập 6 nước đâu. Trần Bình mở mắt ra, trong mắt tơ máu dày đặc, như mạng nhện quân kết. Đây là một trận khuynh quốc đánh được. Tháng, đại can Bắc Cương vĩnh viễn trừ hậu hoạn, từ đó có thể không hề cố kỵ địa đồng tiến xuôi nam, thôn tính thiên hạ. Thua, thì quốc khố hao hết, biên quan thối nát, tiêu ca sôi trào, nền tảng lập quốc dao động. Bọn hắn dám cược, mà chúng ta lại chưa từng dám tin. Nay một ván, chúng ta thua ở đánh giá thấp đại can quyết tâm, cũng đánh giá cao phán đoán của mình. Thần, thua. Ba chữ này, Trần Bình nói đến rất nhẹ, lại nặng tựa và cân. Tiến vô song lần đầu, nhìn xem lần đầu nói ra ba chữ này Trần Bình, có chút không dám tin. Đây là từ Trần Bình đi theo hắn, lần thứ nhất nói ra ba chữ này. Liền ngay cả tính toán không bỏ sót Trần Bình, cũng nhận thua. Tiến vô song nội tâm, một mảnh tuyệt vọng. Chương 1386, chúng thần còn muốn tử chiến, vậy hạ cớ gì không có đấu trí. Chương 1386, chúng thần còn muốn tử chiến, vậy hạ cớ gì không có đấu trí. Trong ngự thư phòng, hoàn toàn tĩnh mịch. Tiến vô song cứ như vậy ngơ ngác ngồi, ánh mắt vô hồn, phản phất hồn phách đã ly thể. Hắn nhớ tới mấy năm trước, mình từ đại cản trở về, chủ động lựa chọn bước vào người gian ác Dương Lưu, sát minh tụ trà, vừa mới đăng cơ thời điểm. Khi đó hắn hùng tâm bạc trượng, không sợ người gian ác, cũng không sợ võ chiếu, thề phải dẫn đầu yến quốc quật khởi, nhất thống thiên hạ. Hắn trọng dụng Trần Bình, cải cách lại trị, chỉnh đốn quân bị, lôi kéo hung nô, liên hợp sở đủ, từng bước một bố cục, một chút xíu tính toán. Hắn coi là, chỉ cần thời gian đầy đủ, chỉ cần mưu đồ đủ sâu, yến quốc sớm muộn có thể thay thế đại cản, trở thành mới Trung Nguyên bá chủ. Nhưng bây giờ, một trận kinh thiên đại thắng, cho hắn đánh nhận rõ hiện thực. Hung nô không có. Yến vô song tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một loại như nói mê hoảng hốt. Tả Hiền Vương 150.000 đại quân, tan thành mây khói, Hách Liên sát mấy ngàn tàn binh khốn thủ sa mạc. Buồn cười nhất chính là, Hung nô thánh sơn lại dâng lên đại càn long kỳ. Yến vô song đống nhiên cười, cười đến nước mắt đều chảy ra. Chấp bố cục lâu như vậy, lôi kéo Hung nô, kiềm chế đại càn, hao phí thuế ruộng vô số, thậm chí ăn nói khép nép cùng những cái kia thô bị man di dương huynh gọi đệ. Kết quả đây, Yến vô song đống nhiên đứng người lên, một thanh lật ngược ngự án. Soạn. Tấu chương, bút mực, chén trà, ngọc tỷ, rơi lả tả trên đất. Kết quả lại là Cao Dương một trận chiến phong lang cư tư, Hung nô từ đó xong. Chấp tất cả tâm huyết, ta đại yến tất cả bố cục, toàn đều một khi trở thành trò cười. Yến vô song khàn giọng gào thét, diện mục dữ tợn, không còn nửa phần đế vương tự phụ thông dong. Hắn đế vương chi tâm đang đổ nát. Người gian ác quá mạnh. Rượu cồn, bạch ngọc đường, thuốc nổ. Cùng cái kia từng đầu trị quốc lập kế, còn có ba trận chiến diện Hung nô kinh khủng quân sự năng lực. Hắn tuy là yến quốc đế vương, nhưng cũng có chút không thở nổi. Luật kế, người gian ác có thể một kế diệt triệu quốc, khiến cho đến nay đều lâm vào nội loạn, có diệt quốc hiện ra. Luận quân sự, hắn ba trận chiến diện Hung nô. Luận trị quốc, hắn một đầu tiếp một đầu độc kế, cùng không cần tiền giống như, thậm chí đại cản còn có cái tiếp ban tôi tinh hà, làm ra một đầu tiên pháp, làm ra ngân hàng kế sách, cũng cực kỳ độc ác. Luận quân bị, đại cản có thuốc nổ, có mạch đao, dù là đại yến liều mạng đuổi theo, cũng y nguyên bị đại cản treo lên đến đánh. Này làm sao đánh? Cái này lấy cái gì đánh? Tiến vô song lảo đảo lui lại, một thanh ngã ngồi tại trên long ỷ, hai tay che mặt, giữa ngón tay có nước mắt chảy ra. Hung nô không có, đại càn sẽ không còn nỗi lo về sau. Bước kế tiếp, liền là đồng tiến. Tiến quốc chống đỡ được sao? Chấm. Chống đỡ được người gian ác sao? Tiến vô song tự lẩm bẩm, thanh âm cứ thấp, phản phất tại chất vấn nội tâm của mình. Giờ khắc này, hắn đế vương chi tâm đang đổ nát, đạo tâm tại sụp đổ. Một trận chiến này không ngừng đánh không có Hách Liên sát, cũng đánh nổ hắn đế vương chi tâm. Trần Bình lặng lặng mà nhìn xem hắn, nhìn xem cái này đã từng hùng tài đại lượng, thề phải nhất thống thiên hạ, thậm chí không tiếc sát huynh tù cha quân vương, giờ phút này như cái hài tử một dạng sụp đổ khóc giống. Hắn không có ngăn cản, bởi vì hắn có thể hiểu Yến vô song khó chịu. Đối mặt cái kia như vạn trượng hùng núi, cảm giác đời này đều muốn bị hung hăng chấn áp địch nhân, cái phản ứng này là bình thường. Đế vương cũng trung quy là người, tương phản khóc vừa khóc phát tiết một chút cũng không phải là một chuyện xấu. Thật lâu, Trần Bình chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh nói: "Bệ hạ, ngươi chẳng lẽ liền muốn dạng này mềm yếu xuống dưới sao? Tựa như cái nương môn một dạng, ngươi cái này nhận thua sao?" Tiến vô song đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ trong mơ hồ, hắn nhìn thấy Trần Bình đứng thẳng người, chính trực ngoắc ngoắc theo dõi hắn. "Bệ hạ cái này đánh mất đấu chi sao? Bệ hạ cứ như vậy yếu đất sao? Chẳng lẽ Hung nô bị diệt, đại càn liền vô địch khắp thiên hạ sao? Đây là thần nhận biết cái kia thế muốn nhất thống thiên hạ, vì thế không tiếc trên lưng bất hiếu đều dành, cũng muốn cường quốc bệ hạ sao? Hung nô là xong, Mạc Bắc là mất đi. Người gian ác là đánh ra phong lang cư tư bất thế chi công. Có thể thì tính sao?" Hắn chỉ vào trên mặt đất tàn mát mật báo, cao giọng nói: "Một trận chiến này, đại càn thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Một trận chiến này tiêu tiền, chính là một cái thiên văn sổ tự, đây là võ chiếu tính sâu cáo sâu, quyên nạp gia phú, bán quan bán tước, khiến cho người người đoán trách mới kiếm ra tới tiền, lại thêm 500.000 dân phu, đại càn có thể nói cử quốc chi lực dốc toàn bộ lực lượng. Hiện tại cầm đánh xong, đại càn thắng, có thể bạc tiêu hết, lương thảo hao hết, dân phu muốn trợ cấp, tướng sĩ muốn phong thưởng, biên cảnh muốn chú quân, thảo nguyên muốn trị lý. Những cái kia tịch thu được dây bỏ, có thể đáng mấy đồng tiền. Trần Bình trong mắt một lần nữa dấy lên lưu sĩ tính toán chi hỏa, cháy hừng hực, thanh âm quanh quẩn tại trong ngự thư phòng. Tiến vô song ngẩng đầu, nhìn xem Trần Bình, nghe những lời này, cặp kia tan ra ánh mắt, một chút xíu ngưng tụ, một chút xíu có hào quang. Vậy hạ coi là đại càn hiện tại là cái gì cục diện? Quốc khố trống rỗng, sức dân mỏi mệt, trên triều đình những cái kia thế gia đại tộc đã sớm đối võ chiếu khốc liệt chính lệnh bất mãn. Võ chiếu mặc dù có thể dựa vào trận này ngập trời đại thắng, đem cương ép ngăn chặn, nhưng nàng có thể ép bao lâu? Biên cảnh phiên vương nhìn thấy trung ương suy yếu như vậy, còn biết an phận sao? Sở quốc 10 vạn đại quân nợ máu, bọn hắn có thể đã quên sao? Thân con có độc kế, có thể đảo loạn đại càn, bọn hắn hiện tại không có lương thực, không có bạc, đây chính là cơ hội trời cho. Chớ nói chi là, cái kia võ chiếu là đại càn nữ đế, đã là nữ đế, thái tử chi tranh chính là nàng tránh không khỏi sự tình. Trần Bình thanh âm như là băng lãnh đao, từng đao, xé ra yến vô song trước mắt tuyệt vọng. Hiện tại đại càn, tựa như một đầu vừa chém giết xong manh thu hùng sư, nhìn xem vi phong, kỳ thực mình đầy thương tích, tinh bị lực tẫn. Dưới mắt hiệu chết vào tay hay còn càng cũng chưa biết, vậy hạ cần gì phải như thế đổi phế. Trần Bình chậm rãi đi đến Yến Vô Song trước mặt, nhìn thẳng Yến Vô Song con mắt, gàn từng chữ một. Hung nô không có, nhưng chúng ta Yến quốc vẫn còn, Sở quốc vẫn còn, Thế quốc còn tại. Thần còn tại. Đại càng có thuốc nổ, ta Yến quốc cũng làm ra thuốc nổ, đại càng lấy vàng lòng thủ thành, chúng ta cũng được, chỉ là vàng lòng, ai lại không có đâu. Đại càng muốn diệt chúng ta, nào có dễ dàng như vậy. Chúng thần còn muốn tử chiến, vậy hạ cớ gì trước không có đấu trí. GS cái này khắc bi văn, đồng dạng khẳng định là thủ hạ đến làm, nhưng dạng này viết cũng không phải là nhìn rất đẹp, viết mấy bản đều không viết ra được cảm giác, cho nên liền cao dương đến, lấy loại hình thức này để diễn tả, logic bởi vậy liền yếu một chút, đặc biệt nói một chút. Chương 1387, khách không mời mà đến, Bắc Hải quốc thần phục. Chương 1387, khách không mời mà đến, Bắc Hải quốc thần phục. Trên thảo nguyên, Lang Cư Tư sân dưới, Bách Lý Liên Doanh. Ánh chiều tà le lói, đống lửa như sao. Đánh thắng trận đại càn các tướng sĩ nhao nhao vây quanh đống lửa, ngồi thành một vòng lại một vòng. Trên lửa mang lấy toàn bộ dây béo, dầu chân nhỏ xuống trong lửa, đốt nốt rung động, hương khí hòa với thảo nguyên gió đêm, bay ra thật xa. Chỉ là nghe, cũng làm người ta không nhịn được nước bọt chảy ròng. Tiếp theo, có người thấp giọng ngâm nga ca. Mới đầu chỉ là một hai người tại hử, điệu rất giả, tứ nhi cũng rất thô lệ. Ra nhạn môn nhà, qua ấm sơn, đao cung cứng rắn nhà, con ngựa mập, rất nhanh, càng nhiều thanh âm tăng thêm tiền đến. Những này tại sắc lạc xuyên chặt qua người hung nô đầu, tại Lang Cư Tư Sơn chơi qua long kỳ đại càn các hán tử, hát cố hương nhất thổ điệu. Chặt hối nhi đầu, kiếm bà nương áo, đạp phá vương đỉnh 3000 dặm, phong hầu bái tướng về nhà sớm, tiếng ca không tính đủ, có chút hoang khang sai nhịp, lại lộ ra một loại xa trường trở về thông dòng, một loại đại sự đã xong khoan khoái, thoải mái không diễn tả được. Cao Dương ngồi tại chủ trướng bên ngoài bên cạnh đống lửa, không có mang mặt nạ, một thân bạch bào lỏng lẻo hất lên, trong tay nắm nuốt một khối nướng đến khô vàng dê sườn sắp xếp. Hắn nghe tiếng ca, nhìn xem ánh lửa chiếu rọi từng trước mặt, đống nhiên cười cười. Bài hát này hát, ngược lại thật sự là khó nghe. Một bên, Triệu Bất Tức lên tiếng hỏi, Cao tướng, muốn ngăn cản sao? Ngăn cản làm gì? Thật vất vả đánh xong, muốn khải hoàn hồi triều, buông lỏng một chút cũng rất tốt. Cao Dương cắn miệng thịt, thanh âm không cao, lại làm cho chúng quanh mấy cái tướng lĩnh đều xoay đầu lại. Cầm đánh xong, Lý Nhị Kê chính ôm cả một đầu đùi dê gặm đến miệng đầy bóng loáng, nghe vậy sửng sốt, Cao tướng, cái này xong. Không phải đâu. Cao Dương lườm Lý Nhị Kê một chút, buồn cười nói, Lang Cư Tư Sơn đều dẫm tại dưới lòng bàn chân, bia cũng dựng lên, cờ cũng đâm, thế thiên cũng thế, như thế vẫn chưa đủ. Phát đang một mặt chần chờ, thế nhưng là Cao tướng, trinh sát đến báo, Tả Hiền Vương lão tiểu tử kia mang theo mấy chục cưỡi hướng Mạc Bắc chỗ sâu chạy, nghe nói chạy trốn tới Hán Hải phía bắc bên kia, nếu không làm thịt hắn, chờ hắn trở về, thu nạp hung nô tàng quân, chậm lại, vậy phải làm thế nào cho phải? Chậm không tới. Cao Dương cười cười, đưa trong tay dê xương cốt ném vào đống lửa, tóe lên mấy điểm hỏa tinh. Chúng tướng nhìn xem Cao Dương. Cao Dương cũng nhìn về phía chúng nhân nói, chỉ là một cái Tả Hiền Vương, giết hay không, không có gì quan trọng, ngược lại nếu là xuất quân đuổi tới Hán Hải phía bắc, hao thời hao lực, cái này đối ta quân lương thảo là cái rất lớn áp lực, cũng không cần phải vậy. Hùng chi thảo nguyên từ đó loạn không dậy nổi tới, bản tướng có biện pháp. Chúng tướng liếc nhau, trong lòng cùng nhau nhất lắm. Cao Dương nói có biện pháp, cái kia bình thường mang ý nghĩa, có người muốn xui xẻo. Với lại cũng không phải nhỏ nấm mốc. Đại càn thứ nhất độc sĩ tên tuổi, đó cũng không phải là đóng. Cái này một bụng ý nghĩ xấu, đối phó một cái đại bại hung nô, thật đúng là không là vấn đề. Phát Đa nhết miệng cười một tiếng, đến, Cao tướng trong bụng lại bốc lên ý nghĩ xấu, ta cũng đừng mù quan tâm, ngược lại là nói một chút, sau khi trở về làm thế nào. Lúc này chắc hung nô 80.000 cái đầu, triều đình đến thưởng bao nhiêu bạc. Ta muốn trở về mua chút địa, lại mở mấy cái thịt dê tiệm ăn. Triệu Bất Tức cười nạo một tiếng, nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, muốn ta nói, trở về chuyện thứ nhất, đi trước Bách Hoa lâu tìm Hồng Tiêu cô nương, nghe nói nàng gần nhất học được một tay tiêu, thổi thật tốt. Tiêu thổi êm hay, đích thật là cái bản sự, cái này cần đi à, Bách Hoa lâu Hồng Tiêu cô nương đúng không, ta nhớ kỹ. Đám người một trận gật đầu. Lý Nhị Kê cười mắng, ta liền muốn về nhà, cho cha mẹ xây một chút bộ phần, tái giá tam phòng nàng dâu, lúc này cao thấp đến tìm mông lớn. Đám người một trận cười vang. Ánh lửa nhảy bọn, mùi thịt tràn ngập. Tiếng ca hòa với cậu thả hán tử cười mắng, phiêu đãng tại Lang Cư Tư Sơn dưới trong bầu trời đêm. Cao Dương cũng có chút nhớ nhà. Hắn muốn Sở Thanh Loan, muốn lên quan huyện nhi, muốn Lữ Lưu Dung, muốn võ chiếu, đương nhiên tuyệt đối không là bởi vì Mạc Bắc điều kiện gian khổ, một đường tiến công chấp nhoáng quá mức gian khổ, nghẹn có chút khó chịu, tù binh hung nô nữ nhân hiện tại quả là không xuống tay được, có chút thèm thân thể của các nàng. Chính khi mọi người trò chuyện, thưởng thụ lấy cái này khó được hài lòng thời điểm, một đội lính tuần tra bước nhanh đi tới. Cầm đầu đội trưởng ôm quyền hành lễ, cao tướng, ngoài doanh trại tới mấy người, nói muốn gặp ngài. Cao Dương một trận phiêu mi, có chút ngoài ý muốn. Lúc này, còn có thể có người chủ động tới gặp hắn. Điều này thực là kỳ quái. Người nào? Cao Dương hỏi. Nhìn xem không giống người hung nô, nhưng cũng không giống người Trung Nguyên. Đội trưởng gãi đầu một cái, cầm đầu là nữ tử, dáng dấp rất trắng, cái mũi quá cao, trong mắt vẫn là lụ. Nói là từ phía bắc tới, có khẩn yếu sự tình bẩm báo. Chúng tướng nghe xong, lập tức hứng thú. Cao Dương trầm ngâm một lát, nói, mang tới. Không bao lâu, mấy tên đại càn binh sĩ dẫn một đoàn người đi vào trước đống lửa, đương nhiên toàn đều cẩn thận lục soát thân, tháo xuống vũ khí. Cầm đầu nữ tử đại khái chừng 20, thân thể cao gầy, mặc một thân không biết cái gì da lông may màu trắng áo choàng, cổ áo ống tay áo khảm ngân tuyến, làn da được không gần như trong suốt, tại ánh lửa hạ hiện ra đồ sứ rực rỡ. Mũi cao thẳng, hốc mắt hơi sâu, một đôi mắt đúng là hiếm thấy màu xanh nhạt, tóc là màu vàng kim nhạt, tập kết thô biện rũ xuống vai bên cạnh. Không phải Trung Nguyên tướng mạo, cũng không phải hùng nộ bộ dáng. Phía sau nàng đi theo 4 tên hộ vệ, đều là đại hán bà mỡ, đồng dạng tóc vàng mắt xanh, eo eo luôn nào, trầm mặc mà đứng. Nữ tử ánh mắt đảo qua một vòng, cuối cùng rơi vào Cao Dương trên thân. Nàng tiến lên một bước, tay phải ấn bên ngực trái, vi không người, nói đúng là mang theo khẩu âm lại cực kỳ rõ ràng đại càn tiếng phổ thông. Tôn quý đại càn phiêu kỵ tướng quân, người gian ác các hạ. Ta phụng ta chủ Bắc Hải quốc nữ vương cặc đờ gìn một thế chi mệnh, đến đây bài kiến. Bắc Hải quốc. Chúng tướng một trận hai mặt nhìn nhau, đều không nghe qua danh hào này. Cao Dương thần sắc không thay đổi, chỉ là giơ tay lên một cái, miễn lễ, gặp bản tướng chuyện gì? Nữ tử ngồi dậy, một đôi con mắt màu xanh lục thẳng tắp nhìn về phía Cao Dương, mở miệng nói, 3 ngày trước, hung nô Tả Hiển Vương xuất tàn quân 47 cưỡi, trốn đến nước ta chủ đã xem hắn giam lỏng. Trước trướng đông nhiên yên tĩnh, ngay cả đống lửa đốt nốt âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Chúng tướng vô cùng bất ngờ, hiển nhiên có chút không hiểu rõ nổi. Cao Dương chậm rãi nheo lại mắt, nhìn chằm chằm nữ nhân này trước mắt. Nữ tử tiếp tục nói, ta chủ nguyện đem Tả Hiển Vương cùng với tùy tùng, toàn bộ hiến cho tướng quân, đồng thời, Bắc Hải quốc nguyện hướng đại càn xương thần tiến cống, vĩnh là phi thuộc. Cao Dương cười, hắn lần nữa ngồi xuống, lùi ra sau dựa vào, ánh lửa trên mặt của hắn sáng tối chập chờn. Bắc Hải quốc, ở đâu? Cao Dương mặt không thay đổi hỏi. Hán Hải phía bắc, băng nguyên chi nam, người gạ bệ bờ hồ. Nữ tử đáp, cách này ước 400 dặm. Nước ta tuy nhỏ, cũng có thành trì 3 tòa, bách tính hơn 5 vạn người, kỵ binh hơn vạn. Tả Hiền Vương chạy trốn tới các ngươi chỗ ấy, xác nhận cầu viện mới đúng. Cao Dương chậm rãi hỏi, các ngươi cùng hắn, không phải minh hữu? Nữ tử lắc đầu, lúc trước hung nô cường thịnh lúc, nước ta sát thực tới thông thường, chợt có băng lai, cũng là xem như minh hữu. Vậy vì sao phải bắn hắn? Hơn nữa còn là chủ động đầu hàng ta đại càn, mục đích ở đâu? Cao Dương truy vấn. Nữ tử lắc đầu nói, ta chủ chi mệnh, chúng ta chỉ biết chấp hành, cũng không biết dụ ý, nhưng ở trước khi đi, công chúa điện hạ để cho ta chuyển cáo phiêu kỵ tướng quân một câu. Nói, nữ tử hất cằm lên, màu xanh nhạt đôi mắt tại ánh lửa hạ lóe hào quang kỳ dị. Công chúa nói, người gian ác nếu thật như trong truyền thuyết như vậy, liền phải biết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hơn xa dệt hoa trên ấm. Bắc Hải quốc mặc dù xa, nhưng cũng không muốn các loại đại càn thiết kỵ đạp phá thành một lúc, làm tiếp lựa chọn. Tướng quân đi cùng không đi, người ngay tại Bạch Hoa Bảo. Ta chủ lặng chờ. Nói xong, nàng lần nữa không người, mà lùi về sau 2 bước, yên tĩnh chờ đợi. Bên cạnh đống lửa, chỉ còn phong thanh, lửa âm thanh, cùng một đám các hán tử thô trọng hô hấp. Cao Dương trầm mặc, hắn cầm lấy một cái nhánh cây, gậy gậy đống lửa. Hỏa tinh luồn lên, chiếu sáng hắn mỉm cười khoe miệng. Có chút ý tứ. Hắn bỏ qua nhánh cây, đứng người lên. Lý Nhị Kê, có mặt tướng. Điểm 5000 tinh kỵ, song ngựa, trinh sát đi đầu, mang 7 ngày lương khô, theo bản tướng đi một chuyến. Bây giờ thế cục này, 5000 đại càn tinh nhuệ, đủ để quét ngang 20000 phổ thông hung nô tướng sĩ. Này cũng không sợ là Tả Hiển Vương mai phục. Chỉ là 400 dặm, cũng là không tính là gì. Đồng thời từ lời nói, cùng nữ tử phản ứng đến xem, đều không giống như là đang nói láo. Cao Dương nhìn về phía nữ tử kia, cô nương, xưng hô như thế nào? Anastasia. Nữ tử đáp, tướng quân có thể gọi ta Anna. Tốt, Anna cô nương. Dẫn đường a. Chương 1388, Bắc Hải công chúa, phần lễ vật này người gian ác có thể hay không ưa thích đâu. Chương 1388, Bắc Hải công chúa, phần lễ vật này người gian ác có thể hay không ưa thích đâu. Bắc Hải quốc. Bạch Hoa Bảo. Tòa thành này cũng không lớn, theo người gạ bệ hồ nam bờ xây lên, tường thành là ngay ngắn bạch hoa một lũy thành, ở dưới ánh trăng hiện ra màu bạc trắng rực rỡ. Nội thành kiến trúc cũng nhiều lấy gỗ đá làm chủ, đỉnh nhọn cao cửa sổ, lộ ra cùng đại cản, thảo nguyên khác lạ dị vực phong tình. Tòa thành chỗ cao nhất trên sân thượng, hai nữ tử đứng song vai, nhìn qua phương nam mênh mông thảo nguyên. Lớn tuổi chút ước chừng 35-36, đầu đội ngân quan, người khoác tuyết hồ áo khoác, khuôn mặt ung dung lánh diễm, tóc vàng bản thành phức tạp búi tóc. Người này chính là Bắc Hải quốc nữ vương, cặt đờ dìn một thế. Tuổi trẻ cái kia bất quá 18-19 tuổi, mặc hỏa hồng sắc trang phục thợ săn, tóc vàng rối tung, ngũ quan tươi đẹp như thịnh hạ ánh nắng, một đôi mắt xanh linh động bay lên. Mẫu thân, ngươi nói hắn sẽ đến không? Sophie ạ tay vị lan can, mũi chân khinh khinh điểm điểm, có chút nhẹ cứng, lại có chút vội vàng. Cắt đờ gìn liếc nàng một cái, ngươi hy vọng hắn đến. Đương nhiên. Sophie ạ quay người, con mắt lóe sáng tinh tinh, đây chính là đại cả người gian ác, 10 ngày có thể yên ổn thành lưng giá, một kế có thể loạn triệu quốc, 3 trận chiến có thể diệt hung nô, 1 trận chiến cuồng chặt hung nô 8 vạn người, phong lang cư tư, cơ hồ lấy sức một mình trợ đại cản trở thành thiên hạ bá chủ. Nhân vật như vậy, chẳng lẽ không đáng thấy một lần? Cát Đở Dĩn thản nhiên nói, ngươi là muốn gặp người, vẫn là thèm thân thể của hắn, muốn hắn loại. Sophia không chút nào ngượng ngùng, ngược lại hất cằm lên, đều muốn. Mẫu thân, ngài không phải cũng nói sao? Bắc Hải quốc quá nhỏ, quá lệch, nếu muốn tại thế đạo này còn sống sung dưới, hoặc là có cường viện, hoặc là mình có cường giả huyết mạch. Nàng nhìn về phía phương nam, trong mắt tràn đầy ước mơ. Người gian đắc loại, sinh ra tới hải tử, nên có bao nhiêu thông minh, cường hãn bao nhiêu? Nếu là nam hải, tương lai hẳn là Bắc Hải quốc trụ cột, nếu là nữ hải, vậy ta cũng muốn để nàng học tận trung nguyên trí tuệ, dẫn đầu nước ta đi hướng cường thịnh. Cát Đở Dĩn nhìn xem nữ nhi, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, càng nhiều hơn chính là cương triều. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã dạng này, kiêu ngạo, trực tiếp, muốn cái gì liền lớn tiếng nói ra, cực kỳ giống lúc tuổi còn trẻ mình. Có thể ngươi nếu thật mang thai con của hắn, hắn chưa chắc sẽ nhận, trung nguyên nam nhân, nhất là cái kia dạng tiêu hùng, nặng nhất huyết mạch chính thống. Nam nhân như vậy, thường thường bạc tình bạc nghĩa. Thì tính sao? Sophia cười, thiếu dung tươi đẹp chưa dương. Ta muốn là trí tuệ của hắn cùng cường hãn huyết mạch, cũng không phải muốn hắn người này, hắn có nhận hay không, hai tử đều là ta, đều là Bắc Hải quốc. Sophia dừng một chút, trừng mắt nhìn nói, lại nói, vạn nhất hắn nhìn ta thuận mắt, nguyện ý ở thêm mấy ngày đâu. Nhân vật như vậy, dù là xuân phong nhất độ, nữ nhi cũng là kiếm lời. Cát Đở Dĩn lắc đầu bật cười. Lúc này, một tên thị nữ vội vàng lên lầu, quỳ gối hành lễ, bệ hạ, điện hạ, hung nô Tả Hiển Vương lại tại náo loạn, nói muốn gặp ngài, chất vấn vì sao giam lòng hắn. Sophia một trận kiêu mi, đi, đi xem một chút. Tòa thành phía tây. Tả Hiển Vương chính một mặt nôn nóng địa ở trong viện dạ bước. Vết thương trên người hắn qua loa băng bó qua, quần áo cũng đổi một bộ sạch sẽ, có thể trên mặt hôi bại chi khí lại vô luận như thế nào đều không che giấu được. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn giống như là già đi 10 tuổi. Ngoài viện đứng đấy Bắc Hải quốc một đội tinh nhuệ vệ binh, eo đeo đại đao, mặt không biểu tình. Hắn vốn định tới này tị nạn, thuận tiện nhìn xem có thể hay không cho mượn một đạo nhân mã, đợi cho người gian ác sau khi đi, lại giết trở lại Thảo Nguyên, tụ tập tàn quân. Không nghĩ tới người vừa tới, vừa nói xong trên Thảo Nguyên chuyện phát sinh, hắn liền bị giam lỏng ở đây. Tả Hiền Vương đối ngoài cửa gầm nhẹ, để cho các ngươi nữ vương tới gặp bản vương, đây cũng là Bắc Hải quốc đạo đại khách. Ta thiên thần nhất tộc cùng các ngươi thông thương nhiều năm, bây giờ bản vương gặp rủi ro đến tận đây, các ngươi không giúp đỡ bản vương cũng được, dám giam lỏng bản vương. Lần này, cửa mở. Sophia bước vào đến, hồng y liễu như lửa, tóc vàng bay lên. Phía sau nàng đi theo 10 tên nữ vệ. Tả Hiền Vương các hạ, chiêu đại không chủ đáo, xin hãy tha lỗi. Sophia tiểu dung sáng lạ, bước vào trong nội viện. Tả Hiền Vương nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, công chúa điện hạ, ngươi đây là ý gì? Bản vương muốn gặp nữ vương. Mẫu thân vội vàng đâu? Sophia tùy ý tại trong ghế ngồi xuống, nhấc lên chân, ngươi có lời gì, nói với ta cũng giống vậy. Tả Hiền Vương cưỡng chế lửa giận trong lòng, công chúa, ta thiên thần nhất tộc mặc dù tạm bị ngăn trở, nhưng căn cơ còn tại. Mạc Bác Thảo nguyên bao la, chỉ cần đại càn đi, bản vương chiến thần trở về, vung cánh tay hô lên, vẫn có mấy vạn dũng sĩ nguyện theo ta báo thủ. Bắc Hải quốc như lúc này giúp ta, ngày khác bản vương trọng trấn thiên thần nhất tộc, tất lấy gấp 10 lần hồi báo. Sophia nâng má, nháy mắt mấy cái, a. Vậy ta làm như thế nào giúp ngươi đâu? Cho ta mượn kỵ binh 3000, lương thảo 500 xe, đợi đại càn sau khi đi, giúp ta trở về Mạc Bắc thu nạp bộ hạ cũ. Tả Hiền Vương một mặt đội và nói, lại phái sứ giả liên lạc Hách Liên Sát đại thiển Vu Tàng quân, đồ vật hô ứng, bất quá 1 năm nửa năm, liền có thể gây dựng lại đại quân. Đến lúc đó, bản vương nguyện cùng Bắc Hải quốc kết làm huynh đệ chi bang, cùng chia thảo nguyên. Hắn nói đến sục sôi, trong mắt một lần nữa nhóm lửa quang. Phản phất lại thấy được hy vọng. Sophia lặng lặng nghe, chờ hắn nói xong, mới khe khẽ cười khúc khích. Tả Hiền Vương các hạ. Sophia đứng người lên, đi đến trước mặt hắn, mắt xanh cong cong, ngươi có biết ta thích nhất ngươi điểm nào nhất? Tả Hiền Vương sững sờ. Ngươi ưa thích bản vương? Sophia liếc mắt, nàng xích lại gần chút, thanh âm êm dịu nói, ta thích nhất ngươi đều thảm thành dạng này, còn có thể mơ mộng háo huyền. Tả Hiền Vương sắc mặt đột biến. Sophia lui ra phía sau hai bước, thiếu dung đột nhiên thu liễm, cầm xuống. 10 tên nữ vệ trong nháy mắt rút đao. Ngoài viện vệ binh cũng cùng một chỗ tràn vào trong viện. Tả Hiền Vương một mặt nổi giận, ngươi dám? Hắn vô ý thức đưa tay muốn đi nhổ bên hông loan đao, nhưng trực tiếp sờ soạng cái không, sau một khắc, liền bị một mực khống chế được, không thể động đậy. Sophia, Tả Hiền Vương muốn rách cả mí mắt, ngươi Bắc Hải quốc muốn cùng ta thiên thần nhất tộc là đi sao? Ngươi có biết ta thiên thần nhất tộc còn có nhiều số ít lạc, nhiều thiếu dũng sĩ. Hôm nay ngươi đụng đến ta, ngày khác gắt gặp trả thù. Sophia nghiêng đầu một chút, tiếu dung một lần nữa hiện lên ở gương mặt trắng nõn kia bên trên, lại băng lãnh thấu xương. Thiên thần nhất tộc, Tả Hiền Vương, ngươi còn chưa hiểu sao? Nàng chậm rãi tiến lên, duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, khinh khinh điểm một cái lồng ngực của hắn, chu tâm nói, hung nô đã không có. Ta rõ ràng giải người gian ác làm mỗi một sự kiện, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ. Từ Lang Cư Tư Sơn dâng lên đại cản Long Kỳ một khắc kia trở đi, trên đời này liền rốt cuộc không có có thể uy hiếp lớn cản hung nô. Hắn sẽ không cho ngươi cơ hội. Ngươi bây giờ bất quá là một đầu chó nhà có tang. Tả Hiền Vương toàn thân run rẩy, bờ môi run rẩy, lại nói không ra một chữ. Về phần đầu của ngươi, ta dự định đưa cho người gian ác làm lễ gặp mặt. Nàng xem thấy hung nô Tả Hiền Vương, nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi nói, hắn có thể hay không ưa thích phần lễ vật này, thậm chí nguyện ý lưu cho ta cái loại đâu. Chương 1389, ta muốn mời tướng quân lưu cái loại. Chương 1389, ta muốn mời tướng quân lưu cái loại. Sau 3 ngày, giữa trưa, ánh sáng mặt trời chiếu ở ngưỡng gạ bệ hồ xanh thẳm trên mặt hồ, mảnh vàng vụn bạc điểm. Bạch Hoa bảo cửa thành mở rộng. Cao Dương xuất 5000 kinh kỵ, phong trần mệt mỏi, đến dưới thành. Hắn một thân màu trắng áo giáp, chỉ ở bên hông đeo kiếm, trên mặt không có mang mặt nạ, một trương tuấn tú khuôn mặt dưới ánh mặt trời lộ ra bình tĩnh phong dong. Trên cổng thành, các đờ dìn nữ vương cùng Sophie ạ công chúa đứng sóng vai. Làm Cao Dương ngẩng đầu trông lại lúc, Sophie ạ chỉ cảm thấy tim bỗng nhiên nhảy một cái. Cách xa như vậy, nàng thấy không rõ Cao Dương ngũ quan chi tiết, lại có thể cảm nhận được loại kia khí chàng. Cũng không phải là hung hãn, cũng không phải loại kia bá đạo, mà là một loại phảng phất vạn sự đều là tại khống chế thông dong. Đây chính là đại ca người gian ác. So với nàng trong tưởng tượng tuổi trẻ, cũng so với nàng trong tưởng tượng đẹp mắt. Sophie ạ khẽ môi giơ lên, gương mặt trắng đoan kia bên trên giơ lên một vòng tươi đẹp, trương dương thiếu dung. Nàng bỗng nhiên quay người, cầm lên máy, bước nhanh chạy xuống thành lâu. Sophie ạ, cắt đờ gìn như mày, hô một tiếng. Mẫu thân, ta đi nên nàng. Sophie ạ quay đầu, một đôi mắt xanh sáng đến kinh người. Trước cửa thành, Sophie ạ đứng vững, sửa sang lộng lẫy vào áo, hít sâu một hơi. Ngoài cửa thành, Cao Dương xuất 5000 thiết kỵ, đứng ở trước cửa thành. Cái này trong vòng 3 ngày, hắn giữ vững 10 phần cẩn thận, trinh sát đi đầu dò đường, chiến mã cỏ khô, cũng từ Anna cáo chi. Cũng cơ hồ khẳng định Bắc Hải quốc quy hàng, chính là thật. Dưới mắt đại quân đến Bắc Hải quốc dưới thành, Cao Dương liền cũng không lo lắng. Lấy đại càn tướng sĩ quân lực, lại thêm thuốc nổ, muốn phá tòa pháo đài này, đơn giản dễ như trở bàn tay. Hắn ngược lại hiếu kỳ bắt đầu. Cái này Bắc Hải nữ vương cùng công chúa, đến tột cùng trong hồ lô bán là thuốc gì? Vì sao quy hàng, lại vì sao đem Tả Hiền vương đầu người đưa cho đại càn? Lúc này, cửa thành từ từ mở ra. Lần đầu tiên, Cao Dương đã nhìn thấy cái kia hồng y tóc vàng thiếu nữ. Nàng đứng tại đường hành lang chính giữa, ánh nắng từ cửa thành đỉnh động xuất xuống, chiếu vào trên người nàng, giống cho nàng độ tầng viền vàng. Làn da tuyết trắng, mũi cao thẳng, mắt xanh như hồ, thiếu dung sán lạn tươi đẹp, chính không che giấu chút nào đánh giá hắn. Lớn mật, trực tiếp, sinh cơ bừng bừng. Cao Dương tìm chặt ngựa. Sophie ạ tiến lên hai bước, tay phải ấn ngực, thiếu dung cực kỳ tươi đẹp trừng dương, đi cái Bắc Hải quốc lễ. Bắc Hải quốc công chúa Sophie ạ, cung nên đại cản phiêu kỵ tướng quân. Nàng dừng một chút, thiếu dung làm sâu sắc, không che giấu chút nào nhìn chằm chằm Cao Dương gương mặt kia nhìn. Đại càn người gian ác so ta tưởng tượng bên trong, canh nhân nhẹ, càng đẹp mắt. Lời này vừa nói ra, sau lưng Lý Nhị Kê đám người, biểu lộ trong nháy mắt cực kỳ đặc sắc. Cái này Sophie ạ công chúa, không thích hợp. 10 phần không thích hợp. Có 100 điểm không thích hợp. Cao Dương đôi lông mày trao lên. Hắn tung người xuống ngựa, đi đến Sophie ạ trước mặt. Hai người khoảng cách bất quá 3 bước. Cao Dương trực tiếp mở miệng nói, hung nô Tả Hiền vương ở đâu? Sophie ạ trừng mắt nhìn, tướng quân đường xa mà đến, không trước nghỉ ngơi một chút. Nước ta tuy nhỏ, nhưng cũng có rượu ngon món ngon. Người ở đâu mà? Cao Dương lặp lại. Thân ở dị quốc, mặc dù có đầy đủ lực lượng, nhưng Cao Dương vẫn là mang theo cảnh giác. Dù sao mạnh như Tào lão bản, cũng sẽ một pháo hại ba hiền. Hắn không có khả năng đi Tào lão bản đường xưa. Chỉ cần gặp được hung nô Tả Hiền vương, xác nhận thân phận, cái kia Bắc Hải quốc quy hàng chính là ván đã đóng thuyền. Sophie ạ nhìn thẳng hắn một lát. Đột nhiên, nàng cười. Người gian ác quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng, không thích nói nhảm. Bên nàng thân, dùng tay làm dấu mời. Đi theo ta. Vương Kiêu xuất 2000 tinh nhuệ ở ngoài thành đóng quân, những người còn lại theo bản tướng vào thành. Cao Dương ra lệnh. Hắn một ngựa đi đầu, vào thành. Sophie ạ đối với cái này từ chối cho ý kiến, cũng không cảm thấy cái gì mạo phạm. Dù sao đại càn người gian ác chi cẩn thận, nàng lại quá là rõ ràng, tương phản, nàng một đôi mắt xanh bụng trộm nhìn về phía Cao Dương, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Người gian ác thật là dễ nhìn a, nàng nghĩ thầm. Tòa thành đại sảnh, Tả Hiền vương bị trói gô, theo quỷ gối điện. Khi hắn trông thấy Cao Dương đi tới lúc, con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân kịch liệt run rẩy bắt đầu. Sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng, oán hận, đủ loại cảm xúc trên mặt của hắn xen lẫn. Phát Đa mang theo thủ hạ tiến lên, cơ hồ một chút, liền mở miệng nói, "Cao tướng, là hung nô Tả Hiền vương." Cao Dương đi đến Tả Hiền vương trước mặt, trong mắt nhìn xem hắn. Tiếp lấy, hắn đưa tay ở bên trái Hiền vương trên mặt trà sát. "Ân, không phải mặt nạ ra người." Sophie a một đôi mắt đẹp càng phát ra thưởng thức. Dù cho là đến giờ phút này, còn duy trì đầy đủ cẩn thận. Không hổ là nổi tiếng thiên hạ, 3 trận chiến liền hủy diệt hung nô đại càn người gian ác, thật là đẹp trai a, nàng nghĩ thầm. Tả Hiền vương, người gian ác, được làm vua thua làm giặc, ta nhận. Nhưng ngươi chớ đắc ý, Thảo Nguyên sẽ không vĩnh viễn thần phục, Trường Sinh Thiên Tử tôn sẽ có một ngày ngóc đầu trở lại, phần này huyết ỉu, sớm muộn có hậu nhân đến tuyết. Cao Dương nghe vậy, cười. Hắn nhẹ nhàng nói, kỳ thật nếu không phải Bắc Hải quốc uy hàng, bản tướng đều không muốn đi Hán Hải một chuyến. Không khác, chỉ là như một giới chó nhà có ta ngươi, còn chưa xứng. Cao Dương một mặt đạm mạc, mở miệng nói, huống chi, ngươi cảm thấy bản tướng còn biết cho hung nô cơ hội sao? T. Tả Hiền vương nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại, cả người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi dự định đối ta thiên thần nhất tộc làm cái gì? Tộc ta đều thảm như vậy, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Tả Hiền vương nghẹn ngào gào lên, tâm tình của hắn có chút sập. Cao Dương lại chỉ là cười cười, không có trả lời. Lý Nhị Kê, có mặt tướng, trói tốt, chứa lên xe, mang về thành Trường An, đây là đưa cho bệ hạ phần thứ 2 lễ. Tuân lệnh. Lý Nhị Kê vung tay lên, Dưới trướng đại cản tướng sĩ lập tức đem gào thét dây rủa hung nô Tả Hiền Vương kéo xuống. Trong đại sảnh an tĩnh lại, Sophia vẫn đứng ở bên cạnh, một đôi mắt xanh không nháy mắt nhìn xem Cao Dương. Các loại Cao Dương xử lý xong, nàng mới đi tiến lên, thiếu dung sáng rỡ nói: "Không biết ta Bắc Hải quốc phần này đại lễ, tướng quân còn hài lòng?" Cao Dương quay người nhìn nàng, nói thẳng: "Công chúa, trực tiếp một điểm đi, ngươi muốn cái gì hồi báo?" Sophia nhìn thẳng Cao Dương, lên tiếng nói: "Nước ta nguyện quy thuận đại cản, xương thần tiên cống, chỉ cầu cao tướng hứa nước ta một cái hứa hẹn." Nói: "Bắc Hải quốc nguyện vì đại cản vĩnh trấn Bắc Cương, ngăn cách Mạc Bắc tàn quân cùng càng Bắc man tộc liên hệ, nhưng mời đại cản đồng ý nước ta thời đại tự trị, thị trường trung thông thương, cũng tại khi tất yếu cho che chở." Cao Dương nhìn xem nàng: "Ngươi có thể làm chủ?" Hắn nhưng biết Bắc Hải quốc còn có một cái nữ vương. Lúc này, một thanh âm vang lên: "Nàng có thể." Sophia nhìn về phía từ bên cạnh sảnh đi ra Cát Đờ Dìn: "Mẫu thân, ngài sao lại tới đây?" Cát Đờ Dìn chậm rãi gật đầu, mở miệng nói: "Cao tướng, tiểu nữ chi ý chính là nước ta chi ý." Cao Dương trầm mặc một lát: "Có thể, điểm này bản tướng thay mặt bệ hạ đáp ứng." Sophia nhãn tỉnh sáng lên. Cao Dương tiếp tục nói: "Bản tướng sẽ tấu minh bệ hạ, ban thưởng Bắc Hải quốc là quốc công vị, thế tập vong thế, cũng mở ra biên cảnh nắm thị, cho phép các ngươi dùng da lông, ngọc thạch đổi lấy đại càn lương thực, đồ sát, vải vóc." Cát Đờ Dìn có người: "Ta cao tướng." Sophia lại tiến lên một bước, mắt xanh trừng trừng nhìn chằm chằm Cao Dương: "Tướng quân, công sự nói xong rồi, có thể đảm điểm việc tư sao?" Cao Dương một trận kiêu mi: "Công chúa muốn nói chuyện gì việc tư?" Sophia thiếu dung sáng lạ, thanh âm thanh lượng, không chút nào nhăn nhó: "Ta ngưỡng mộ tướng quân đã lâu, muốn tướng quân lưu cái loại." Chương 1390, người tại dị quốc, công chúa thèm ta thân thể, làm sao phá? Chương 1390, người tại dị quốc, công chúa thèm ta thân thể, làm sao phá? Đại sảnh trong nháy mắt tĩnh mịch. Lý Nhị Kê đám người trừng to mắt, biểu lộ ngốc trệ. Cái này, bọn hắn nhìn xem cái mũi lập đất, khuôn mặt trắng nõn, đẹp không biết thiên địa là vật gì Sophia, triệt để chấn kinh. Lập tức, trong lòng triệt để chua, lại sợ Cao Dương ăn không tốt, lại sợ Cao Dương ăn quá tốt. Lại nói, bọn hắn ngay cả Dương miệng đều không hôn qua, Cao Dương đều bị Dương công chúa theo dõi, còn chủ động ôm ấp yêu thương. Giờ phút này, liền ngay cả Cát Đờ Dìn đều vỗ trán than nhẹ. Cao Dương nhìn trước mắt cái này lớn mật đến gần như cản rỡ dị quốc công chúa, cũng là một trận kinh ngạc. Cái này Bắc Hải quốc công chúa, như vậy cởi mở sao? Lấy Cao Dương cẩn thận, hắn trước tiên nghĩ đến rất nhiều xấu nhất khả năng, tỉ như bờ môi bôi độc, tỉ như ngực, thân. Còn có. Sau đó hắn một khi cầm giữ không được, chúng mỹ nhân kế, chính là miệng sủi bọt mép, nhấc tay nhìn lên trời, hô lớn: "Cỏ, cái kia có độc, đi chạy." Cao Dương nhìn về phía Sophia nói: "Công chúa, ngươi có biết tại đại cản, nữ tử trước mặt mọi người đối nam tử nói loại lời này, ý vị như thế nào?" "Biết." Sophia giơ cằm, không chút nghĩ ngợi nói, mang ý nghĩa không biết xấu hổ, không tuân thủ phụ đạo, nên bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. "Vậy ngươi còn nói, bởi vì nơi này không phải đại cản." Sophia mắt xanh sáng rực, tràn đầy trực tiếp nói: "Nơi này là Bắc Hải quốc, chúng ta chỗ này, nữ tử ưa thích ai, liền trực tiếp nói. Muốn cái gì, vậy liền đi tranh." Nàng dừng một chút, thiếu dung giảo hoạt, lại nói: "Giống tướng quân dạng này người, sẽ để ý những cái kia cổ hủ quy củ sao?" Cao Dương cùng nàng đối mặt, thiếu nữ đôi mắt xanh triệt thản nhiên, không có mượn cớ che đậy, không có tính toán, chỉ có sáng loáng thưởng thức cùng dục vọng. Giống trên thảo nguyên đường, trông thấy muốn con mồi, liền lao thẳng tới xuống. Giờ khắc này, dù cho là da mặt cực dày Cao Dương, cũng có chút chống đỡ không được. Sophia không giống với Võ Chiếu, Sở Thanh Loan, thậm chí cả đại càn bất kỳ một cái nào nữ tử. Nàng quá trực tiếp, cả khuôn mặt bên trên, cơ hồ sáng loáng biết ta thèm thân thể của ngươi. Mấu chốt nhất là, cái này Sophia lớn lên còn tặc đẹp mắt. Khả năng thời kỳ nở hoa có chút ngắn, nhưng giờ phút này lại là thịnh phóng nhất, là diễm lệ thời điểm. Phát đang một mặt khó có thể tin, khó có thể tưởng tượng. Cái kia đối sở quốc sứ đoàn người người thổ huyết, nghe tiếng khắp thiên hạ người gian ác, lại giữ vững trầm mặc. Cuối cùng, Cao Dương mở miệng nói: "Công chúa, người đối Cao Mộ có sự hiểu lầm, Cao Mộ thật không phải loại người như vậy." Sophia một mặt không hiểu: "Nhưng ta nghe nói Cao tướng tại đại càn, thường thường đi thanh lâu, xem sát như mạng, bên người chẳng những có sở quốc công chúa các loại hồng nhan, thậm chí liền ngay cả thận cũng không được." Phó thử, Lý Nhị Kê có chút không kèm được. Cao Dương tức giận quét Lý Nhị Kê một chút, tiếp lấy đối Sophia nói: "Công chúa đây là nghe ai nói? Lui tới thương đội nói a, tục truyền chính là ngài thân đệ đệ Cao Trường Văn nói. Điều này chẳng lẽ còn có giả sao?" Sophia nghiêng đầu nhíu mày, một đôi mắt đẹp cực kỳ trong suốt. "Cao Dương." Cát Đờ Dìn nhìn không đúng, vội vàng giản xếp nói: "Cao tướng một đường buôn ba, vất vả, vẫn là ăn cơm chưa đi, cũng tốt để cho chúng ta tận một cái chủ nhà tình nghĩa." Bạch Hoa bảo đại sảnh, trên bàn dài phủ lên tuyết trắng cây đầy khăn trải bàn. Nến treo cao, ngân khí chớp lóe. Theo đường sống lưng, hun cá hồi, mật ong ướp quả mọng, bánh mì lúa mạch đen cắt đến dày đặc, còn có đại bình gốm bên trong nóng hổi thịt thẩm canh. Mặc dù chưa nói tới đại càn tinh xảo, lại lộ ra Bắc Hải quốc đặc hữu thô kệch phong phú. Bắc Hải quốc không có liệt hữu, không có cái gì bữa cả, chỉ có người gà bệ hồ mát lạnh nước ngọt, cùng một loại dùng giã dâu nhưỡng màu đỏ nhạt rượu trái cây. Cao Dương ngồi tại chủ khách vị, Tả Hữu là Phát Đa, Lý Nhị Kê các tướng lãnh. Cát Đờ Dìn nữ vương ngồi chủ vị, Sophia thì là liên tiếp Cao Dương bên trái ngồi. Giờ phút này, Cao Dương có chút hối hận. Hắn không nên tới chuyến này, cũng thực là Bắc Hải quốc quy hàng, lại thêm hung nô Tả Hiền Vương đầu người, đây đối với Võ Chiếu uy tín có ích lợi cực lớn, hắn lúc này mới tới này một chuyến. nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Bắc Hải quốc muốn không phải phong thưởng, mà là thân thể của hắn. Tướng quân nếm thử cái này. Sophia dùng bạc gạch chéo lên một khối nướng đến kinh ngạc hiệu thịt, trực tiếp phóng tới Cao Dương trước mặt mầm gỗ bên trong, mắt xanh con cong. Đây là chúng ta Bắc Hải dũng sĩ đông săn lúc mới có thể đánh tới tuyết hiệu, chất thịt nhất là tươi non. Cao Dương nói tiếng cảm ơn, cắt xuống một khối nhỏ. Chất thịt sắc thực ngon, mang theo gỗ thông hun sấy lưu khí. Công chúa tựa hồ đối với đại cản ẩm thực cũng hiểu rất rõ. Cao Dương một bên ăn, một bên thuận miệng hỏi. Những thức ăn này cùng rượu, mấy canh giờ trước đó, liền có người chuyên thử qua đồ ăn. Đâu chỉ ẩm thực. Sophia nâng má, ánh nắng chiếu đến nàng tuyết trắng gương mặt, cặp kia con mắt màu xanh lục sáng đến kinh người. Ta biết cao tướng 10 ngày bình lâm giang thành một thành lương giá, biết tướng quân một kế loạn triệu quốc, lệnh triệu quốc đến nay đều tại chiến loạn. Ta còn biết tướng quân lấy lực lượng một người đối sở quốc sứ đoàn đại nho nhau nhau thổ huyết, còn có tướng quân trận đầu lợi dụng 800 cây rút hung nô đại thiền vu quê quán, bắt đại thiền vu tổ phụ, còn biết Hà Tây chi chiến, cũng biết lần này tướng quân 50.000 phá 150.000, phong lang cư tư. Tướng quân làm mỗi một sự kiện, ta đều biết. Trong đại sảnh an tĩnh một cái trước mắt, Lý Nhị Kê đám người hai mặt nhìn nhau, cái này Bắc Hải công chúa, quả thực là người gian ác số một tùng độn A. Cát Đờ Dìn ho nhẹ một tiếng, Sophia, ngươi đừng dọa đến tướng quân. Làm sao lại hù đến? Sophia nhìn về phía Cao Dương, thiếu dung sán lạ, tướng quân nhân vật như vậy, chẳng lẽ sẽ sợ người sùng bái sao? Cao Dương cười cười, không có nhận lời nói. Sophia lại tự mình nói tiếp. Đại khái hơn nửa năm trước, thương đội truyền đến tin tức, nói tướng quân bị võ chiếu ban chết. Cái kia thiên ta tự giam mình ở trong phòng, khóc suốt cả đêm. Nàng thanh âm thấp chút, lại rõ ràng hơn. Về sau ta cùng mẫu thân nói, ta muốn luyện binh, mạnh hơn quân, một ngày kia nhất định phải xuôi nam đại cản, làm tướng quân báo thủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là buồn cười. Tướng quân dạng này người, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Còn tốt tướng quân không chết. Nếu không ta cả đời này, sợ là rốt cuộc không gặp được dạng này đặc sắc người. Sophia nói xong lời cuối cùng một câu, khuôn mặt lại tươi đẹp bắt đầu, chừng chừng nhìn chằm chằm Cao Dương. Lời này quá ngay thẳng, quá nhiệt liệt. Ngay cả nhìn quen sóng gió Phác Đa cũng nhịn không được quay mặt chỗ khác, làm bộ uống rượu. Cao Dương nắm chén rượu tay dừng một chút. Hắn nhìn về phía Sophia. Thiếu nữ ánh mắt thản nhiên nóng bỏng, giống Bắc Hải ngày mùa hè mặt trời, không che giấu chút nào mình hâm mộ cùng dục vọng. Công chúa quá khen, cao mỗi chỉ là lấy hết một cái thần tử bản phận. Bản phận? Sophia cười, thiên hạ thần tử ngàn ngàn vạn, nhưng có thể phong lang cư tư, chỉ có tướng quân một người. Nàng giơ lên trong tay chén gỗ, kính hướng Cao Dương. Một chén này, kính tướng quân, mời ta trong lòng chân chính anh hùng. Dứt lời, ngửa đầu uống cạn. Rượu trái cây nhuộm đỏ môi của nàng, tại dưới ánh nến hiện ra mọng nước rực rỡ. Cao Dương cũng nâng chén uống. Rượu rất nhạt, vi vi ngọt, mang theo quả mọng mùi thơm ngát. Hắn nhìn xem chấn định, kỳ thực nội tâm lại hoảng đến so sánh. Bệ hạ, người tại dị quốc, công chúa thèm ta thân thể, này làm sao xử lý? Chương 1391, sụp đổ Lý Nhị Kê, cao tướng ngươi để cho ta thua thật thế thảm. Chương 1391, sụp đổ Lý Nhị Kê, cao tướng ngươi để cho ta thua thật thế thảm. Tiến hội tán lúc, đêm đã khuya. Ánh trăng vẩy vào mênh mông ngư gạ bệ hồ trên mặt hồ, như bạc vụn dập dờn. Cao Dương đứng tại tòa thành trên sân thượng, nhìn qua nơi xà yên lặng thảo nguyên. Sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Không cần quay đầu lại, hắn cũng biết là ai. Tướng quân cũng ngủ không được. Sophia đi đến Cao Dương bên người, cùng hắn đứng song vai. Nàng đổi thân nhẹ nhàng quần dài trắng, tóc vàng rối tung, ở dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt rực rỡ. Trên người có sau khi tắm mùi thơm ngát, hòa với Bắc Hải quốc đặc hữu lạnh lẽo hương hoa. Công chúa không phải cũng không ngủ. Cao Dương nói, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Sophia nhẹ nói, nghiêng đầu nhìn hắn, tướng quân có biết câu nói này tại đại cản là có ý gì? Cao Dương một trận kiêu mi. Sophia cười, ta là cùng đến Bắc Hải đại cản thương đội học, bọn hắn nói, đại cản nam nữ nếu nói câu nói này, chính là có chuyện trong lòng, muốn cùng người. Cầm nước soi dạ đàm. Nàng tận lực tại cầm nước soi dạ đàm bốn chữ bữa nay ngừng lại, một đôi trong con mắt màu bích hiện lên rào hỏa quang. Cao Dương một trận bật cười, công chúa học được ngược lại là nhanh. Bởi vì suy nghĩ nhiều giải tướng quân. Sophia xoay người, dựa lưng vào lan can đá, trực diện Cao Dương nói, tướng quân biết Bắc Hải quốc vì sao nguyện ý quy hàng đại cản sao? Xin lắng hay nghe. Cao Dương tận lực đi xem hướng phương sa mạc Bắc Thảo Nguyên, mà không nhìn tới trước mắt sân phong. Bởi vì mẫu thân nói, Bắc Hải quốc quá nhỏ. Sophia nhìn về phía tinh không, thanh âm nhẹ chút. Chúng ta Bắc có băng nguyên man tộc, Nam có thảo nguyên hung nô, phía Tây còn có mấy cái tiểu quốc nhìn chằm chằm. Có thể tại cái này trong khe hẹp sinh tồn trăm năm, đã là kỳ tích. Mẫu thân có thể lên làm nữ vương, là bởi vì ông ngoại đủ mạnh, cũng chỉ có nàng một đứa con gái, có thể Bắc Hải quốc. Cuối cùng vẫn là tôn trọng cường giả. Sophia quay đầu trở lại, nhìn về phía Cao Dương. Ở chỗ này, nữ nhân muốn đứng vững, hoặc là mình đủ mạnh, hoặc là sinh hạ hài tử đủ mạnh. Ánh trăng chiếu vào trên mặt nàng, tấm kia sáng rỡ mặt giờ phút này lộ ra phá lệ nghiêm túc. Cho nên ta muốn hướng tướng quân cho mượn cái loại, lấy tướng quân trí tuệ cùng huyết mạch, nếu có thể lưu tại Bắc Hải, tương lai con của ta nhất định có thể để quốc gia này chân chính đứng vững gót chân. Thậm chí, chỉ cần đây là hài tử của ngài, đem tin tức này truyền đi, Bắc Hải dũng sĩ liền sẽ điên cuồng đi theo. Tướng quân, ngươi có thể thành toàn ta sao? Coi như là đáng thương ta, đáng thương Bắc Hải quốc, ta đã hướng mẫu thân cùng thẩm mẫu các nàng học được một phen, định sẽ không để cho tướng quân thất vọng. Sophia môi đỏ nhấp nhẹ, mang theo khẩn cầu. Cao Dương hổ khu chấn động. Hắn quả quyết nói, công chúa, ngươi thật xem lầm người, cao mộ thật không phải loại người như vậy. Huống hồ công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, làm gì như thế? Bởi vì ta cũng muốn. Sophia tiến lên một bước, hai người khoảng cách bất quá hơn thước. Nàng ngửa mặt lên, ánh trăng lọt vào nàng màu xanh nhạt trong con ngươi, tràn ra một mảnh lăn tăn bạc quang. Tướng quân, Bắc Hải quốc nữ nhân, thích gì liền đi tranh, ta thích cường giả, mà thiên hạ không còn có so tướng quân mạnh hơn cường giả, huống hồ tướng quân sinh cũng thật đẹp mắt. Tướng quân như nguyện ý, tối nay liền có thể. Nếu không nguyện ý. Sophia dừng một chút, tiếu dung vẫn như cũ tươi đẹp. Vậy ta minh nhật hỏi lại, từ nay trở đi hỏi lại, thẳng đến tướng quân rời đi Bắc Hải quốc. Cao Dương nhìn xem nàng. Sophia ánh mắt chấp nhất mà thản nhiên, giống trên đời thuần túy nhất băng, sạch sẽ, trực tiếp, không trộn lẫn nửa điểm tạp chất. Hắn lần nữa nhớ tới Võ Chiếu, nhớ tới Sở Thanh Loan, nhớ tới Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lữ Hữu Dung. Các nàng đều có các tự phụ, đều có các kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ có ảnh hình người Sophia dạng này, đem trong lòng dục vọng cùng mục đích, như thế trần trụi hàng vỉa hè mở ở dưới ánh trăng. Đêm đã khuya, công chúa sớm đi nghỉ ngơi. Cao Dương lui lại nửa bước, kéo dài khoảng cách. Nói xong, hắn quay người đi về phía thang lầu. Sophia không có truy, nàng chỉ là nhìn qua Cao Dương bóng lưng, khinh khinh cười. Cùng lúc đó, trong sương phòng, Phát Đa, Lý Nhị Kê, Triệu Bất Thức mấy người chính vây tại một chỗ, ở giữa còn bày biện cái chén gỗ, trong chén chất đống chút bạc vụn đồng tiền. Ta áp 5 lượng bạc. Phát Đa vua xuống một khối bạc vụn, cười hát hát nói, Cao tướng đêm nay khẳng định động tâm. Cái kia Sophia công chúa dáng dấp cùng Tuyết Yêu Tinh giống như, còn như vậy chủ động, cái này cái nam nhân gánh vác được. Triệu Bất Thức gật đầu nói, dù sao nếu là ta khẳng định gánh không được, ta cũng ép 5 lượng, Cao tướng khẳng định cầm giữ không được. Vương Tiêu sờ lên cằm, ta ép 30 lượng. Ta cảm thấy lấy Cao tướng muộn tao tính tình, chắc chắn sẽ thận trọng một cái, nhưng cuối cùng có lẽ vẫn là sẽ đi theo Sophia công chúa. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Lý Nhị Kê. Lý Nhị Kê mắt hổ trừng trừng, các người đám này bẩn thỉu đồ vật, Cao tướng là nhân vật bậc nào? Sao lại cầm giữ không được? Bớt nói nhảm. Phát Đa trực tiếp đánh gãy, ngươi ép nhiều thiếu. Lý Nhị Kê cắn răng, vỗ xuống hai thỏi và nói, ta ép 100 lượng. Ta tin tưởng Cao tướng không phải loại người như vậy, Cao tướng trong lòng chỉ có Sở công chúa, chỉ có Thượng quan đại nhân các nàng, chắc chắn thủ thân như ngọc. Nha a, dốc hết vốn liếng a. Triệu Bất Thức trong nháy mắt vui vẻ. Vậy liền định như vậy. Phát Đa nhếch miệng, sáng sớm ngày mai, nhìn Cao tướng từ chỗ nào đi ra, như từ Sophia công chúa trong phòng đi ra, chúng ta thắng, như từ trong phòng mình đi ra, Lý Nhị Kê thắng. Vừa dứt lời, một cái lính tuần tra vội vàng chạy tới, biểu lộ cổ quái nói, mấy vị tướng quân, ta vừa mới trông thấy Sophia công chúa phái thị nữ đi Cao tướng nơi ở, nói là có binh pháp bên trên vấn đề, muốn mời Cao tướng tiến đến gian phòng giảng giải một cái. T. Lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau khẩn trương lên đến. Sau đó thì sao? Cao tướng nói thế nào? Phát Đa lên tiếng hỏi. Lý Nhị Kê cũng một hơi nâng lên nét hổ mắt, hỏi, như thế vụng về lấy cớ, lấy Cao tướng trí tuệ, tất nhiên có thể một chút xem đâu à? Cao tướng từ chối thẳng thắn. Cái kia tướng sĩ lắc đầu nói, không có a. Cao tướng đi qua. A. Lời này vừa nói ra, Lý Nhị Kê cảm giác thiên đều sập. Ha ha ha. Phát Đa một mặt cùng thiếu, vô một cái về phía chén gỗ bên trong bạc. Hướng Lý Nhị Kê nói, lấy tiền lấy tiền. Cái này đêm hôm khuya khoắt nghiên cứu thảo luận cái gì binh pháp? Lừa gạt quỷ đâu, đây rõ ràng là nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Triệu Bất Thức cùng Vương Kiêu cũng cười đưa tay. Lý Nhị Kê lại một thanh đè lại chén gỗ, sắc mặt nghiêm túc. Chậm rãi. Đám người cùng nhau nhìn hắn. Lý Nhị Kê hít sâu một hơi, một mặt nghiêm nghị nói, các ngươi làm sao biết Cao tướng nhất định sẽ làm cái gì đây? Mặc dù Sophia công chúa rất đẹp, vẫn là dị vực phong tình, Cao tướng cũng là lao sắc phê, nhưng vạn nhất các nàng thật sự là nghiên cứu thảo luận binh pháp đâu? Bây giờ nói lấy tiền, có phải hay không gắn liền với thời gian còn sớm? Đám người cùng nhau không nói, chỉ là một mực nhìn Lý Nhị Kê. 3 giây sau, Lý Nhị Kê một mặt chán nản buông tay, vẻ mặt cầu xin, mình đều không kèm được. Được rồi, ta nhận thua. Cái này 100 lượng, các ngươi. Lý Nhị Kê nhìn xem mình hai tỏi vàng, cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Hắn dưới đáy lòng kêu rên nói, Cao tướng a Cao tướng, ta thật vất vả tin ngươi một lần, ngươi lại làm cho ta thua thảm như vậy. Chương 1392, trên đời này lại còn có như thế không biết xấu hổ người. Chương 1392, trên đời này lại còn có như thế không biết xấu hổ người. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Cao Dương từ gian phòng đi ra lúc trời mới vừa tờ mở sáng. Thần sắc hắn như thường, bộ pháp vững vàng, chỉ là chỗ cổ có cái nhàn nhạt vết đỏ, giống như là bị cái gì cắn. Cái này Bắc Hải quốc còn chưa tới hạ thiên, liền có con muỗi, cái này con muỗi quả thực là đáng giận a. Cao Dương tự đủ. Một bên, Trần Thắng cùng Nô Quảng liên tục gật đầu nói, đúng vậy a, đồng thời Bắc Hải quốc thời tiết còn biến ảo khó lường đâu, hôm qua ban ngày còn mặt trời chói chang trên cao, ban đêm liền mưa to. Cao Dương, hắn không để ý tới hai người, chỉ là hướng phía trước đi đến. Canh giữ ở cuối hành lang Sophia thị nữ không mình hành lễ, trong con mắt màu bích mang theo ý cười. Tướng quân sáng sớm tốt lành. Cao Dương gật đầu, bước nhanh đi hướng chỗ mình ở vừa vào cửa, hắn liền đối Trần Thắng nói, "Mai mực, bản tướng muốn viết thư, mang đến Trường An." Trần Thắng lập tức làm theo. Cao Dương trải rộng ra một trương giấy viết thư, nâng bút chấm mực. Ngòi bút treo tại mặt giấy, lại chậm chạp chưa lạc. Trần Thắng cùng Nô Quảng nhìn trộm nhìn lại, chỉ gặp Cao Dương nhíu mày, giống như tại châm trước từ ngữ. Thật lâu, Cao Dương rốt cục đặt bút. Thần Cao Dương khấu đầu khởi bẩm bệ hạ, Bắc Hải quốc nữ vương cắt đờ dỉn đem người quy hàng, khiến hung nô tả hiền vương, nguyện lĩnh trấn Bắc Cương, xương thần tiên cống. Thần đã thay mặt bệ hạ đồng ý hắn tự trị, thông thương chi mời. Viết đến nơi đây, hắn dừng một chút, ngòi bút lại huyền không một lát, mới tiếp tục viết. Bắc Hải công chúa Sophia, niên thiếu ngây thơ, đối thần rất nhiều sùng bái, trong ngôn ngữ có lưu chủng chi mời. Cao Dương viết đến nơi đây, tay mấy không thể xem xét mà run lên dưới. Điểm đen hơi nhân. Cao Dương tiếp tục viết, thần từ chối thẳng thắn, nhưng hắn dây dừa không ngớt. Đêm qua mời thần đến trong phòng, tên là nghiên cứu thảo luận binh pháp, kỳ thực. Hắn ngừng bút, hít sâu một hơi. Kỳ thực thèm thần thân thể. Thần cỡ nào biết được nhân tính, một chút liền nhìn ra cái này Bắc Hải công chúa mưu đồ làm loạn, cho nên quả quyết tự tuyệt, hung hăng răn dạy. Nhưng Bắc Hải thần phục, chính là bệ hạ chi đại sự, cho nên thần tại Trần Thắng, Nô Quảng góc nhìn chừng dưới, dạy nàng một chút đại cản binh pháp. Trần Thắng, Nô Quảng gặp đây, nhao nhao con mắt trừng lớn. Bọn họ đều là một mặt không thể tin. Đơn giản không cần Bích Liên. Viết đến nơi này, đừng nói là Trần Thắng, Nô Quảng, cho dù là Cao Dương, mặt mo cũng không cầm được vi vi phím hồng. Nhưng hắn đầu bút lông không ngừng, không khác, chỉ vì thần trong lòng, chỉ có bệ hạ một người, Bắc Hải có hoa, tên Tuyết Diễm, sinh tại Băng Nguyên, mở lúc như liệt hỏa đốt tuyết, lộc lây chói mắt, thần gặp chi, liền nhớ tới bệ hạ, đều là tại trong tuyệt cảnh nở rộ kinh diễm, lạnh thấu xương mà chói mắt. Nâng bút là đây, thần tim như bị dao cắt. May mắn tưởng niệm ý mắng, nếu không đinh thai nhức óc. Thần muốn bệ hạ. Đêm qua do rét, Nguyệt Minh, thần ngồi một mình bên cửa sổ, nghĩ cùng Trường An trong cung bệ hạ dung nhan, hận không thể chắp cánh bay về. Tưởng niệm đến tận đây, nâng bút rơi xuống, để giải nỗi khổ tương tư, cuốn sách này duy cho bệ hạ một phòng, nhưng thật sự là đối Thanh Loan, Uyển Nhi, hữu dung chi bất công, nhưng tâm lại khó mà giảm bạo. Vì vậy sách, duy bệ hạ một người biết được liền có thể. Thần nghĩ bệ hạ rất. Ký tên, Cao Dương dâng lên. Viết xong, Cao Dương thổi khô bút tích, từ một bên chậu hoa, tiện tay lấy xuống một đóa đóa hoa màu xanh lam, lấy cánh hoa một đóa, đem cẩn thận xếp lại, cùng nhau chứa vào phong thư. 800 dặm khẩn cấp, đưa thẳng Trường An, tự tay giao cho bệ hạ. Cao Dương đem tin đưa cho Trần Thắng. Trần Thắng tiếp nhận, quay người muốn đi. Chậm rãi, Cao Dương gọi lại hắn. Trần Thắng một mặt quái dị quay đầu, Cao tướng còn có phân phó. Lấy thêm mấy tờ giấy đến. Trần Thắng sững sờ, còn biết. Cái này không biết xong sao? Cao Dương mặt không đổi sắc nói, cái này không được thuận thế viết mấy phong thư nhà. Vừa vặn cho Thanh Loan, Uyển Nhi, hữu dung các một phòng. Hai người. Trần Thắng biểu lộ cực kỳ cổ quái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lại trải ba tấm giấy. Cao Dương nâng bút, ngưng thần một lát, lần nữa bắt đầu viết. Cho Sở Thanh Loan chúng ta thích, Bắc Hải xong chuyện, Tả Hiền Vương đã cầm, ngày về sắp đến. Nơi đây có hoa tiên tuyết diễm mở lúc chói lọi như diễm, làm cho phu nhớ tới công chúa ngày đó Lam Ý Liễu dục ngựa chi tư, cũng như thế hoa, tại thương mang tiên địa ở giữa liệt liệt nở rộ, đốt mắt người mắt. Vi phu mỗi lần gặp chi, liền tâm linh đong đưa, không thể tự chủ. Nâng bút đến tận đây, mọi loại suy nghĩ xông lên đầu. May mà tưởng niệm ý mắng, nếu không sớm đã kinh phá cái này Bắc Hải trường dạng. Vi phu nhớ ngươi. Đêm qua phong gấp, ngoài trướng gào thét như tố, vi phu độc đấu cô đăng, trước mắt đều là Thanh Loan lún đồng tiền của ngươi, hận không thể lập tức dục ngựa chạy về Trường An, dài bạn tả hữu. Nhưng quốc sự bó thân, duy dùng cái này sách, tạm gửi tương tư. Tưởng niệm đến tận đây, nâng bút rơi xuống, để giải tương tư, cuốn sách này duy cho Thanh Loan ngươi một phòng, nhưng thật sự là đối Uyển Nhi, hữu dung, vậy hạ chi bất công, vừa ý lại khó mà giảm bạo. Vì vậy sách, duy Thanh Loan ngươi một người biết được liền có thể, để tránh bệ hạ, hữu dung, Uyển Nhi các nàng thất vọng đau khổ. Viết xong, Cao Dương đem cái kia đóa đóa hoa màu xanh lam, lại lấy xuống một, gãy nhập trong thư, để ở một bên. Tiếp lấy nàng lần nữa nâng bút, cho thượng quan Uyển Nhi khanh khanh, Bắc Hải đã định, vi phu ít ngày nữa đem về. Nơi đây có hoa, tên băng diễm sắc trắng như ngọc, hương thanh lãnh liệt, đúng như Uyển Nhi chi tài tình khí khái, tại yên tĩnh hàn dạ bên trong lặng yên nhà hương thơm, không tranh không đoạn, lại chiếm hết thanh hoa. Vi phu gặp chi, ngừng chân thật lâu, bừng tỉnh gặp khanh dựa bàn múa bút chi bóng hình xinh đẹp. Đặt bút lúc, cảm xúc vẫn như cũ khó bình. May mà tưởng niệm ý mắng, không phải cái này Bắc Hải băng nguyên, sợ đã bị vi phu chi tâm nhảy đánh rách tạc ơi. Vi phu nhớ ngươi. Đêm qua nguyệt minh như sương, giải đầy ngươi gạ bệ hồ, vi phu độc lập trong gió, ngóng nhìn nam thiên, chỉ cảm thấy nếu không có Uyển Nhi ở bên, dù có ngàn dặm minh nguyệt, cũng bất quá là vô biên thanh tịch. Thực sự tình khó chính mình, chỉ có viết một lá thư, trò chuyện an ủi nỗi khổ tương tư. Cuốn sách này duy cho Uyển Nhi ngươi một phòng, nhưng thật sự là đối Thanh Loan, hữu dung, bệ hạ chi bất công, vừa ý lại khó mà giảm bạo. Vì vậy sách, duy Uyển Nhi ngươi một người biết được liền có thể, để tránh bệ hạ, hữu dung, Thanh Loan thất vọng đau khổ. Viết xong, Cao Dương đem cái kia đóa đóa hoa màu xanh lam, lại tiện tay lấy xuống một, gãy nhập trong thư, đồng dạng để ở một bên. Lúc đầu cực đẹp đóa hoa, trực tiếp chọc. Tiếp theo, Cao Dương lần nữa nâng bút, cho Lữ Hữu Dung, Hữu Dung chi kỷ, mặc bắt chuyện, vi phu đương phi Trường An, Bắc Hải sinh kỳ hoa, tên băng diệm vũ rừng nham khẽ hở, trong đêm phun nhị, quang hoa nội ẩn, ôn nhuận sáng long lanh, giống như khanh chi đôi mắt sáng, có thể chiếu rõ lòng người, cũng ấm người phế phủ. Vi phu ngẫu nhiên đạt được thấy một lần, liền lại khó quên. Xét đến đây, trong lòng ngực phiền muộn cuộn cuộn. May mà tưởng niệm ý mắng, như không, sợ đã quấy rầy cái này Bắc địa ngàn vạn tinh thần thanh ngộng. Vi phu nhớ ngươi. Đêm qua thật rét, cô chăn cỏ ấm, tràn trọc thời khắc, đều là ngươi giọng nói và dáng điệu. Chỉ hận thân này không cánh, không thể hàng đêm bay qua quan sơn, cùng khanh cùng thảo luận cửa phía tây. Sâu niệm như nước thủy triều, nâng bút là nhớ, để giải thời khắc này xương tương tư. Nơi đây tâm ngữ, vẹn vẹn giao chi kỷ một người, thiên hạ mặc dù lớn, người hiểu ta chỉ có cho thai, vạn mong mật chi. Cuốn sách này duy cho hữu dung ngươi một phòng, nhưng thật sự là đối Thanh Loan, Uyển Nhi, bệ hạ chi bất công, vừa ý lại khó mà giảm bạo. Vì vậy sách, chỉ có tha cho ngươi một người biết được liền có thể, để tránh bệ hạ, Uyển Nhi, Thanh Loan thất vọng đau khổ. Hô, Viết xong, Cao Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trần Thắng miệng há đại, Nô Quảng miệng há đại. Bọn hắn cùng nhau nhìn chằm chằm Cao Dương, cả người đều sợ ngây người. Dưới gầm trời này, lại còn có như thế chi thao tác, lại còn có như thế không biết xấu hổ người. Em đẹp nhìn bản tướng làm gì? Cao Dương ho khan hai tiếng, đem bốn phong thư phân biệt chứa vào bốn cái phong thư, đưa cho Trần Thắng. Cái này bốn phong thư ngươi tự mình đưa, nhất định phải xem trọng thời cơ, tuyệt không thể để các nàng biết lẫn nhau thu bảo tin. Trần Thắng tiếp nhận tin, biểu lộ đã từ cổ quái biến thành kính nghệ. Cao Dương cái này thao tác, học được, không hổ là người gian ác. Chương 1393, bằng vào ta đối nhân tâm khống chế, điều đó không có khả năng tu la chàng. Chương 1393, bằng vào ta đối nhân tâm khống chế, điều đó không có khả năng tu la chàng. Sau 3 ngày, thần quang giống một thanh kim sắc đại đao, tùy tiện xé mở thảo nguyên đông phương đường chân trời. 5000 kỵ binh giáp đen, lặng im đứng trang nghiêm. Cao Dương tìm ngựa trước trận, một thân bạch bào, áo khoác màu đen giáp nhẹ, chỉ là cái cổ bên cạnh cái kia đạo vết đỏ, tại thần hy ở bên trong chói mắt. Hắn đưa tay, đầu ngón tay đụng đụng chỗ kia. Hơi đau. Cái này Bắc Hải quốc con muôi, đúng là mẹ nó khó lường, may mắn Khải Hoàn lộ viễn, nếu không như thế nào giao được a. Cao Dương thấp giọng nói. Nô Quảng ở một bên, túi đầu nhìn mình chằm chằm bàn đạp, không nói một lời, bả vai vi vi run run. Ngươi tựa hồ nhận rất vất vả. Cao Dương mặt tối sầm, tức giận. Nô Quảng lúc này một mặt nghiêm nghị nói, Cao tướng, đây là tuyệt đối không có chuyện. Nói xong câu này về sau, Nô Quảng liền lần nữa túi đầu, không nhịn được phốc thử một tiếng. Cao Dương, hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía phương nam, ánh mắt phảng phất vượt qua mênh mông thảo nguyên, vượt qua liên miên dãy núi, hướng về tòa kia sừng sững tại ký ức chỗ sâu thành Trường An. Bốn phong thư, một phong cho Võ Chiếu, tam phong phân biệt cho Sở Thanh Loan, Thượng Quan Uyển Nhi, Lữ Hữu Dung. Mỗi phong thư mới nói cuốn sách này duy ngươi một người biết được. Mỗi phong thư đều hái được cùng một đóa tuyết diễm hoa cánh hoa, ân, cái kia hoa hiện tại đều nhanh trọng. Mỗi phong thư đều viết buồn nôn đến cực điểm, chính hắn đặt bút lúc, mặt mo đều ngăn không được nóng lên. Nhưng các nàng đều là kiêu ngạo người, người thiện lương. Ta nói như vậy, lấy nàng nhóm tính tình, quả quyết sẽ không xuất ra đi khoe khoang, sợ đả thương cái khác tỷ muội tâm. Như vậy tất cả mọi người đều chỉ sẽ cảm thấy, ta chỉ viết một phong. Lúc này đến thành Trường An, chẳng phải là sẽ rất điên cuồng. Cao Dương nghĩ đến cái này, trong lòng bình phục, thậm chí lộ ra một vòng tiêu dung. Lấy hắn đối nhân tâm khống chế, loại này tu la chàng, căn bản liền không có phát động điều kiện. Xuất phát. Cao Dương thúc vào bụng ngựa. Tố truy ngựa mở rộng bước chân. Sau lưng, 5000 hắc giáp dòng lũ chậm rãi khởi động, tiếng vó ngựa như sấm rền lằn qua thảo nguyên, hướng về phương xa mà đi. Cùng lúc đó, Bạch Hoa bảo, đầu tường, Sophia đứng ở lỗ châu mai trước, một bộ váy đỏ, tại trong gió sớm phần phật bay lên. Nàng tóc vàng không có buộc lên, mà là rối tung ở đầu vai, bị gió thổi đến lộn xộn. Nàng hai tay chống lấy băng lánh lan can đá, một đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm phương xa. Nàng có thể thấy rõ ràng, đạo thân ảnh kia chính càng ngày càng nhỏ, thậm chí là dần dần hóa thành một vệt đen, chậm rãi dung nhập thảo nguyên cuối cùng sương mù bên trong. Lúc này, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Cát Đở Dìn nữ vương đi đến nàng bên cạnh thân, tuyết hồ áo khoác lông lĩnh trong gió run rẩy. Nhìn bao lâu? Nữ vương thanh âm rất nhẹ. Từ hắn ra cửa doanh bắt đầu. Sophia không có quay đầu, chỉ là trả lời. Không đuổi theo. Sophia trầm mặc. Ngón tay của nàng chụp tiến lan can đá trong khe hở, đốt ngón tay vi vi trắng bệnh. Không nói chuyện. Phương xa, Hát Tuyến sắp nhìn không thấy. Cát Đở Dìn nghiêng mặt qua, nhìn xem nữ nhi kéo căng bên cạnh nhàn, một mặt chế nhạo cười nói. Không đi nữa, người coi như thật đi xa. Sophia thân thể run lên một cái. Nàng đỗng nhiên quay người. Váy đỏ xoáy mở, giống một đóa đột nhiên nộ phóng hỏa hoa. Truy. Nàng phun ra cái chữ này, sau đó cũng không quay đầu lại lao xuống thành lâu, tiếng bước chân tại trên thềm đá phanh phanh rung động, càng ngày càng xa. Cát Đở Dìn nhìn qua nữ nhi biến mất phương hướng, khe khẽ thở dài. Trên thảo nguyên, đại quân đã tăng tốc. Hắc giáp dòng lũ tại khô héo cùng xanh nhạt sen lẫn trên thảo nguyên lôi ra một đạo thật dài bụi mù. Cao Dương ngồi trên lưng ngựa, trong tay vướt vướt roi ngựa, trong đầu còn tại chuyển cái kia bốn phong thư logic. Cho bệ hạ cái kia phòng, viết đêm qua gió rét, Nguyệt Minh, thần ngồi một mình bên cửa sổ. Cho Thanh Loan, viết đêm qua phong gấp, ngoài trướng gào thét như tố. Cho Uyển Nhi, viết đêm qua Nguyệt Minh như sương, giải đầy người gạ bệ hổ. Cho Hữu Dung, viết đêm qua thật rét, cô chăn khỏi ấm. Cao Dương mí mắt dựng một cái. Hẳn là không có vấn đề a. Khẳng định không có vấn đề. Tiếp lấy, Cao Dương trong đầu lại không hiểu hiện ra Sophia khuôn mặt thanh lãnh, trực tiếp. Ân, đây không phải tạt bã, chỉ là đa tỉnh. Lời con chưa dứt, báo. Hậu phương, một ngựa trinh sát băng băng mà tới, móng ngựa đạp khởi thảo mảnh bay lên. Cái kia trinh sát vọt tới Cao Dương trước ngựa, dìm ngựa dừng, lên tiếng nói: "Cao tướng." Phía sau có một ngựa đuổi theo, tốc độ cực nhanh, nhìn trang phục hẳn là cái kia Bắc Hải quốc công chúa. Cao Dương bỗng nhiên dìm ngựa. Tố truy ngựa hí dài một tiếng, đứng thẳng người lên. Sau lưng đại quân giống như thủy triều chậm rãi dừng lại. Tất cả tướng sĩ đồng loạt quay đầu. Trên đường chân trời, một đạo hồng y liễu thân ảnh, chính dục ngựa băng băng mà tới, giống một đoàn lăn qua thảo nguyên hỏa diễm. Tóc vàng tại sau lưng của mũ, tại ánh mặt trời vàng chói hạ chiết xạ ra hào quang chói sáng. Là Sophia công chúa. Lý Nhị Kê trừng to mắt, Phác Đa cũng nhếch môi, có chút khó tin. Thật đuổi tới a. Sắc mặt của mọi người cùng nhau quái dị bắt đầu, nhìn chằm chằm Cao Dương. Cao Dương ngồi ở trên ngựa, nhìn xem đoàn kia càng ngày càng gần hỏa diễm, ngón tay vô ý thức siết chặt dây cương. Sophia xông đến trước trận, nàng kéo mạnh dây cương, chiến mã hí dài lấy đứng thẳng người lên, móng trước trên không trung hư đạp mấy lần, trùng điệp trở xuống mặt đất. Bùi đất tung bay. Nàng tung người xuống ngựa, ngực một trận kịch liệt chập trùng, thái dương cũng thấm ra mồ hôi mịn. Chỉ là cặp kia mắt xanh, lại sáng đến đốt người. Sophia đi thẳng tới Cao Dương trước ngựa. Nàng ngẩng mặt lên. Ánh mặt trời vàng chói rơi vào trên mặt nàng, tấm kia trắng non sáng rỡ khuôn mặt, giờ phút này hiện ra đỏ ửng. Tướng quân, đây là sắp chia tay lễ vật, mời tướng quân nhận lấy. Sophia mở miệng, từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ. Nàng hai tay dâng, nhón chân lên, đưa tới Cao Dương trước mặt. Cao Dương tiếp nhận, đem mở ra. Trong hộp là một thanh truy thủ, vỏ bên trên khảm lam bảo thạch, trôi là ngà voi chạm cắt thành, khắc lấy Bắc Hải quốc đồ đằng, một cái dương cánh tuyết hảo. Nước ta tuy nhỏ, công tượng tay nghề lại không kém. Sophia thiếu dung dơ lên, tươi đẹp như chiều dương, nhìn tướng quân chớ có quên Bắc Hải quốc. Cũng chớ có. Quên ta. Cao Dương nhìn xem trong hộp truy thủ, đầu ngón tay vi vi mơn trớn lạnh buốt vỏ thân. Ba hơi sau, hắn khép lại nắp hộp. Công chúa tâm ý, Cao Mỗ nhận. Công chúa bảo trọng. Sophia không lúc đích. Nàng vẫn như cũ ngửa mặt lên, nhìn qua Cao Dương. Tướng quân, nếu như, ta nói là nếu như. Nếu như ta lần này thật sự có hài tử, nên gọi tên gì danh tự? Trung quanh trong nháy mắt tiến tĩnh. Ngay cả phong đều giống như ngừng. Lý Nhị Kê đám người trừng to mắt, miệng há mở, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Cho dù là Cao Dương đều có chút đế trụ, mặt mo có chút đỏ. Tiếp lấy, hắn một mặt nghiêm nghị mở miệng nói, công chúa đây là nói gì vậy? Công chúa hài tử, cùng Cao Mỗ có quan hệ gì? Công chúa mình mệnh danh chính là Phác Đa. Mới mở miệng liền là lão cặn bã nam. Nói xong, Cao Dương quay đầu ngựa lại, thanh âm cất cao nói, toàn quân nghe lệnh, lên đường. Đại quân lần nữa động bắt đầu. Bánh xe cuộn cuộn, móng ngựa đạp đạp. Sophia đứng tại chỗ, bưng lấy cái kia rồng yên ngựa túi, nhìn qua Cao Dương bóng lưng dần dần đi xa. Nàng không khóc, cũng không có hô, chỉ là trầm mặc đứng đấy, một thân váy đỏ tại thảo nguyên trong gió bay phất phới. Hồi lâu, nàng thấp giọng nói, đây là đem tên của hải tử giao cho ta sao? Nàng cười, trong tươi cười có chút đắng, nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái cùng kiên định. Nếu thật có hải tử, vậy liền gọi hắn Cao Định Bắc a. Định Bắc, Định Bắc, thầy ta trông coi Bắc Hải, cũng thay hắn. Nhìn qua đại càn, chương 1394, thiên quyết định, cùng nhân định thắng thiên. Chương 1394, thiên quyết định, cùng nhân định thắng thiên. Đại quân tiếp tục đi về phía nam. Đi ra năm dặm về sau, bầu không khí cũng rốt cục lưới lỏng. Phác Đa cái thứ nhất không nín được, dùng ngựa tiến đến Cao Dương đến bên người, cười hát hát nói. Cao tướng, cái kia Bắc Hải quốc công chúa. Thật là trực tiếp a. Vương Tiêu cũng cùng lên đến, một trận nháy mắt ra hiệu, đâu chỉ trực tiếp, đó là tương đương chủ động, vọt ra hơn 10 dặm địa, liền vì đưa thanh trùy thủ. Ta xem là đến đưa tín vật đính ước a. Nhưng đừng nói, dáng dấp là thật ấn, cái kia cái mũi cái kia con mắt, cùng tranh bên trong đi ra đến giống như. Cao tướng thật sự là thiện sát chúng ta a. Lý Nhị Kê nhất mãng, trực tiếp mở miệng nói, Cao tướng, ngài trên cổ cái kia vết đỏ, thật sự là con muỗi cắn. Cái này Bắc Hải quốc con muỗi, thật biết chọn địa phương a. Đám người một trận cười vang. Cao Dương cũng là mặt mo đỏ ửng. Hắn sát mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trừng mắt về phía bọn này e sợ cho thiên hạ bất loạn ra hỏa, mắng, một đám bẩn thỉu đồ vật. Bản tướng cùng Sophia công chúa, đó là hai nước quan hệ ngoại giao, đó là thuần khiết hữu nghị, thanh bạch. Phác Đa kéo dài thanh âm, môi hữu nghị a. Cái kia thuộc hạ minh bạch. Đã hiểu đã hiểu. Vương Tiêu vô đuổi, cười nói, Cao tướng nói đúng, là môi hữu nghị, đặc biệt thuần cái chủng loại kia. Đám người lần nữa cười vang, tiếng cười tại trên thảo nguyên truyền ra thật xa. Cao Dương không kìm được. Lũ côn kiếp này, hiện tại là càng ngày càng quá mức, mà ngay cả hắn cũng bắt đầu trêu chọc. Nhưng không có cách nào. Việc này chính là thiên đại nhược điểm a. Đi. Trận chiến này mọi người đều vất vả, một đường từ Nhạn Môn đánh tới Lang Cư Tư Sơn, lại từ Lang Cư Tư Sơn một đường đến Bắc Hải, đúng là không dễ. Sau khi trở về, bản tướng mời khách. Cao Dương dừng một chút, nhìn về phía đám người, một mặt hào khí nói, hoàng gia số một hội sở, 3 ngày 3 đêm, rượu bao no, cô đương tùy ý chọn, hết thảy chi tiêu bản tướng bao hết. Tĩnh. Sau đó, giống giống, chúng tướng cùng kêu lên reo hò, tiếng gầm kém chút đem thiên sốc. Lý Nhị Kê con mắt chừng đến căng tròn, nước bọt đều nhanh rơi xuống. Cao tướng, lời này của ngươi coi là thật? Phác Đa cũng không bình tĩnh. Cao Dương trước đó cho bọn hắn một tên, đi lắc lư người hung nô làm dẫn đường, bọn hắn liền thuận thế đưa ra cái này bồi thường, chỉ là bị Cao Dương quả quyết cự tuyệt. Nhưng không nghĩ tới, giờ phút này lại có. Bản tướng khi nào lừa qua các ngươi? Bất quá, Cao Dương kéo dài ấp úng. Đám người lập tức bình hai, nhìn về phía Cao Dương. Khu khu, việc này nếu là về tới thành Trường An, Thanh Loan hỏi đến. Phác Đa lập tức vỗ ngực, Cao tướng yên tâm. Chúng ta tất nhiên chỉ nói Cao tướng tại Bắc Hải quốc ngày đêm nghiên cứu binh pháp, chính được phát tả. Đúng đúng đúng. Vương Kiêu nói tiếp, Cao tướng chính được phát tả, cái kia Bắc Hải quốc công chúa đối Cao tướng thèm nhỏ dãi, muốn mưu đồ làm loạn, nhưng Cao tướng căn bản muốn không làm mà thay đổi, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, quang minh lẫm liệt. Chúng ta đều có thể làm chứng, Cao tướng cùng Sophia công chúa, đó là vô cùng thuần khiết, bạn, nghị. Đám người cùng kêu lên phụ họa, không sai, đặc biệt thuần khiết. Cao Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn vội ho một tiếng, tiếp tục nói, cái kia nếu là bệ hạ hỏi đến đâu. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt yên tĩnh, mấy người toàn đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cao Dương, cả người đều sợ ngây người. Sau ba hơi thở, Lý Nhị Kê cái thứ nhất nhịn không được, hắn chỉ vào Cao Dương một mặt khó có thể tin nói, "Cao tướng, ngươi ngay cả bệ hạ ngươi đều. Đây chính là khi quân tội lớn, cái này cần thêm tiền, tối thiểu phải bao năm ngày năm đêm, nếu không ta khẳng định không thể mạo hiểm lớn như vậy." Lý Nhị Kê một mặt nghiêm túc nói. Bạch Hoa bảo bên ngoài, trên thảo nguyên, Sophie một bộ váy đỏ, cô Linh Linh một người, như cũng duy trì cái tư thế kia. Cát Đở Dĩ nữ vương chẳng biết lúc nào đi tới Sophie bên cạnh, nàng cũng nhìn qua phương nam. Nơi đó sớm đã nhìn không thấy đại quân bụi mù. "Đi xa, còn nhìn." Cát Đở Dĩ nhẹ nói. Sophie không có quay đầu, chỉ là thanh âm không có gì vãng tươi đẹp, mà là túi lầu nói. "Mẫu thân, ta không biết." "Không biết cái gì?" "Không biết ta vì sao lại dạng này." Sophie xoay người, một đôi trong con mắt màu bích có mê mang, có thất lạc, gặp nạn qua, tựa như biến thành người khác. "Cái này 1-2 năm, từ khi ta nghe tới quá khứ thương đội nói đại cản có cái người gian ác 10 ngày bình lương giá, ta liền đối với hắn ngăn không được mới tốt kỳ. Ta tựa như là như bị điên tìm kiếm hết thệ có quan hệ hắn tin tức, hắn đổi lật ra sở quốc sứ đoàn, một kế loạn triệu quốc, trận đầu phong quan quân hầu. Ta cơ hồ góp nhặt tất cả tin tức liên quan tới hắn, biết hắn yêu đi thành lâu, biết bên cạnh hắn có hồng nhan, biết hắn thận không tốt." Sophie cười, thiếu dung có chút đắng. "Ta vốn chỉ là hiếu kỳ trên đời này tại sao có thể có dạng này người, có thể dần dần, ta lại phát hiện ta yêu hắn." Sophie dừng một chút, thanh âm thấp xuống. "Lần này hắn tới, ta rất sợ hãi." Cát Đở Dĩ nhìn xem nàng, hỏi, "Sợ cái gì?" "Ta sợ lần này không dũng cảm một điểm, không nắm chặt ở cơ hội, liền rốt cuộc không có cơ hội." Sophie ngẩng đầu, trong mắt có thủy quang chớp động, tỏa ra Cát Đở Dĩ mặt. "Mẫu thân, ta không phải là người như thế, chúng ta Bắc Hải quốc nữ tử là trực tiếp, nhưng cũng không phải gặp một cái yêu một cái. Nhưng hắn là Cao Dương, là cái kia để cho ta khóc suốt cả đêm, cho là hắn chết Cao Dương. Là cái kia thật đứng trước mặt ta, so trong truyền thuyết canh nhân nhẹ, càng đẹp mắt Cao Dương." Cát Đở Dĩ vươn tay, khinh khinh vuốt ve nữ nhi tóc vàng, thanh âm ôn nhu nói, "Mẫu thân biết, ta Sophie là trên thế giới dũng cảm nhất hải tử." Nàng cười, "Tiểu Dung ôn nhu, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, vạn nhất ngươi không có mang thai, vậy phải làm thế nào?" Sophie cũng cười, cười cười, nước mắt rốt cục rơi xuống. "Cái kia chính là duyên phận không đến, cái kia chính là thiên quyết định." Nàng đang cười, cũng đang khóc. Cát Đở Dĩ đem Sophie kéo vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lưng của nàng. "Ngươi hiểu rõ như vậy đại càn, hiểu rõ hắn, chẳng lẽ liền không có nghe qua một câu?" "Lời gì?" "Nhân định thắng thiên." Sophie khẽ giật mình. Cát Đở Dĩ buông nàng ra, nhìn xem nàng sưng đỏ con mắt, cười nói, "Không có mang thai, vậy liền đuổi theo đại càn, đuổi tới Định Quốc công phủ, đi tìm hắn, mang bầu, trở lại." Sophie trừng to mắt, một đôi bích lục đôi mắt một lần nữa tươi đẹp bắt đầu. "Mẫu thân, cái này có thể chứ? Vì cái gì không được?" Cát Đở Dĩ cười đến giảo hoạt. "Ngươi bây giờ thế nhưng là Bắc Hải quốc công chúa, là đại càn phụ thuộc nước người thừa kế, còn cùng đại càn người gian ác có 10 phần thuần khiết hữu nghị. Ngươi đi đại càn triều đại cống, đi thành Trường An biết kiến đại càn thiên tử, có thể nói là danh chính ngôn thuận. Về phần có thể hay không mang thai, đó chính là ngươi cùng chuyện của hắn." Sophie con mắt một chút xíu sáng lên bắt đầu, liền giống bị nhóm lửa hỏa diễm, bắt đầu cháy hừng hực, từ đáy mắt đốt tới cả khuôn mặt. "Thế nhưng là, ta đi, bộ hạ của ngài, những cái kia bộ lạc thủ lĩnh, có thể hay không dục dịch?" Sophie lòng có do dự. Cát Đở Dĩ cười to, "Đứa nhỏ đốc, chúng ta hiện tại là đại càn phụ thuộc, đại càn dưới mắt diệt hung nô, chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ bá chủ. Ngươi cùng người gian ác quan hệ, mấy ngày nay sớm đã truyền khắp toàn bộ Bắc Hải. Ngươi đuổi theo phu, ai dám ngỗ nghịch ta? Không sợ người gian ác diệt hắn tộc, tuyệt hắn tự sao?" Sophie kinh ngạc nhìn mẫu thân. Sau đó, nàng cũng cười. Nụ cười của nàng một lần nữa tươi đẹp bắt đầu, tựa như là Bắc Hải ngày mùa hè rực rỡ nhất ánh nắng. Nàng quay người, lần nữa nhìn về phía phương nam. Ánh mắt kiên định, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. "Mẫu thân, nếu như không có mang thai, ta muốn đi đại càn." Chương 1395, mọi người đều biết, bản tướng ưa thích khiêm tốn. Chương 1395, mọi người đều biết, bản tướng ưa thích khiêm tốn. Nhãn môn quan, phủ thái thú, Phong Lang cư tư. "Phong Lang cư tư a." Đỗ Giang thấp giọng lẩm bẩm, xoa xoa đôi bàn tay, lại không nhịn được bật cười. Khoảng cách Sắc Lạc Xuyên đại thắng tin tức truyền đến, đã qua hơn nửa tháng. Có thể Đỗ Giang vẫn cảm thấy giống như nằm mơ. Chém đầu 80.000, phá địch 150.000, Phong Lang cư tư. Mỗi một cái tử đều nặng tựa bạc cân, nên đến hắn đến bây giờ cũng còn trong mặt. Ai có thể nghĩ tới đâu? Đỗ Giang đi tới trước cửa sổ, nhìn qua phương bắc cái kia phiến mênh mông bầu trời, tự lẩm bẩm. Ai có thể nghĩ tới, cao tướng giả chết bố cục, vừa ra tay liền là diệt quốc chi chiến. Ai có thể nghĩ tới, cao tướng 50.000 thiết kỵ liền dám xâm nhập mặt bắc, chính diện đối cứng hung nô Tả Hiền Vương 150.000 đại quân. Ai có thể nghĩ tới, cao tướng không chỉ có thắng, còn thắng được xinh đẹp như vậy, thắng được như thế triệt để. Đỗ Giang nghĩ đến cuối cùng, tự mình gật đầu nói. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được công lao của ta, dù sao ban đầu ở Nhạn Môn Quan, ta cũng là nghe lệnh làm việc, làm ra cống hiến to lớn. Nếu không phải ta cặc cặc, cao tướng ha có thể giết lung tung. Đỗ Giang trong mắt tràn đầy kính nể cùng cung hỉ, đồng thời cũng mang theo một tia nghĩ mà sợ. Nếu là một trận chiến này bại, đại càn sẽ là cái gì cục diện? Quốc khố hao hết, kêu ca sôi trào, biên cảnh tối nát, sáu nước nhất định thừa lúc vắng mà vào. Không dám nghĩ, thật không dám nghĩ. Nhưng Cao Dương thắng, thắng được sạch sẽ, thắng được rung động đến tâm can. Báo. Lúc này, một tên lính liên lạc xông vào thư phòng, vì một chân trên đất, trên mặt là không đè nén được cung hỉ. Thái thú đại nhân, tiền tuyến cấp báo. Phiêu kỵ tướng quân Cao tướng xuất quân khải hoàn, đã tới nhạn môn quan bên ngoài Bách Lý. Dự tính 2 ngày sau đến. Vâng. Đô Giang đầu góc không còn. Sau đó, một cỗ nhiệt huyết đống nhiên xông lên đỉnh đầu. Cao tướng trở về. Thiên chân vạn sát. Lính liên lạc kích động đến thanh âm phát run, trinh sát tận mắt nhìn thấy, cao tướng tự mình dẫn đại quân, áp lấy hung nô tả hiền vương, chính hướng nhạn môn quan mà đến. Đồng thời, Bắc Hải quốc nữ vương cũng đã về hàng ta đại càn, nguyện binh thế xưng thần. Vâng. Đô Giang há to mồm, muốn nói cái gì, lại một chữ đều nói không ra. Chỉ có ngực tại kịch liệt chập trùng, hốc mắt dần dần phát nhiệt. Trở về. Cao tướng trở về. Mang theo phong lang cư tư bất thế chi công, mang theo hung nô tả hiền vương, mang theo Bắc Hải quốc thần phục. Đại càn, khi nào có cái này ngập trời đại thắng? Ha ha. Ha ha ha. Đô Giang đống như cười. Cười đến nước mắt đều chảy ra. Tốt, tốt, tốt. Hắn liên tiếp nói ba chữ tốt, đống nhiên đứng người lên. Truyền mệnh lệnh của ta. Nhãn môn quan toàn thành răng đèn kết hoa, lụa đỏ trải đường, trải ra 3 dặm, không, 5 dặm. Đồng thời, từ phủ khố chuyển ra 100 vò rượu, đặt ở các đường cái nói, bản quan mời khách. Triệu tập nội thành tất cả nhạc sĩ, vũ cơ, 2 ngày về sau, ta muốn ở cửa thành dựng lên đài cao, ca khúc khải hoàn xoáy chi nhạc, nên ta đại càn anh hùng. Bên ngoài thư phòng thân vệ đội trưởng nghe choáng váng. Đại nhân, lụa đỏ trải ra 5 dặm. Cái này cỡ nào thiếu lụa đỏ a? Trong kho không có nhiều như vậy, không có đi mua ngay. Đỗ Giang vung tay lên, nói, nếu là còn chưa đủ, vậy liền đem bản quan trong phủ lụa đỏ toàn đều lấy ra, còn có, bản quan còn có mấy giường đỏ chăn mền, cũng phá hủy. Thân vệ đội trưởng khoe miệng giật một cái, đại nhân, cái kia đỏ chăn mền ngài không phải mới làm sao? Nói lời vô dụng làm gì? Đỗ Giang trừng mắt, cao tướng khải hoàn, đây là việc lớn cỡ nào? Mấy giường chăn mền tính là gì? Hắn dừng một chút, chợt nhớ tới cái gì, vô hót một cái. Đúng, ta trong thư phòng khối kia 34 tới thảm đỏ, cũng dọn ra ngoài, trải tại cửa thành. Còn có. Đỗ Giang ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn hôm nay mặc một thân đỏ thâm màu đỏ quan phục. Ta cái này thân quan phục. Thân vệ đội trưởng dọa đến đội vàng khoát tay, đại nhân, cái này không thể được. Quan phục chính là triều đình quy chế, há có thể? Ai nói muốn hủy quan phục? Đỗ Giang tức giận đánh gãy, ta nói là, ta trong phủ còn có vài thất vải đỏ, muốn đi năm may xiêm ý còn lại, toàn đều lấy ra. Đúng, còn có. Bản quan dưới giường có cái dương, bên trong có mấy đầu quần đỏ sái. Thân vệ đội trưởng. Đỗ Giang mặt mo đỏ ửng, càng hắng một cái kia. Tài năng cũng không tệ lắm, mặc dù dùng qua, nhưng tắm một cái còn có thể dùng. Người cầm lấy đi, cắt thành bài, treo ở đầu tường trên cột cờ, cũng coi như thêm chút hỉ khí. Thân vệ đội trưởng ngây ra như phỗng. Quần đỏ sái cắt thành bài, treo trên cột cờ. Đỗ Giang một cước đá vào hắn trên ngông, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi đem tất cả có thể sử dụng màu đỏ đồ vật, toàn đều dùng tới. Ta muốn để cao tướng trở về thời điểm, nhìn thấy chính là một mảnh hải dương màu đỏ. Ta muốn để khắp thiên hạ đều biết, ta đại càn anh hùng trở về. Đỗ Giang quyền tâm nắm chặt, một mặt phân chấn. Thân vệ đội trưởng lộn nhào địa chạy. Đỗ Giang đứng tại trong thư phòng, lồng ngực vẫn như cũ một trận kịch liệt chập trùng. Cái này thực sự không trách hắn thất thố. Thật sự là trận này ngập trời đại thắng, nhìn chung trên sử sách ngàn năm, đều tìm không ra một trận. Đây là một trận kỳ tích. Xưa nay chưa từng có, cũng nhất định sau này không còn ai quân sự kỳ tích. Nhạn môn quan bên ngoài, 30 dặm. Toàn quân nghe lệnh, tại chỗ nghỉ ngơi một phút. Cao Dương điểm chặt ngựa, giơ tay lên. Lý Nhị Kê dục ngựa tiến lên, một mặt không hiểu, cao tướng, cái này đều đến nhạn môn quan bên ngoài 30 dặm, chỉ nửa canh giờ nữa liền có thể vào thành, làm gì nghỉ ngơi? Cao Dương liếc mắt nhìn hắn. Lý Nhị Kê, ngươi mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy, có thể từng học qua thương lính như con mình bốn chữ này? Lý Nhị Kê sững sờ. Cao Dương một mặt chính khí, tiếp tục khiển trách. Cô ta tướng sĩ từ Bắc Hải quốc lên đường, một đường đi bộ, đường dài 43, người không mệt, ngựa cũng mệt mỏi. Dưới mắt sắp khải hoàn, càng là muốn để các tướng sĩ nghiêm túc quân dùng, lấy trạng thái tốt nhất, bước vào nhạn môn quan. Nếu không, để bách tính nhìn thấy một chi mỏi mệt chi sư, cái này như cái gì lời nói? Người đi theo bản tướng lâu như vậy, chẳng lẽ liền không biết đau lòng thủ hạ tướng sĩ? Lý Nhị Kê cúi đầu xuống, trên mặt hiện lên một tia vẻ xấu hổ. Mặt tướng hổ thẹn. Đây cũng là hắn cùng cao tướng ở giữa trên lệch sao? Thương lính như con mình, hắn nhớ kỹ. Cao Dương khoát tay áo. Đi truyền lệnh a. Để các tướng sĩ ăn chút lương khô, uống ngựa, kiểm tra một chút khôi giáp binh khí, đem bụi đất lau sạch sẽ. Một phút về sau, toàn quân chuẩn bị xuất phát. Nặng. Lý Nhị Kê quay đầu ngựa lại, xuống dưới truyền lệnh. Cao Dương sau đó liền đối với sau lưng Nô Quảng nói. Nô Quảng, ngươi đi đem bản tướng quân bộ kia khôi giáp lấy ra. Nô Quảng sững sờ. Phát đa mấy người cũng ngây mẩn cả người. Khôi giáp? Cao tướng, ngài trên thân cái này không mặc khôi giáp sao? Phát đa một mặt không hiểu. Cao Dương trên thân là một thân màu đen giáp nhẹ, áo khoác bạch bảo. Đây là hắn nhất quán cách ăn mặc. Cao Dương lắc đầu. Cái này thân bạch bảo, thật sự là quá kiêu căng. Bản tướng người này luôn luôn không thích cao điệu. Đáng người, ngài còn không thích cao điệu. Ngài đứng tại Lang Cư Tư Sơn đỉnh, cắm long kỳ khắc bia đá thời điểm, tại sao không nói kiềm tốn? Hiện tại nhanh đến cửa nhà, ngài đột nhiên nói không thích cao điệu. Nhưng không ai dám nói. Nô Quảng rất nhanh từ hành lý trong xe mang tới một cái hòm gỗ. Cái dương mở ra, bên trong là một bộ khôi giáp. Phát Đa tiến tới nhìn thoáng qua, sau đó con mắt trừng lớn. Vương Tiêu, Triệu Bất Thức cùng truyền lệnh trở về Lý Nhị Kê mấy người cũng đều tiến tới, sau đó cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này khôi giáp. Cao Dương tự tay đem khôi giáp lấy ra, từng kiện mặc vào. đầu tiên là áo lót giáp lưới, ngân quang lóng lánh. Sau đó là giáp ngực, cả khối lấy thép tinh rèn đúc, rèn luyện được bóng lượng như gương, trước ngực điêu khắc giữ tận nhai tí đồ đằng, hai mắt khảm hồng ngọc, ở dưới ánh tà dương hiện ra huyết quang. Giáp vai là đầu hổ nuốt vai, hổ khẩu đại trường, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Mảnh che tay, giáp chân, tất cả đều là thép tinh chế tạo, điêu khắc phức tạp vân vân cùng thú văn, mỗi một mảnh giáp diệp đều sáng bóng có thể soi sáng ra bóng người. Cuối cùng là một kiện áo choàng, màu đỏ chót áo choàng, dùng thượng đẳng nhất gấm tứ xuyên dệt thành, khảm viền vàng, thêu lên kim sắc kỳ lân uốn lượn, từ vai một mực kéo dài đến vạt áo. Áo choàng bên trong còn cần kim tuyến thêu lên một hàng chữ nhỏ, phạm ta đại cả người, xa đâu cũng giết. Cao Dương đem áo choàng buộc lại, sau đó hắn từ hòm gỗ dưới đáy lấy ra một cây trường thương, thương dài 1 trượng 2, toàn thân đen kịt, báng thương là dùng 100 năm thiết mộc chế, bọc lấy dao ra. Cao Dương cầm thương nơi tay, tùy ý lắc một cái, mũi thương rung động ra 3 điểm hàn tinh. T, phát đa đám người đã thấy choáng, ngạch tích cái nương liệt, ngạch có chút không trúng. Lý Nhị Kê bỗng nhiên cảm giác mình có chút thiếu dưỡng. Lúc này, thịt dương kim quang vẩy vào Cao Dương trên thân, thân khôi giáp kia phản xạ hào quang chói sáng, trước ngực hồng ngọc phảng phất tại thiếu đốt, màu đỏ áo choàng phần phật bay lên, phía trên kim sắc kỳ lân như cùng ở tại quang trung du động, cả người tựa như một viên thiêu đốt mặt trời. Không, so mặt trời còn mẹ nó lóa mắt. Cao Dương xoay người nhìn về phía đám người, như thế nào, có phải hay không khiêm tốn nhiều? Đám người phát đa ha to miệng, muốn nói cái gì lại một chữ đều nói không ra. Khiêm tốn, ngay quản cái này gọi khiêm tốn? Cái này áo liền quần hướng trên chiến trường vừa đứng, sợ là có thể lóe mù quân địch mắt chó. Cái này nếu là gọi khiêm tốn, vậy trên đời này liền không có cao điệu người. Cao Dương thấy thế rất hài lòng phản ứng của mọi người, hắn trở mình lên ngựa, nhấc lên dây cương, ô truy mã nhân lập mà lên, phát ra một tiếng hí dài. Cao Dương ngồi ở trên ngựa, một tay cầm thương, một tay lôi kéo dây cương, màu đỏ áo choàng tại sau lưng của mũ, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, khôi giáp phản xạ ra vạn đạo kim quang. Giờ khắc này hắn tựa như một tôn từ trên trời giáng xuống chiến thần. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị xuất phát. Mục tiêu Nhạn Môn Quan. Chương 1396, đừng nói dẫn ngựa, cao tướng cưỡi ta vào thành đều được. Chương 1396, đừng nói dẫn ngựa, cao tướng cưỡi ta vào thành đều được. Nhạn Môn Quan, cửa thành, người đông nghìn nghịt. Đỗ Giang đứng tại phía trước nhất, một thân mới tinh quan phục, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt là không đè nén được kích động. Phía sau hắn là Nhạn Môn Quan tất cả văn võ quan viên, lại sau này là đen nghịt bách tính, nam nhân, nữ nhân, lao nhân, hải tử, tất cả mọi người đều chen tại hai bên đường, duỗi cổ nhìn về phía phương bắc. Cửa thành lụa đỏ trải đất, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Trên cổng thành tinh kỳ pháp huế, mỗi một mặt cờ sĩ đều là mới tinh, cột màu đỏ bài. Các nhạc sĩ đã tại trên đài cao vào chỗ, vũ cơ nhóm mặc thải y điệp, cầm trong tay lăng hoa, trông mong mà đối đãi. Dân chúng một trận xì xào bàn tán, mong mỏi cùng trông mong, nhao nhao nhìn về phía cuối tầm mắt. Tới rồi sao? Còn không có đâu. Nghe nói cao tướng chém hung nô 8 vạn người, còn đem Tả Hiển Vương bắt trở lại. Đầu chỉ, liền ngay cả Hán Hải bên ngoài 400 dặm Bắc Hải quốc đều thần phục, dâng lên quốc thư. Ông trời của ta, cao tướng đây là muốn một trận chiến phong thần a. Đồ Giang nghe sau lưng dân chúng nghị luận, khóe miệng nhịn không được dương lên. Lúc này, một ngựa trinh sát từ phương bắc băng băng mà tới, móng ngựa đạp ở lụa đỏ bên trên, tóe lên mấy điểm bụi đất. Báo. Trinh sát lăn xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, thanh âm bởi vì kích động mà hơi có chút khàn giọng. Thái thú đại nhân, cao tướng xuất đại quân đã tới quan ngoại 10 dặm. Toàn quân khôi minh giáp lượng, quân dung nghiêm túc. Cao tướng. Cao tướng hắn. Đồ Giang giật mình trong lòng, không nhịn được hỏi, cao tướng thế nào? Trinh sát ngẩng đầu, trên mặt là một loại gần như mộng ảo biểu lộ. Cao tướng hắn mặc một thân kim quang long lánh khôi giáp, hất lên đỏ áo choàng, dẫn theo một cây trường thương, cả người tựa như thiên thần hạ phàm. Thuộc hạ con mắt đều kém chút bị chói mù. Đô Giang sững sờ. Sau đó, hắn cười. Cao tướng vẫn là trước sau như một. Vừa a. Bất quá, hắn ưa thích. Liền nên dạng này. Đại can anh hùng khải hoàn, liền nên có dạng này phô trương. Truyền lệnh. Đô Giang hít sâu một hơi, thanh âm truyền khắp cửa thành. Tấu nhạc. Nên ta đại can anh hùng khải hoàn. Quan ngoại 5 dặm. Cao Dương tìm chặt ngựa. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Nhạn Môn Quan. Thành lâu nguy nga, tinh kỳ như vân. Mơ hồ có thể nghe được tiếng nhạc truyền đến, còn có tiếng người huyên náo. Xem ra, Đỗ Giang chuẩn bị rất náo nhiệt a. Cao Dương cười cười. Phía sau hắn đại quân đã nghiêm túc hoàn tất. Người người khôi giáp bóng lưỡng, đao thương như rừng, chiến mã phun phát ra tiếng phì phì trong núi, võ hạ là thật dày lụa đỏ. Cao Dương hít sâu một hơi. Toàn quân nghe lệnh, chậm rãi tiến lên. Để Nhạn Môn Quan bách tính nhìn xem, ta đại càn binh sĩ là bực nào anh hùng. Đại quân động, móng ngựa đạp ở lụa đỏ bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng, càng ngày càng gần. Trên cổng thành người đã có thể thấy rõ. Sau đó, một mảnh xôn xao. Đó là cao tướng, ông trời của ta, thân khôi giáp kia, tốt, tốt lóa mắt. A, con mắt của ta sắp bị lóe mù. Ta cũng vậy, cảm giác con mắt đều không mở ra được. Tất cả mọi người đều trừng to mắt, há to miệng. Ánh nắng chiều vừa vặn từ phương tây vậy đến, chiếu vào chi kia quân đội bên trên, chiếu vào phía trước nhất Cao Dương trên thân. Kim sắc khôi giáp phản xạ vạn đạo kim quang, màu đỏ áo choàng trong gió phần phật bay lên, phía trên kỳ lân phảng phất sống lại, dương nhanh muốn bước. Trường thương trong tay, mũi thương hàn quang lạnh thấu xương. Dưới hông ô truy ngựa, toàn thân đen kịt, chỉ có bốn vó tuyết trắng, thần tuấn phi phàm. Giờ khắc này, Cao Dương tựa như một viên thiêu đốt mặt trời, từ phương bắc chậm rãi đến, quang mang vạn trượng, không thể nhìn thẳng. Đỗ Giang cũng nhìn ngây người. Hắn từ trinh sát miêu tả dưới, đã biết Cao Dương mười phần bựa, nhưng không nghĩ tới có thể bựa đến trình độ này. Cái này áo liền quần, tuyệt. Nhưng đúng là mẹ nó đẹp mắt ta. Đỗ Giang hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động. Hắn tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, không người một cái thật sâu. Thanh âm như hùng trùng, truyền khắp toàn trường. Nhạn môn thái thú Đỗ Giang, xuất toàn thành quân dân, cung nên phiêu kỵ tướng quân Cao tướng Khải Hoàn. Cung nên ta đại càn anh hùng, về nhà. Tiếng nói vừa ra, tiếng nhạc đại tác. Vũ cơ nhóm nâng tay lên bên trong cánh hoa, mạn thiên hoa vũ về xuống. Dân chúng cùng kêu lên hô to. Cao tướng, quan quân hầu, đại càn anh hùng. Tiếng gầm như nước thủy triều, chấn động đến thành lâu đều tại vi vi rung động. Cao Dương giục ngựa đi vào trước cửa thành. Hắn điểm chặt ngựa, nhìn về phía Đỗ Giang, mỉm cười. Đỗ quân trưởng, vất vả. Đỗ Giang ngẩng đầu, nhìn xem lập tức Cao Dương. Kim sắc khôi giáp ở dưới ánh tà dương hiện ra ánh sáng, màu đỏ áo choàng tại sau lưng bay lên. Đạp mã, chính hắn nhìn có chút không rõ mặt. Cao tướng đã ưa thích cao điệu, vậy hắn liền giúp hắn một thanh. Đỗ Giang tiến lên một bước, đưa tay bắt lấy ô truy ngựa dây cương. Cao tướng, hạ quan là ngài dẫn ngựa. Cao Dương sững sờ, thấp giọng nói, Đỗ quân trưởng, cái này không cần, bản tướng cái này đầy đủ. Thái thú tự mình dẫn ngựa nhập quan, đây là cỡ nào bức cách? Cái này không cần thiết. Không, ngài đáng giá. Đừng nói là ngài dẫn ngựa, liền là cao tướng ngài cưỡi ta vào thành, hạ quan đều cam tâm tình nguyện. Đỗ Giang lắc đầu, thanh âm kiên định. Cao Dương, chúng tướng. Cao Dương ho khan hai tiếng nói, Đỗ quân trưởng, quả thật sao? Đỗ Giang, khu khu. Bản tướng liền chỉ đùa một chút. Đỗ Giang nuối lỏng một đại khẩu khí, hắn nắm trong tay dây cương, quay người hướng cửa thành đi đến. Ô truy ngựa mở rộng bước chân, chậm rãi đuổi theo. Cao Dương ngồi ở trên ngựa, nhìn xem hai bên cùng nhiệt đại càn bách tính. Các nam nhân quân mũ, các nữ nhân rơi vãi lấy cánh hoa, bọn nhỏ nhảy cả tương reo hò. Mỗi một khuôn mặt bên trên đều là sùng bái, đều là kích động, đều là cùng nhiệt. Còn có những kia tuổi trẻ tiểu nữ tử, ánh mắt nhìn hắn, đơn giản có thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cao Dương thân thể ưỡn lên thẳng tắp, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhạn môn quan đều như thế khoa trương, khó có thể tưởng tượng, chờ hắn mặc cái này một thân, xuất hiện tại thành Trường An bên ngoài, thật là bực nào đến cùng. Cái này khiến hắn một cái ưa thích người khiêm tốn, như thế nào cho phải á? Cao Dương thở dài, lắc đầu. Nhưng khóe miệng lại nhịn không được dương lên. Thật khiến cho người ta chờ mong a. Thành Trường An, hoàng cung, ngự thư phòng. Võ Chiếu đứng tại phía trước cửa sổ, một bộ đỏ thấm long bào, cầm trong tay một phong mật báo, trên mặt là không đè nén được phân chấn. Phía sau nàng, Thôi Tinh Hà, Lư Văn, Diêm Trinh các loại một đám trọng thần phân loại hai bên, người người đều nhìn chằm chằm Võ Chiếu. Tốt, tốt, tốt. Võ Chiếu liên tiếp nói ba chữ tốt, xoay người, một đôi mắt vượng bền trong quang mang đại thịnh. Sát Lạc Xuyên đại thắng, chém đầu 80.000. Phong Lang Cư Tư, lập nét khắc trên bia thạch. Định Quốc công Cao Thiên Long đại phá hách liên sát chủ lực, bắt sống Hung Nô Vương tử Bạt Lệ. Cao Dương mạnh hơn, quét ngang mạc Bắc Đông Bộ, trực đảo Hung Nô Thánh Sơn. Nàng đem mật báo đập vào ngự án bên trên, thanh âm bởi vì kích động mà vi vi phát run. Sau trận chiến này, Hung Nô sống lưng đã đứt, mạc Bắc Vương đỉnh tuyệt tích. Ta đại càn Bắc Cương, trăm năm không lo. Thôi Tinh Hà tiến lên một bước, không người nói. Vậy hạ thánh minh, cao tướng đại tài. Như thế bất thế chi công, làm trở sử sách, ánh sáng thiên cổ. Lư Văn cũng một mặt kích động nói, lão quốc công bảo đao chứa lão, cao tướng thanh xuất vu lam, ta đại càn có này tổ tôn, lo gì thiên hạ không chừng. Diêm Trinh cũng là vớt dâu mà cười, trong mắt tràn đầy vui mừng, kỳ thật lão phu trước đó đã sớm nhìn ra, chính là cố ý vi trì, phối hợp cao tướng giả chết chi cục, nếu không như thế nào đem biết hầu đều cho phương công. Bây giờ, rốt cục có thể nói ra lời trong lòng, không cần lại che lấp, lão phu trong lòng rất là an ủi a. Đám người nghe nói lời này, chỉ là cười cười không nói lời nào. Lúc này, ngự thư phòng bên ngoài, có thanh âm của thái giám vang lên. Báo, khởi bẩm bệ hạ, cao tướng Tâm Phúc thị vệ Trần Thắng đã tới ngoài hoàng cung, có cao tướng tự tay viết thư muốn hiện lên cho bệ hạ. Chương 1397, bệ hạ nhìn chiến báo, làm sao cùng nhìn thư tình một dạng. Chương 1397, bệ hạ nhìn chiến báo, làm sao cùng nhìn thư tình một dạng. Chuyển. Lời vừa nói ra, võ chiếu thanh âm cơ hồ lập tức ở trong ngự thư phòng vang lên, mang theo không để nén được vội vàng. Rất nhanh, Trần Thắng một thân phong trần, nhanh chân đi vào trong điện, quỳ một chân trên đất, mặt tướng Trần Thắng, phụ cao tướng chi mệnh, hồi kinh trình báo quân tình. Cao tướng tại Hung Nô Lang Cư Tư Sơn tổ chức tế thiên đại điện về sau, vừa muốn khải hoàn hồi triều, hán hải phía bắc 400 dặm bên ngoài, có quốc danh Bắc Hải, còn gái hắn Vương Cắt Đờ Dìn đi sứ đến hàng, nguyện lĩnh thê xưng thần, cũng dâng lên đảo vòng đến hắn nước Hung Nô Tả Hiền Vương. Cao tướng đã xuất 5.000 tinh nhuệ thân phó Bắc Hải, tiếp nhận quy hàng, bắt được Tả Hiền Vương. Dưới mắt, Bắc Hải quốc đã thần phục ta đại cản, Tả Hiền Vương cũng đã áp tại xe trở tù, cao tướng chính xuất quân khải hoàn, ít ngày nữa đem chống đỡ Trường An. Vâng, lời này vừa nói ra, trong điện triệt để nổ. Bắc Hải quốc, hán hải phía bắc 400 dặm. Ta đại càn tự lập nước đến nay, đừng nói hán hải phía bắc 400 dặm địa bàn, ngay cả hán hải cũng không đánh đến. Lư Văn lao mắt trở lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Diêm Trinh cũng là một mặt hoảng sợ, hắn muốn cho rằng Phong Lang Cư Tư đã đỉnh bên trong đỉnh, không nghĩ tới còn có kinh hỉ. Bắt sống Hung Nô Tả Hiền Vương, Bắc Hải thần phục đại càn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đại càn quân tiên phong đã siêu việt lịch đại Trung Nguyên Vương triều có khả năng chạm đến cực hạn, mang ý nghĩa từ đó về sau, Đại Càn Bắc Cương không còn là Trường Thành, không phải Âm Sơn, mà là Hán Hải phía Bắc. Không chút nào khoa trương mà nói, đây là vượt thời đại công lao sự nghiệp, là đủ để ghi vào sử sách, ánh sáng thiên cổ chinh phục. Võ Chiếu đứng ở nơi đó, một bộ đỏ thấm long bào không gió mà bay. Bộ ngực của nàng vi vi chập trùng, mắt phượng bên trong quang mang càng ngày càng thịnh, như là hai đóa thiêu đốt hỏa diễm. "Tốt, tốt." Nàng nói liên tục hai cái chữ tốt, thanh âm đều có chút phát run. Thân là đế vương, lớn nhất công tích là cái gì? Không có đường, chỉ có khai cương quét thổ. Bắc Hải quốc thần phục, đối nàng ý nghĩa trọng đại. Đây mới thực là đại biểu cho đại càn có thiên hạ chúng chủ, vạn quốc trung tâm dấu hiệu. Trần Thắng Tử trong ngực lấy ra bị kín thư, hai tay giơ cao, đây là cao tướng tự tay viết thư, còn xin bệ hạ ngự lãm. Tiểu Diên bước nhanh đi xuống thềm son, tiếp nhận mật tín, hiện lên đến ngự án. Võ Chiếu mở ra xem, mới đầu 10 phần bình thường, chính là Bắc Hải nữ vương quy hàng, cao dương đáp ứng thông thương cùng phong thưởng. Cái này cũng bình thường. Võ Chiếu tiếp tục nhìn xuống dưới đi, sau đó sắc mặt liền vi vi có chút thay đổi. Bắc Hải công chúa Sophia, niên thiếu ngây thơ, đối thần rất nhiều sùng bái, trong ngôn ngữ có lưu chủng chi mời. Thần từ chối thẳng thắn, nhưng hắn dây dưa không ngớt. Đêm qua mời thần đến trong phòng, tên là nghiên cứu thảo luận binh pháp, kỳ thực. Võ Chiếu đuôi lông mày chớp chớp. Nghiên cứu thảo luận binh pháp. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, nghiên cứu thảo luận binh pháp. Lời này lừa gạt quỷ đâu? Nàng tiếp tục nhìn xuống. Kỳ thực thèm thần thân thể. Thần cỡ nào biết được nhân tính, một chút liền nhìn ra cái này Bắc Hải công chúa mưu đồ làm loạn, cho nên quả quyết tự tuyệt, hung hăng răn dạy. Nhưng Bắc Hải thần phục, chính là bệ hạ chi đại sự, cho nên thần tại Trần Thắng, nô quảng góc nhìn chừng dưới, dạy nàng một chút đại cản binh pháp. Võ Chiếu. Nàng dương mắt màn, liếc qua điện hạ túi đầu đứng trang nghiêm Trần Thắng. Trần Thắng cảm giác được Võ Chiếu ánh mắt, trong nháy mắt ra đầu tê dần, lưng không đến thấp hơn. Lời này, lấy nàng đối Cao Dương hiểu rõ, còn có Cao Dương tự thân định lực, nàng mười phần có 100 điểm không tin. Võ Chiếu thu tầm mắt lại, tiếp tục nhìn xuống. Phong cách vẽ đột biến. Không khác, chỉ vì thần trong lòng, chỉ có bệ hạ một người. Bắc Hải có hoa, tên tuyết diễm, sinh tại băng nguyên, mở lúc như liệt hỏa đốt tuyết, lộng lây chói mắt. Thần gặp chi, liền nhớ tới bệ hạ, đều là tại trong tuyệt cảnh nở rộ kinh diễm, lạnh thấu xương mà chói mắt. Võ Chiếu đầu ngón tay khẽ run lên, gương mặt càng ngày càng nóng. Tên này, hắn đang viết gì đấy? Đây không phải chiến báo sao? Em đẹp kéo tới nàng làm gì? Còn chứng kiến hoa, liền không nhịn được nhớ nàng. Tên này quá lớn mật, quân báo bên trong cũng dám viết thư tình. Làm càn, thật sự là làm càn. Nhưng coi như hắn, còn có chút lương tâm. Nhìn thấy một đóa hoa, liền trong nháy mắt liên tưởng đến nàng. Xem ra là thật mười phần nhớ nàng. Nhìn như vậy lời nói, phía trên cự tuyệt Bắc Hải quốc công chúa, cũng là vô cùng có khả năng. Còn nghi vấn? Trước tạm còn nghi vấn. Võ Chiếu khỏe môi vi vi cầu lên, tiếp tục hướng xuống quét tới. Nâng bút là đây, thần tim như bị dao cắt. May mắn tưởng niệm ý mắng, nếu không đình thai nhức óc. T. Võ Chiếu đọc được câu này, mắt phượng vi vi trợn to, đầu ngón tay không kiểm hãm được dùng sức. May mắn tưởng niệm ý mắng, nếu không đình thai nhức óc. Võ Chiếu đáy lòng, phản phất trong nháy mắt không biết bị cái gì cho lấp kín, dù cho là một đời đế vương, cũng không khỏi đến trong lòng tuân ra một vòng vui sướng. Khóe môi của nàng càng phát ra câu lên. Thần muốn bệ hạ. Đêm qua do rét, Nguyệt Minh, thần ngồi một mình bên cửa sổ, nghĩ cùng Trường An trong cung bệ hạ dung nhan. Hận không thể chắp cánh bay về. Tưởng niệm đến tận đây, nâng bút rơi xuống, để giải nỗi khổ tương tư. Cuốn sách này duy cho bệ hạ một phòng, nhưng thật sự là đối Thanh Loan, Huyền Nhi, Hữu Dung Chi bất công, vừa ý lại khó mà giảm bạo. Vì vậy sách, duy bệ hạ một người biết được liền có thể. Thần, nghĩ bệ hạ rất. Ký tên, Cao Dương dâng lên. Giấy viết thư cuối cùng, còn kẹp lấy một mảnh đã hơi khô sẹp màu lam cánh hoa, lờ mờ có thể nhìn ra nguyên bản hình thái, mở cực kỳ sáng lạ. Võ Chiếu nhìn chằm chằm cánh hoa kia, lại nhìn một chút vậy được cuốn sách này duy cho bệ hạ một phòng. Khóe miệng càng phát ra không nhịn được câu lên một cái cực kỳ nhỏ độ cong. Nhưng một giây sau, Võ Chiếu liền nghĩ đến Sở Thanh Loan, Thượng Quan Uyển Nhi, cùng Lữ Hữu Dung, duy cho nàng một phòng. Cái kia các nàng chẳng phải là đều không có? Có thể nàng Võ Chiếu, chính là kẻ đến sau a. Võ Chiếu đột nhiên cảm giác được gương mặt có chút nóng lên, đáy lòng dâng lên một cô phức tạp cảm xúc. Tên này, tận làm loại này để cho người ta khó xử sự tình. Cái này khiến nàng về sau như thế nào đối mặt Sở Thanh Loan các nàng, nhất là Thượng Quan Uyển Nhi. Nàng thân là đại càn đế vương, lại không biết xấu hổ cùng mình bạn thân phu quân phát sinh quan hệ, cái này thì cũng thôi đi. Cao Dương còn đối nàng càng phát ra cảm mến, cho nàng viết thư, mà không cho Thượng Quan Uyển Nhi đám người viết thư. Chuyện này đối với nàng nhóm, sao mà tàn nhẫn? Không được, phong thư này nàng nhất định phải hào hào cất giấu, ngàn vạn không thể để cho Uyển Nhi các nàng nhìn thấy. Bạch Quan, thôi Tinh Hà, Diêm Trinh đám người, từ khi Võ Chiếu mở ra tin, liền trừng trừng nhìn chằm chằm Võ Chiếu, chờ nghe tiếp. Sau đó, không có, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, Võ Chiếu nét miệng lên, tiếp tục câu lên, càng phát ra câu lên. Tấm kia tự phụ, tuyệt mỹ trên mặt, không che giấu được ý cười. Lữ Văn nhìn Diêm Trình, con mắt một trận ám chỉ, bệ hạ tình huống như thế nào, cái này nhìn chiến báo làm sao cùng nhìn thư tình giống như. Cao tướng biết gì? Cái này cười, so hoa đô muốn sán lạ. Diêm Trình ánh mắt nhảy lên, truyền lại tin tức, ngươi hỏi lão phu làm sao biết? Xoát. Hai người cùng nhau nhìn về phía Thôi Tinh Hà. Thôi Tinh Hà không nhìn tới hai người, tự tuyệt ánh mắt ám chỉ là ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà, trong đầu tràn đầy Cao Dương đại thắng. Hắn đang suy nghĩ nên như thế nào đối mặt Cao Dương. Vừa nghĩ tới ngày xưa những cái kia hành động, hắn liền xấu hổ muốn đi chết ta. Hủy diệt ta. Ta nên như thế nào đối mặt với ngươi, mang theo cười hoặc là rất trầm mặc.
Vậy hạ.
Cuối cùng, Lư Văn nhịn không được, lên tiếng hô một tiếng.
A.
Võ Chiếu trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đối mặt một đám văn võ đại thần ánh mắt, trừng trừng, toàn nhìn chằm chằm nàng. Võ Chiếu mặt đống nhiên có chút phi hồng. Nàng lúc này mới phát hiện mình lại nhìn chằm chằm giấy viết thư, miệng hơi cười, run lên một hồi lâu. Nàng ho nhẹ một tiếng, cấp tốc đem giấy viết thư xếp lại, tính cả cánh hoa kia, cùng nhau thu nhập trong tay áo. Cao Khanh trận chiến này, công che thiên cổ. Bắc Hải quốc quy hàng, càng là khai cương thác thổ, uy phục xa người chi chẳng nâng, chuyển chấm ý chỉ, đem này tin chiến thắng chiêu cáo thiên hạ, thành Trương An răng đèn kết hoa, giải trừ cấm đi lại ban đêm ba ngày, cùng dân cùng chúc mừng. Đợi Cao Khanh khải hoàn này, chấm đem tự mình dẫn văn võ bá quan, ra khỏi thành mười dặm đón lấy. Bệ hạ thánh minh. Chúng thần cùng kêu lên phụ họa. Lư Văn nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, tiến lên một bước nói, bệ hạ, cao tướng trong chỉ báo, nhưng có đề cập Bắc Hải quốc tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lao thần các loại, có thể hay không nhìn qua? Soát. Dựa theo Di Vãng tới nói, cái này chiến báo Võ Chiếu xem hết, là muốn tuyên đọc cho bọn hắn cũng nghe một chút. Hôm nay cái này không hợp quy củ a. Võ Chiếu sắc mặt như thường, nói, Cao Khanh trong chiến báo dính đến việc quân cơ, không tiện truyền ra ngoài. Hôm nay triều nghị liền đến đây đi, chư vị ái khanh lại đi chủ bị nên khải hoàn chi điện. Cầm đều đánh xong, còn có cái gì việc quân cơ? Chúng thần một trận hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể không người cáo lui. Đợi trong ngự thư phòng chỉ còn lại Võ Chiếu cùng Tiểu Diên. Võ Chiếu chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đẩy ra khắc hoa cửa gỗ. Sau giờ ngọ ánh nắng chiếu vào trong tay nàng màu làm trên mặt cánh hoa, chiết xạ ra vầng sáng nhàn nhạt. Tiểu Diên lại gần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Bệ hạ, Mạc Bác đại thắng, Bắc Hải quy hàng, đây là thiên đại hỷ sự, ngài làm sao?" Nhìn xem giống có tâm sự. Võ Chiếu cúi đầu nhìn xem cánh hoa. Thật lâu, khe khẽ thở dài. Chấm tự nhiên là vui vẻ. Chỉ là, chấm lại có chút ấy nấy. Tiểu Diên sững sờ, "Ấy nấy?" Võ Chiếu không có trả lời. Nàng nhớ tới Sở Thanh Loan, nhớ tới Thượng Quan Uyển Nhi, nhớ tới Lữ Hữu Dung. Các nàng cùng Cao Dương quen biết trước đây, tình thâm nghĩa trọng. Mà nàng đâu? Nàng là kẻ đến sau. Có thể Cao Dương phong thư này, lại nói duy bệ hạ một người biết được. Cái này khiến nàng về sau như thế nào đối mặt nàng nhóm. Nhưng, Võ Chiếu đầu ngón tay mơn trớn cánh hoa, trong lòng cái kia phần bí ẩn vui sướng, giống dây leo một dạng quấn lên đến, càng quấn càng chặt. Nàng hít sâu một hơi nói, "Tiểu Diên, mai mực." "Ân, mai mực." Tiểu Diên sững sờ. Võ Chiếu nhìn về phía phương xa, chắp tay nói, "Chấm cũng phải cấp cái thằng kia viết một phong thư." Chương 1398, Định Quốc công phủ Tam Phong tin chương 1398, Định Quốc công phủ Tam Phong tin rất nhanh. Nương theo lấy Võ Chiếu mệnh lệnh, lớn như vậy thành Trường An trực tiếp sôi trào. Bắc Hải quốc quy hàng, cao tướng bắt sống Tả Hiền Vương đang tại Khải Hoàn trên đường. Bệ hạ muốn đích thân ra khỏi thành nên đón. Tin tức này như dã hỏa một dạng lan tràn, từ hoàng thành căn mà đốt tới đổ vật hai thị, truyền khắp toàn bộ thành Trường An, sau đó hướng phía toàn bộ đại càn khuyết tán ra. Quán rượu trà tứ, đầu đường cuối ngõ, tất cả mọi người đều đang đàm luận trận này xưa nay chưa từng có đại thắng. Định Quốc công phủ, trong chính sảnh, một mảnh vui mừng. Tốt, tốt, tốt. Cao Phong vô bàn đứng dậy, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Dương Nhi một trận, đánh ra ta Cao gia huy phòng, đánh ra đại càn quốc uy. Đây hết thảy đều là ta Cao Phong công lao a, nếu không có trả hắn, nào có hắn. Cao Phong cười ha ha, trong lòng tràn đầy thoải mái. Lý Thị ngồi ở một bên, đầu tiên là trợn nhìn Cao Phong một chút, tiếp lấy lau nước mắt, cuối cùng đánh xong, chuyến đi này liền là hơn nửa năm, ta trong phủ ngày đêm lo lắng hãi hùng, hiện tại tốt, cuối cùng muốn trở về. Thượng quan Huyền Nhi vịn thành đế, đầu ngón tay trắng bệnh, trong mắt lại phun ra ánh sáng lóa mắt màu. Đây là một trận đối toàn bộ đại càn tới nói, đều cực kỳ trọng yếu đại thắng. Cao Dương thắng, đồng thời đánh lại xinh đẹp bất quá. Sở Thanh Loan ôm nữ nhi quân quần, cũng là ánh mắt phức tạp, thì thào nói, "Phong làng cư tư, phu quân thật làm được, một trận chiến diệt quốc." Lữ Hữu Dung cũng là bỗng nhiên thở dài một hơi, trong lòng cự thạch rơi xuống đất, lập tức liền không nhịn được nhíu môi nói, "Cái này đàn ông phụ lòng, cầm đánh xong, cũng không biết đưa phong thư trở về, sợ không phải tại phía bắc vui đến quên cả trời đất, đem chúng ta đều cấp quên sạch sẽ." Trần Thắng đứng ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chỗ nào không có đưa, chọn bện Tam Phong đâu? Chỉ là không biết, cao tướng cái kia một người một phong tình bán, có thể hay không lật tuyển. Nói thật, hắn rất muốn ra một cái. Tỷ như, sơ ý một chút, liền đưa sai người, đem cho Sở Thanh Loan tin, cho trở thành Thượng quan Uyển Nhi, đem cho Thượng quan Uyển Nhi tin cho Lữ Hữu Dung. Cái này nhất định rất kích thích. Nhưng hắn cũng không dám ra. Nếu là thật không cẩn thận đưa sai, vậy hắn sợ là cũng phải bị không cẩn thận tiến. Cao Phong vung tay lên, nói, truyền lệnh xuống, trong phủ răng đèn kết hoa, chuẩn bị nên đón Dương Nhi khải hoàn. Đám người tán đi. Sở Thanh Loan ôm nữ nhi quân quần, đang muốn trở về phòng. Trần Thắng lặng lẽ bu lại, hạ giọng nói, "Thanh Loan phu nhân, cao tướng có tin cho ngài." Sở Thanh Loan khẽ giật mình. Trần Thắng từ trong ngực lấy ra một phong bịt kín phong thư, một mặt trịnh trọng nói, "Cao tướng bằng giao, này tin cần phải tự tay giao cho ngài, lại tuyệt không thể lệnh người bên ngoài biết được." Trong mấy mắt, Sở Thanh Loan nhịp tim nhanh gỗ. Nàng tiếp nhận tin, đầu ngón tay khẽ run. Trở lại trong phòng, đóng kỹ cửa phòng. Sở Thanh Loan trước đem nữ nhi đặt ở trong trứng nước, lúc này mới mở ra tin. Giấy viết thư triển khai, quen thuộc chữ viết đập vào mi mắt. "Thanh Loan chúng ta thích, Bắc Hải xong chuyện, Tả Hiền Vương đã cầm, ngày về sắp đến. Nơi đây có hoa tiên tuyết diễm mở lúc chói lọi như diễm, làm cho phu nhớ tới công chúa ngày đó Lam Ý Liễu dục ngựa chi tư, cũng như thế hoa, tại thương mang thiên địa ở giữa liệt liệt nở rộ, đốt mắt người mắt." Nhìn thấy cái này, Sở Thanh Loan gương mặt dần dần phếu hồng. Thư Tỉnh, tính tên này còn có chút lương tâm, không có đưa nàng quên. Nhưng vì sao không cho Trần Thắng lúc trước lấy ra, đồng thời còn không cho nói cho bất luận kẻ nào đâu? Sở Thanh Loan tiếp tục nhìn xuống. Vi phu mỗi lần gặp chi, liền tâm linh đong đưa, không thể tự chủ. Nâng bút đến tận đây, mọi loại suy nghĩ xông lên đầu. May mà tưởng niệm ý mắng, nếu không sớm đã kinh phá cái này Bắc Hải trường dạng. Vi phu nhớ ngươi. Vâng. Sở Thanh Loan lòng bàn tay vi nắm chặt, bị một câu nói kia vậy đến khuôn mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập. Phu quân, nàng cũng muốn cao dương. Thậm chí, nàng có một cố rất muốn khóc xúc động. Sở Thanh Loan tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Đêm qua phong gấp, ngoài trướng gào thét như tố, vi phu độc đấu cô đăng, trước mắt đều là Thanh Loan lún đồng tiền của ngươi, hận không thể lập tức dục ngựa chạy về Trường An, giải bạn tả hữu. Nhưng quốc sự bỏ thân, duy dùng cái này sách, tạm gửi tương tư. Tưởng niệm đến tận đây, nâng bút rơi xuống, để giải tương tư, cuốn sách này duy cho Thanh Loan ngươi một phòng, nhưng thật sự là đối biển nhi, hữu dung, vậy hạ chi bất công, vừa ý lại khó mà giảm bạo. Vì vậy sách, duy Thanh Loan ngươi một người biết được liền có thể, để tránh bệ hạ, hữu dung, biển nhi các nàng thất vọng đau khổ. Cuối thư, kẹp lấy một màu lam cánh hoa. Sở Thanh Loan ngơ ngác nhìn tin, lại nhìn một chút cánh hoa. Nàng có chút luống cuống. Phu quân không cho hữu dung, Uyển Nhi viết thư, chỉ cấp nàng. Giờ khắc này, Sở Thanh Loan trong lòng hết sức phức tạp, một cỗ lớn lao ấy nấy, cuốn sạch lấy nàng. Nàng và thượng quan Uyển Nhi, lữ hữu dung tình như tỉ muội, từ khi theo Cao Dương, bởi vì tự thân thân phận, nàng cũng chưa từng nghĩ tới chính thê, đối với nàng mà nói, chỉ cần đi theo Cao Dương bên người, cái này liền đủ. Thượng quan Uyển Nhi cùng lữ hữu dung cũng chưa từng đối nàng khách khí, ba người một mực đều duy trì rất tốt quan hệ. Trong phủ, cũng chưa từng có chính thê mà nói. Cao Dương phong thư này làm nàng cảm động hết sức, theo sau chính là một cỗ to lớn ấy nấy. Ta nên như thế nào đối mặt Uyển Nhi cùng Hữu Dung? Không được, thư này tuyệt đối không có thể làm cho Uyển Nhi cùng Hữu Dung biết, nếu không cũng quá thương lòng của các nàng. Sở Thanh Loan đem giấy viết thư cẩn thận xếp lại, tính cả cánh hoa, cẩn thận từng ly từng tí giấu vào trang điểm hộp tầng dưới chót nhất. Phu quân a phu quân, ngươi có thể hại khổ ta à? Nhưng nói xong, Sở Thanh Loan liền nghĩ đến ngày đó, Cao Dương phái người vì nàng chỗ dựa, uy hiếp Sở Hoàng, đưa nàng tiếp đi ra gặp nhau. Câu kia uy hiếp, nàng đến nay còn nhớ rõ. Như bệ hạ không thả nhị công chúa về cản, ta Cao Dương tất để đại sở 3000 dặm giang hạ, bụng cá đều là đen, cây lúa đều là khô. Giờ phút này, phong thư này đến, ngoại trừ đối lữ Hữu Dung cùng thượng quan Uyển Nhi ấy nấy, càng có một loại lớn lao cảm động. Hô, Sở Thanh Loan quyết định bắt đầu mài mực. Ta cũng phải cấp phu quân biết một phong hồi âm. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Sở Thanh Loan liền có chút ngây mẩn cả người. Ân, ta tại sao phải nói cũng? Chương 1399, bốn cái nữ nhân, một đại hí. Chương 1399, bốn cái nữ nhân, một đại hí. Tây Sương thư phòng. Thượng quan Uyển Nhi chính nâng bút sửa sang lấy hộ bộ một chút khoản, Trần Thắng lặng yên đi vào. Thượng quan đại nhân. Thượng quan Uyển Nhi khuôn mặt tuyệt mỹ, ngẩng đầu lên. Trần Thắng, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Thượng quan Uyển Nhi một mặt hiếu kỳ. Trần Thắng đưa lên một phong mật tín, nói, đây là cao tướng cho ngài tin, dặn dò ta cần phải tự tay giao cho ngài, lại cần phải không cần lệnh người bên ngoài biết được. A, thần bí như vậy. Thượng quan Uyển Nhi một mặt ngoài ý muốn, nhưng cũng hết sức tò mò. Đợi cho Trần Thắng tối lui, nàng mới đóng lại cửa thư phòng, mở ra ở trong tay tin. Nhìn bắt đầu. Uyển Nhi khanh khanh, Bắc Hải đã định, vi phu ít ngày nữa đem về. Nơi đây có hoa, tên băng diễm, sắc trắng như ngọc, hương thanh lãnh liệt, đúng như Uyển Nhi chi tài tình khí khái, tại yên tĩnh hàn dạ bên trong lặng yên nhà hương thơm, không tranh không đoạt, lại chiếm hết thanh hoa. Vi phu gặp chi, ngừng chân thật lâu, bừng tỉnh gặp khanh dựa bàn múa bút chi bóng hình xinh đẹp. Đặt bút lúc, cảm xúc vẫn như cũ khó bình. May mà tưởng niệm ý mắng, không phải cái này Bắc Hải băng nguyên, sợ đã bị vi phu chi tâm nhảy đánh rách tạc ơi. Vi phu nhớ ngươi. Ông. Thượng quan Uyển Nhi nhìn thấy cái này, đôi mắt đẹp vi trở lớn. Tim đập của nàng không kiềm hãm được tăng tốc. Cái này, đây là thư tình, đến từ phu quân thư tình. Thượng quan Uyển Nhi tiếp lấy nhìn xuống dưới đi. Đêm qua nguyệt minh như sương, dài đầy ngươi gạ bệ hồ, vi phu độc lập trong gió, ngóng nhìn nam thiên, chỉ cảm thấy nếu không có Uyển Nhi ở bên, dù có ngàn dặm minh nguyệt, cũng bất quá là vô biên thanh tịch. Thực sự tình khó chính mình, chỉ có viết một lá thư, trò chuyện an ủi nỗi khổ tương tư. Cuốn sách này duy cho Uyển Nhi ngươi một phòng, nhưng thật sự là đối Thanh Loan, hữu dung, bệ hạ chi bất công, vừa ý lại khó mà giảm bạo. Vì vậy sách duy Uyển Nhi ngươi một người biết được liền có thể, để tránh bệ hạ, hữu dung, Thanh Loan thất vọng đau khổ. Một mảnh màu lam cánh hoa bay xuống. Thượng quan Uyển Nhi kinh ngạc nhìn tin, nhìn xem câu kia may mà tưởng niệm ý mắng, không phải cái này Bắc Hải băng nguyên, sợ đã bị vi phu chi tâm nhảy đánh rách tạc ơi, bên tai đỏ đấu. Nàng xưa nay tỉnh táo tự kiềm chế, nhưng ở giờ phút này lại cảm thấy trên mặt như lửa đốt đồng dạng. Phu quân cái này đều biết cái gì lời nói? Còn duy Uyển Nhi ngươi một người biết được, cái kia Thanh Loan tỷ tỷ đâu? Hữu dung muội muội đâu? Còn có bệ hạ. Thượng quan Uyển Nhi trong lòng ngày nay cuộn cuộn, có thể cái kia trong câu chữ tưởng niệm lại giống mặt đường, từng kia rót vào nội tâm. Không được, thư này nhất định không thể để cho Thanh Loan cùng Hữu Dung biết, nếu không quá đau đớn lòng của các nàng. Thượng quan Uyển Nhi lập tức làm ra quyết định. Nàng nhìn nó nghiêng hai phía, đem tin xếp lại, giấu vào giá sách tầng cao nhất một bản binh pháp trong trang gấp, lại đem cánh hoa kẹp đi vào. Nhưng phu quân như thế chi tình ý, ta có phải hay không cũng nên cho hắn về một phong thư? Thượng quan Uyển Nhi một mặt trầm tư. Đông huyện, Lữ Hữu Dung đang tại thẩm tra đối chiếu xà phòng, Bạch Ngọc Đường, Liệt Hữu các loại hiệu buôn sổ sách, bản tính đánh cho đôn đốc vang. Trần Thắng ở ngoài cửa thăm dò, lén lén lút lút nói, "Hữu Dung phu nhân, ta là Trần Thắng." Lữ Hữu Dung ngẩng đầu, có chút hiếu kỳ. "Trần Thắng, sao ngươi lại tới đây?" Trần Thắng đi vào gian phòng, móc ra một phong thư nói, "Hữu Dung phu nhân, đây là cao tướng cho ngài." Lữ Hữu Dung lúc này mới ngẩng đầu, quét phong thư này một chút, tiếp lấy một trận khiêu mi nói, "Phu quân từ khi ra thành Trường An, liền một phong thư đều không có, bây giờ Khải Hoàn ngược lại nhớ lại ta, thật đúng là khó được." "Thả một bên a, ta nhàn rỗi thời điểm nhìn." Lữ Hữu Dung một mặt lạnh nhạt, cực kỳ bình tĩnh nói. Trần Thắng sờ lên cái mũi, nói, "Cao tướng đặc biệt dặn dò, này tin chỉ cấp ngài một người nhìn." Lữ Hữu Dung ánh mắt nhất động, lên tiếng nói, "Làm vãi thần bí, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Một hồi ta lại nhìn, hiện tại không quá muốn nhìn, đợi trước xử lý xong trên tay sự tình a." "Vâng." Trần Thắng lặng yên lui ra. Trần Thắng vừa đi, Lữ Hữu Dung liền lập tức đứng dậy đóng cửa lại. Sau đó không kịp chờ đợi mở ra tin. "Đàn ông phụ lòng, ta ngược lại muốn xem ngươi viết là cái gì." Lữ Hữu Dung cầm lấy tin, hướng xuống nhìn từng chữ một đi. "Hữu Dung chi kỷ, Mạc Bắc Truyện, vi phu đương quy Trường An. Bắc Hải sinh kỳ hoa, tên băng diệm u rừng nham khẽ hở, trong đêm phun nhị, quang hoa nội đồn, ôn nhuận sáng long lanh, giống như khanh chi đôi mắt sáng, có thể chiếu rõ lòng người, cũng ấm người phế phủ. Vi phu ngẫu nhiên đạt được thấy một lần, liền lại khó quên." Xét đến đây, trong lòng ngực phiền muộn cuộn cuộn. May mà tưởng niệm ý mắng, như không, sợ đã quấy rầy cái này Bắc địa ngàn vạn tinh thần thanh ngộng. "Ông." Lời này vừa ra, lực sát thương quá lớn. Lữ Hữu Dung nước mắt bá một cái, liền rơi xuống. "Cái này chết cao dương, không có việc gì làm cái gì phiến tình làm cái gì, làm hại người ta đều khóc. Trở về xem ta như thế nào đánh ngươi." Lữ Hữu Dung đem tin nắm thật chặt, nước mắt theo gương mặt rơi xuống, tiếp tục nhìn xuống dưới đi. "Vi phu nhớ ngươi. Đêm qua thật rét, cô chăn khỏi ấm, tràn trọc thời khắc, đều là ngươi giọng nói và dáng điệu. Chỉ hận thân này không cánh, không thể hàng đêm bay qua con sơn, cùng khanh cùng thảo luận cửa phía tây." Sâu niệm như nước thủy triều, nâng bút là nhớ, để giải thời khắc này xương tương tư. "Nơi đây tâm ngữ, vẹn vẹn giao chi kỷ một người. Thiên hạ mặc dù lớn, người hiểu ta chỉ có cho thai, vạn mong mật chi. Cuốn sách này duy cho Hữu Dung ngươi một phòng, nhưng thật sự là đối Thanh Loan, Uyển Nhi, bệ hạ chi bất công, vừa ý lại khó mà giả mạo. Vì vậy sách chỉ có tha cho ngươi một người biết được liền có thể, để tránh bệ hạ, Uyển Nhi, Thanh Loan thất vọng đau khổ." Cánh hoa rơi xuống, Lữ Hữu Dung nhìn chằm chằm tin, trong lòng bị một trận to lớn ngọt ngào lấp đầy. Thiên hạ mặc dù lớn, người hiểu ta chỉ có cho thai. Nàng trong lòng của hắn nặng như vậy sao? "Thư hử, xem ở lời nói này phân thượng, liền không so đo ngươi lúc trước không biết thư chuyện. Nhưng chỉ cấp một mình ta. Cái kia Thanh Loan tỷ đâu? Uyển Nhi tỷ đâu?" Lữ Hữu Dung trong lòng ngày hôm nay dâng lên, có thể cái kia cố bị độc sủng ý nghĩ ngọt ngào, lại làm cho khỏe miệng nàng cao cao dơ lên. "Không được, cái này quyết không thể để Thanh Loan tỷ tỷ, Uyển Nhi tỷ tỷ thấy được, nếu không quá hại người." Lữ Hữu Dung đem tin cẩn thận xếp lại, khóa vào sổ sách dương tầng dưới chót nhất, cánh hoa cũng cẩn thận cất kỹ. "Có thể phu quân nặng như thế tình ý, ta nên như thế nào hồi âm đâu? Ta luôn luôn không sợ trường đạo này a. Thật sự là sách đến thời gian sử dụng mới biết ít, muốn biết thư tình mới biết khó. Sớm biết lúc trước liền thiếu luyện điểm võ, đọc thêm nhiều sách. Đều do tổ phụ làm hại ta a." Lữ Hữu Dung một mặt buồn rầu. Vào đêm, ba người cùng nhau trằn trọc, một bên là bởi vì trong lòng ấy nấy, có chút mất ngủ, một bên là muốn cho Cao Dương hồi âm. Dù sao như thế cơ mật tin, khẳng định là muốn tìm một cái người tin cần đi đưa. Cái kia Trần Thắng, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mấy ngày liền buôn ba, Trần Thắng cho dù là con lửa đồng dạng thân thể, cũng có chút gánh không được. Thấp nhất đến ngủ lấy một hai muộn, dưỡng dưỡng tinh thần. Bốn người cùng nhau như vậy thầm nghĩ. Chương 1400, Cao Tướng, ta hiểu. Chương 1400, Cao Tướng, ta hiểu. Ngày kế tiếp, sáng sớm, hậu viện, Trần Thắng ngủ một giấc đến đại hướng đông, cả người chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Giờ phút này, hắn chính một cước giẫm lên ghế, một tay chống nạnh, nước miếng băng tung tóe nói: "Các ngươi lúc ấy là không có nhìn thấy, cái kia Tả Hiền Vương 150.000 đại quân ô ương ương nào tới, cùng cá giết sang sông giống như, chúng ta Cao Tướng liền đứng tại trước trận, bạch bào phiêu phiêu, ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Ta cũng là không chút nào hoảng, dẫn theo một cây đao, vẫn lạnh lùng nhìn xem đám này hùng nô mọi rợ. Lúc la, hồng tụ các loại 7-8 cái thị nữ làm thành một vòng, con mắt đều là trừng đến căng tròn. 150.000 đối 50.000 a. Sau đó thì sao?" Hồng tụ che miệng kinh hô. Trần Thắng bô đuổi, tiếp tục nói: "Đám kia người hung nô giết đỏ cả mắt, giống như điên hướng phía Cao Tướng vị trí đánh tới, liền ngay cả trung quân cũng bị ngạnh sinh sinh xé mở một đường vết rách. 20.000 tinh nhuệ kỵ binh lao thẳng tới Cao Tướng xoay kỳ. Các ngươi biết 2 vạn người cái gì khái niệm sao? Trải rộng ra đến có thể từ chúng ta cửa phủ xếp tới chu tức đường cái." T. Lục La hít vào một ngụm khí lạnh, vậy làm sao bây giờ? Sau đó thì sao? Cao Tướng gặp nguy hiểm sao? Đương nhiên là có. Cao Tướng lúc ấy đơn giản cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng còn tốt ta tại. Trần Thắng ngóc lên cái cằm, nói: "Ta lúc ấy ngay tại Cao Tướng bên người, nhìn lên tình huống không đúng, mắt thấy cái kia hung nô kỵ binh lao đến, ta liền để Cao Tướng sau này rút lui. Sau đó ta Trần Thắng liền ca một tiếng rút đao ra, một người liền xông tới." "Cái gì? Một mình ngươi xông đi lên, đây chính là 20.000 thiết kỵ a?" Hồng tụ một tràng tốt lên, trước ngực một trận gợn sóng. Trần Thắng nhìn lén một chút, lúc này nghĩa chính ngôn từ nói: "Vì Cao Tướng, vì đại cản, vì Trương An bách tính, vì một trận chiến này, đừng nói 20.000, cho dù là 200.000, ta Trần Thắng đều không mang theo nhăn cái lông mày. Trần Thắng nhảy xuống ghế, khoa tay bắt đầu, ta lúc ấy xông đi lên trái một đao, phải một đao, chém người như cắt dưa. Trận chiến kia, quả thực là hung hiểm. Ta một đường từ trước trận giết tới trận về sau, lại từ trận sau giết trở lại trước trận, bảy vào bảy ra, máu nhuộm chiến bào, sửng sốt không có để một cái hung nô con non tới gần cao tướng 10 bước bên trong. Bọn thị nữ nghe vậy, phát ra một tràng thốt lên. Trần hộ vệ quá lợi hại. Bảy vào bảy ra, đây cũng quá mãnh liệt. Trần Thắng một mặt dương dương đắc ý, cả người thoải mái tê cả da đầu, hắn đang muốn tiếp tục nói quát. Khủ. Lúc này, một tiếng ho nhẹ từ ngoài cửa truyền đến. Sở Thanh Loan ôm quân quân, đứng tại cổng, một mặt giống như cười mà không phải cười. Trần Thắng lập tức một cái giật mình, dưới chân trượt đi, kém chút từ trên ghế ngã xuống. Cái này lung túng. Thanh Loan phu nhân. Bọn thị nữ nhao nhao hành lễ. Sở Thanh Loan đi tới, đem quân quân giao cho nhũ mẫu, đối bọn thị nữ ôn nhu nói, các ngươi đi xuống trước đi, ta có chút sự tình tìm Trần hộ vệ. Vâng. Hồng tụ đám người thối lui, trước khi đi còn bụng trộm hướng Trần Thắng ném đi sùng bái ánh mắt. Trong sảnh chỉ còn hai người. Trần Thắng vò đầu cười cười, phu nhân, ta vừa rồi liền là chém gió, cho các nàng giải buồn. Sở Thanh Loan mỉm cười nói, một người chặt 20.000, bảy vào bảy ra, Trần hộ vệ cái này cơ bom thổi mịn, ngay cả ta đều nhanh tin. Trần Thắng mặt mo đỏ ửng. Sở Thanh Loan không còn trêu ghẹo, hỏi, Trần hộ vệ, ngươi gần nhất có chuyện gì không? Ân. Trần Thắng có chút chần chờ. Theo lý mà nói, hắn gần nhất rất bận, dù sao vất vả một đường, hiện tại lẽ ra đi thanh lâu nhẹ nhõm nhẹ nhõm. Nhưng lời này, hắn khẳng định không thể nói. Thanh Loan phu nhân, ta gần nhất thông thả. Sở Thanh Loan lập tức hai mắt tỏa sáng, từ trong tay áo lấy ra một phong bịt kín tin, lặng lẽ đưa cho Trần Thắng, vậy coi như quá tốt rồi. Trần hộ vệ, cái này phong hồi âm, làm phiền ngươi đi đưa cho phu quân. Không có cách, cho người khác ta không yên lòng, chỉ có thể giao cho ngươi, chờ ngươi trở về, ta có trọng thưởng. Trần Thắng, cái gì? Còn có hồi âm? Hắn vẫn phải đi một chuyến. Trời sập. Trần Thắng có chút da đầu tê dại nói, Thanh Loan phu nhân, kỳ thật ta thích nói chút ít láo. Ta gần nhất rất bận, phải đi thanh lâu. Ân. Sở Thanh Loan một mặt mỉm cười nói, Trần hộ vệ, ngươi cũng không muốn ngươi đi thanh lâu sự tình, bị phu nhân ngươi biết à? Ta nên như thế nào giúp phu nhân đưa tin đâu? Trần Thắng lập tức nói. Sở Thanh Loan một mặt nghiêm túc nói, nhớ lấy, chuyện này tuyệt đối không thể để Hữu Dung và Huyền Nhi hai người biết được. Vất vả Trần hộ vệ ngươi, đợi ngươi trở về, ta có trọng thưởng. Nói xong, Sở Thanh Loan hài lòng rời đi. Trần Thắng đứng tại chỗ, nắm nuốt lá thư này, khóe miệng bắt đầu run rẩy. Chơi ạ, vì cái gì còn có hồi âm? Trần Thắng rơi vào đường cùng, chuẩn bị khởi hành. Hắn cũng không có gì tốt mang, dù sao chỉ là đưa một phong hồi âm, cưỡi ngựa liền có thể đi. Nhưng vừa mới cất bước, Trần Thắng tiện ý nhận ra một vấn đề rất nghiêm túc. Các loại, sẽ không còn có tin a? Vẫn là chờ một chút đi. Sau nửa canh giờ, tiếng bước chân lại từ hành lang truyền đến. Trần Thắng ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Thượng quan Uyển Nhi nâng váy bước nhanh đi tới, hơn nữa còn là một người đến đây. Cao tướng thật trở thành. Trần Thắng một mặt phức tạp. Trần hộ vệ. Thượng quan Uyển Nhi nhìn thấy Trần Thắng, đầu tiên là trái phải nhìn quanh, xác định bốn phía không người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Uyển Nhi phu nhân. Trần Thắng ôm quyền. Thượng quan Uyển Nhi đi đến trước mặt hắn, từ trong ngực lấy ra một phong thư, cùng Sở Thanh Loan không sai biệt lắm, đồng dạng bịt kín đến cực kỳ chặt chẽ. Phong thư này, xin ngươi cần phải tự tay giao cho phu quân, đợi ngươi trở về, ta có trọng thưởng. Trần Thắng gật gật đầu, cực kỳ dứt khoát nói, phu nhân yên tâm, mặt tướng nhất định đưa đến. Đưa một phong là đưa, đưa mấy phong cũng là đưa. Đồng thời nhiều một chút tốt, đến lúc đó còn có thể cầm nhiều phần ban thưởng. Trần Thắng bắt đầu ẩn ẩn chờ mong bắt đầu. Còn có. Thượng quan Uyển Nhi cắn môi muốn lên tiếng. Thuộc hạ hiểu, việc này định sẽ không để cho Thanh Loan phu nhân cùng Hữu Dung phu nhân biết được, thuộc hạ sẽ bí mật làm việc. Trần Thắng linh cơ khẽ động, tiếp tục nói, kỳ thật, tại ba vị phu nhân bên trong, thuộc hạ đối phu nhân tình cảm sâu nhất, chuyện này còn xin phu nhân thả 10.000 cái tâm, cho dù là chết, ta Trần Thắng cũng sẽ không thổ lộ nửa chữ. Trần Thắng một mặt nghiêm nghị nói, Trần Thắng, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thượng quan Uyển Nhi trực tiếp từ trên đầu lấy xuống một chi châm cài, đưa cho Trần Thắng, cho ngươi, hai ngày trước mới vừa mua, chân bảo các mới châm, lấy về có thể lấy phu nhân ngươi niềm vui. Trần Thắng không bình tĩnh, chi này châm cài, có thể cũng không phải là tục vật ta. Đa tạ phu nhân, đây vốn chính là ngươi nên được, toàn cho là cho ngươi chuyến này thủ lao, vất vả. Thượng quan Uyển Nhi nhếch miệng lên, quay người rời đi. Trần Thắng cúi đầu, nhìn qua trong tay chi này châm cài, một mặt như có điều suy nghĩ. Lại là một canh giờ trôi qua. Trần hộ vệ, Lữ Hữu Dung thanh âm từ cửa sân chỗ truyền đến. Nghe xong lời này, Trần Thắng đông nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp Lữ Hữu Dung bước nhanh hướng hắn đi tới, còn thỉnh thoảng nhìn ngó nghiêng hai phía lấy. Trần Thắng mí mắt cuộn loạn. Lữ Hữu Dung đi tới gần, còn chưa mở miệng, Trần Thắng liền vượt lên trước hỏi, "Phu nhân, ngài là không phải cho cao tướng biết hồi âm, muốn thủ hạ đi đưa?" Lữ Hữu Dung khẽ giật mình, đôi mắt đẹp trừng lớn, "Làm sao ngươi biết?" Trần Thắng chặn lại nói, "Kỳ thật tại ba vị phu nhân bên trong, thuộc hạ đối phu nhân hiểu rõ nhất. Phu nhân luôn luôn trọng tình trọng nghĩa, dám yêu dám hận, cao tướng cho ngài đơn độc tin, ngài há có thể không trở về?" Lữ Hữu Dung bị khen có chút xấu hổ. "Ân, ngươi nói đúng, ta là viết phong thư, muốn ngươi tiến đến đường, có chút khổ ngươi." Mặt khác, Trần Thắng một mặt ý cười, lên tiếng nói, "Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ sẽ bí mật làm việc, tuyệt sẽ không để Uyển Nhi phu nhân cùng Thanh Loan phu nhân biết được." thuộc hạ ăn ngay nói thật, kỳ thật tại ba vị phu nhân bên trong, thuộc hạ đối phu nhân tình cảm sâu nhất, lúc ấy phu nhân là cao tướng ngăn đỡ mũi tên, thuộc hạ cảm động nước mắt chảy ngang. Chuyện này còn xin phu nhân thả 10.000 cái tâm, cho dù là chết, ta Trần Thắng cũng sẽ không thổ lộ nữa chứ. Phu nhân một mực tin tưởng ta Trần Thắng. Lữ Hữu Dung nhìn vẻ mặt chính khí Trần Thắng, bản thân việc này liền bất vả, giờ phút này nghe xong lời này, càng là trong lòng có chút cảm động. Những lời này đừng nói là để cho người ta nghe được không tốt, Thanh Loan tỷ và Huyền Nhi tỷ tỷ đều rất tốt. Việc này khổ ngươi, đợi ngươi trở về ta có trọng thưởng, ngoài ra ta nghe nói phu nhân ngươi tính tình có chút bạo, không cho phép ngươi nạp thiếp đúng không? Lữ Hữu Dung lên tiếng hỏi. Lời này vừa nói ra, Trần Thắng lập tức trọng trọng gật đầu. Lữ Hữu Dung cười nói, ta cùng nàng quan hệ coi như không tệ, đến lúc đó, ta giúp ngươi từ đó khuyên giải một hai, nhìn nàng một cái thái độ. Trần Thắng nói xong, Lữ Hữu Dung cũng đội vàng đi. Trần Thắng đứng tại chỗ, chờ đợi hắn có khả năng đệ tứ phong thư, nhưng cùng lúc cũng một mặt nhị nó nói, cao tướng, ta hiểu. Chương 1401, trên bàn cơm quỷ dị chương 1401, trên bàn cơm quỷ dị tiểu diên đại nhân, còn xin hồi bẩm bệ hạ một tiếng, ta Trần Thắng định làm đem tin đưa đến, tuyệt sẽ không có nửa phần sai lầm. Mặt khác, Trần Thắng còn muốn mời tiểu diên đại nhân chuyển cáo bệ hạ một câu. Trần Thắng một mặt nghiêm túc nhìn về phía tiểu diên, lên tiếng nói, hắn tiếp nhận Lữ Hữu Dung tin, lại nắm chặt thời gian ngủ 2 canh giờ, tiểu diên liền đến. Gì lời nói? Tiểu diên nghe vậy, một mặt hiếu kỳ. Trần Thắng một mặt nghiêm túc nói, cái này Định Quốc công trong phủ tuy có 3 vị phu nhân, nhưng ở Trần Thắng trong lòng, chính thê cũng chỉ có một cái. Bệ hạ cùng cao tướng quan hệ đặc thù nhất, ta Trần Thắng đối bệ hạ, đó là trong lòng trung thành. Việc này còn xin bệ hạ yên tâm, dù là ta Trần Thắng chết rồi, thi thể xấu, người nát, cũng sẽ không để Thanh Loan phu nhân, Hữu Dung phu nhân, Uyển Nhi phu nhân biết được nửa phần. Tiểu Diên mà người, lập tức hé miệng cười một tiếng, Trần hộ vệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi có lòng. Lời này ta nhất định đưa đến. Đợi chuyện này, bệ hạ ban thưởng nhất định sẽ không thiếu. Trần Thắng ôm quyền không người, đưa mắt nhìn Tiểu Diên rời đi. Ân. Ngoại trừ bắt đầu đối Sở Thanh Loan đáp lời có chút tí vết, hắn hiện tại có thể nói là về càng phát ra hoàn mỹ. Việc này về sau, bốn vị phu nhân đều đem xem hắn Trần Thắng là tâm phúc, sợ là ban thưởng không thể thiếu. Chỉ cần cao tướng không sập phòng, vậy hắn Trần Thắng liền sẽ không sập phòng. Còn nữa nói, Cao Dương là người thế nào? Võ Chiếu, Sở Thanh Loan, Thượng Quan Uyển Nhi, Lữ Hữu Dung phản ứng, đã nói rõ hết thảy. Đây hết thảy, toàn đều tại Cao Dương nằm trong tính toán. Bốn người tất cả đều bị nắm gắt gao, hiện tại đều muốn hắn Trần Thắng từ đó hỗ trợ giấu giếm. Như vậy chỉ cần Cao Dương không nói, hắn không nói, chuyện này liền vĩnh viễn sẽ không truyền ra. Đi theo cao tướng, vô luận là hố người cùng bị hố, đều khiến cho ta được lợi rất nhiều a. Trần Thắng một mặt hài lòng nói. Hắn Trần Thắng lần này, có thể nói là làm một lần to gan đầu tư. Đợi cho sự tình trở lại thành Trường An, lại cùng Sở Thanh Loan tỏ một chút trung tâm, cũng liền đền bù. Trần Thắng giấu trong lòng bốn phong thư, đi đến chuồng ngựa. Hắn vừa nắm một thất cao lớn chiến mã, chuẩn bị ra Định Quốc công phủ đại môn, liền nghe được một tiếng cực kỳ thanh âm thanh thúy. Trần Thắng đại ca. Trần Thắng vừa quay đầu, liền thấy Lục La bưng khay trà, từ góc rẽ nô ra nửa người. Nàng một thân màu xanh nhạt quần áo, trải lấy song nha búi tóc, con mắt lóe sáng tinh tinh, viết đầy thanh thuần cùng đáng yêu. Lục La a. Trần Thắng trên mặt gạt ra một cái tiếu dung. Lục La đến gần về sau, nhìn lướt qua cao lớn ngựa, thuận tiện kỳ mà hỏi, "Trần Thắng đại ca, ngươi vừa mới trở về một ngày, cái này lại phải đi ra ngoài. Ngươi đây là muốn đi cái nào?" Trần Thắng trả lời, "Ta còn có chút việc, đến rút quân về bên trong tìm cao tướng." Lục La nghe xong lời này, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên. Nàng cắn môi, gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, ngón tay rảo lấy góc áo, tựa hồ có chút do dự. "Trần Thắng đại ca, cái kia, vậy ngươi có thể giúp ta mang câu nói sao?" Trần Thắng trong lòng hơi hồi hộp một chút. "Lại tới?" "Lời gì?" Trần Thắng tận lực chấn định nói. Lục La hít sâu một hơi, tựa như là lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Thắng. "Ngươi liền nói cao tướng không trong phủ những ngày này, thành Trường An rất vô vị, Lục La rất muốn hắn." Rất muốn hắn." Nói xong câu này, Lục La cả khuôn mặt đều đỏ đấu, tựa như là một viên quả táo chín. Nàng xoay người chạy, mang theo bối rối, chỉ có thanh âm thanh thúy vang lên. "Ta ơn Trần Thắng đại ca, Trần Thắng đại ca người tốt nhất rồi." "A." Trần Thắng đứng tại chỗ, trong ngực còn cất bốn phong thư, cả người đều có chút mê dại. Cái này còn có một cái không cho tin, quang để truyền lời. Hắn nhìn qua Lục La biến mất phương hướng, thở thật dài một cái, tiếp lấy trở mình lên ngựa, không nhịn được tự lẩm bẩm. "Cao tướng a cao tướng, cái này nếu là ngày nào sự việc đã bại lộ, ngươi cũng không biết ngươi muốn thương tổn nhiều ít người." "Tắc người ta." Nhưng Trần Thắng thổn thức xong, liền đem những lời này quên sạch sành sanh, bởi vì tuyệt không có khả năng này là xe. "Logic." Bế bỏng. Trần Thắng roi ngựa trong tay giơ lên, chiến mã tê minh, một người một ngựa nhanh chóng hướng phía phương bắc mau chóng đuổi theo. Bữa tối thời gian, Định Quốc công phủ chính sảnh, bàn tròn lớn ngồi đầy người. Cao Phong ngồi chủ vị, bên trái là Lý Thị, xuống chút nữa thì là Sở Thanh Loan, Thượng Quan Uyển Nhi, Lữ Hữu Dung theo thứ tự mà ngồi. Về phần Cao Trường Văn thì là ngồi ở hạ chót. Trên bàn thức ăn phong phú, bầu không khí lại có chút vi diệu. "Thanh Loan tỷ, ngươi ăn nhiều một chút." Thượng Quan Uyển Nhi kẹp một khối thịt kho tàu, bỏ vào Sở Thanh Loan trong chén, cười nói, "Ngươi trận này chiếu cố quân quân, đều gầy." Sở Thanh Loan vội vàng nói tạ, cũng cho Thượng Quan Uyển Nhi kẹp một khối xương sườn. "Uyển Nhi ngươi cũng thế, cả ngày vội vàng giúp bệ hạ xử lý tấu chương, được nhiều bồi bổ." Lữ Hữu Dung thấy thế, cũng cấp tốc múc một muỗng canh gà phóng tới Sở Thanh Loan trước mặt, "Cái này canh gà ta để phòng bếp nấu 3 canh giờ, nhất là bổ dưỡng, Thanh Loan tỷ ngươi uống nhiều một chút." Sở Thanh Loan lại vội vàng đới thêm một chén nữa canh cá đưa cho Lữ Hữu Dung. Hữu Dung, ngươi giúp đỡ mẫu thân chồng coi trong phủ nhiều như vậy sinh ý, hao tổn tâm thần, canh cá nhất là bổ não, ngươi uống nhiều một chút. Ba nữ nhân lẫn nhau gấp thức ăn, lẫn nhau hỏi han ân cần, trên mặt đều mang ôn nhu vừa vặn thiếu dung. Một bên, Cao Phong nắm bữa, nhìn trước mắt này quỷ dị hài hòa một màn, con mắt chớp chớp. Không thích hợp, rất không thích hợp. Ngày xưa mấy cái này con dâu tuy nói ở chung hòa thuận, nhưng cũng không tới loại này lẫn nhau hầu hạ, thậm chí cả tương đương ân cần tình trạng. Với lại ba người các nàng ánh mắt, ngẫu nhiên đối mặt lúc, kiểu gì cũng sẽ cấp tốc tránh đi, tựa như là chột dạ đồng dạng. Tình huống như thế nào? Cái này nghiệt tử làm sao làm được? Hậu viện như thế chi hài hòa? Cái này nghiệt tử có bản lĩnh này, thế mà còn che giấu, cũng không nói cho hắn một tiếng, thật sự là nghiệt tử à? Không biết cha hắn đến nay đều không một cô tiểu thiếp, cái này không dạy dạy hắn. Cao Trường Văn cũng đã nhận ra, hắn lay lấy cơm, vụ trộm dương mắt nhìn một chút đại tẩu, lại nhìn xem nhị tẩu, nhìn lại một chút tăng tẩu, ba cái tẩu tử đều đang mỉm cười, nhưng này loại mỉm cười để hắn phần gáy có chút phát lạnh. Trường Văn, Lữ Hữu Dung đông nhiên nhìn qua, Tiếu Dung ôn nhu, ngươi cũng nhiều ăn chút. Nàng kẹp khối xương sườn phóng tới Cao Trường Văn trong chén. Sở Thanh Loan cũng kẹp một đũa rau xanh, Trường Văn đang tại vươn người thể, rau quả cũng không thể thiếu. Thượng Quan Uyển Nhi đựng chén canh, hút chút nước, thuận thuận. Cao Trường Văn nhìn xem trước mặt trong nháy mắt xếp thành núi nhỏ bát, nuốt ngụm nước bọt. Đa tạ mấy vị tẩu tẩu. Cao Trường Văn túi đầu ăn cơm, trong lòng điên cuồng bồn chồn. Chuyện gì xảy ra? Tẩu tử nhóm hôm nay làm sao cái này ân cần? Khu khu. Cao Phong ho nhẹ một tiếng, ý đồ đánh vỡ này quỷ dị bầu không khí. Đúng, Dương Nhi nhanh khải hoàn trở về, trong phủ cũng nên chuẩn bị một chút. Bệ hạ muốn ra khỏi thành thân nên, chúng ta Cao gia cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Phu thân nói đúng. Con dâu đã để bọn hạ nhân bắt đầu quét dọn đình viện. Sở Thanh Loan ôn nhu nói, ta cũng làm cho trong phủ hạ nhân đi mua mới lụa đỏ. Thượng Quan Uyển Nhi nói tiếp, ta phân phó Vương Đạo bắt đầu dự bị khải hoàn yến tự điện món ăn, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Lữ Hữu Dung một mặt mỉm cười, ba nữ nhân lại là một vòng hài hòa đáp lại. Cao Phong khỏe miệng giật một cái, hắn để đũa xuống, nhìn về phía ba cái con dâu, do dự một chút, vẫn là lên tiếng hỏi, Thanh Loan, Hữu Dung, Uyển Nhi, các ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm vi phụ? Ba người đồng thời khẽ giật mình. Không có a. Sở Thanh Loan một mặt mỉm cười, phụ thân quá lo lắng. Thượng Quan Uyển Nhi túi đầu ăn canh, chúng ta có thể có chuyện gì? Lữ Hữu Dung ưu nhã ăn cơm, trả lời trăm miệng một lời, giọt nước không lọt. Cao Phong, Cao Trường Văn lên tiếng, cha, ngươi trước đừng quản cái này, ngược lại là Hải Nhi có chút việc. Ngươi cái này nghĩa xúc có chuyện gì? Cao Phong mắt hổ trừng một cái, không vui nói, chẳng biết tại sao, từ khi huynh trưởng Khải Hoàn tin tức truyền đến, ta liền luôn cảm giác phần gãy trở nên lạnh lẽo. Dựa theo ta dĩ vãng bị đòn kinh nghiệm đến xem, cái này hơn phân nửa là có một trận đại đánh đang chờ ta. Cao Trường Văn một mặt nghiêm túc nói, cực kỳ nghiêm túc. Chương 1402, Sở Thanh Loan hồi âm. Chương 1402, Sở Thanh Loan hồi âm. Thành Trường An bên ngoài 500 dặm. Hoàng hôn mờ mịt, đại quân hạ trại. Trung quân trong doanh trướng, Cao Dương dỡ xuống cái kia thân lóe mù mắt kim giáp, đội thân trắng thuần thường phục. Hỏng, quên ta lục la. Cao Dương nhìn qua Thành Trường An phương hướng, bỗng nhiên nhớ ra rồi, một mặt ảo não. Viết bốn phong là viết, viết năm phong cũng là viết ta. Cao Dương a Cao Dương, uổng cho ngươi vẫn là đại cản thứ nhất độc sĩ, làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi. Ngươi vậy mà quên cái kia cho ngươi đại bảo kiện, một mặt chịu mệt nhọc, dù là ngươi đưa ra một chút ta có chút quá phận yêu cầu, cũng dốc hết toàn lực thỏa mãn ngươi lục la, ngươi thật đáng chết ta. Cao Dương chính ảo não, ngoài trướng truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Ngay sau đó là Trần Thắng thở hồng hộc thanh âm. Cao tướng. Cao Dương nghe vậy, lập tức lông mày nhíu lại, tiến đến, mảnh lều xốc lên. Trần Thắng một thân phong trần, vành mắt biến thành màu đen, hiển nhiên là mấy ngày liền đi đường, bạo lá gan mà đến. Cao Dương một mặt ngoài ý muốn, ngươi tại sao trở lại? Theo lẽ thường tôi nói, ngươi mấy ngày nay hẳn là đều tại Thành Trường An Thanh lâu mới đúng. Trần Thắng một mặt u hoán, từ trong ngực móc ra một chồng tin, dòng dã bốn phong. Cao tướng, đây là hồi âm. A, còn có hồi âm. Cao Dương nhãn tỉnh sáng lên, tiếp nhận cái kia chồng tin, lần lượt nhìn một chút phong thư bên trên chữ viết. Sở Thanh Loan xinh đẹp, Thượng Quan Uyển Nhi tinh tế, Lữ Hữu Dung thoải mái, còn có võ chiếu mạ vàng bên cạnh phong thư. Khu khu, giao phó ngươi sự tình làm thế nào, cũng không phát hiện a? Cao Dương lên tiếng hỏi. Trần Thắng trọng trọng gật đầu. Cao tướng, ta làm việc, ngài yên tâm, hết thảy toàn đều như ngài sở liệu, toàn đều lẫn nhau giấu giếm đâu, đồng thời đưa về tin thời điểm, còn đặc biệt dặn dò ta đừng để những người khác biết. Trần Thắng nói đến đây, đặc biệt dừng một chút, từ đáy lòng cảm thán. Cao tướng vấn này, đơn giản thần. Cao Dương nghe vậy, cũng đống nhiên thở dài một hơi. Mặc dù hắn cũng cảm thấy việc này mười phần chắc chín, đối mấy người tính tình nắm gắt gao, nhưng nghĩ đến bạn nhất sự tình bại lộ, cái kia tùy theo mà đến tu la chẳng, cũng không khỏi đến toàn thân khẽ run rẩy. May mắn a. Một bên, Nô Quảng nhìn qua lều vải đỉnh, thanh âm u u băng lên, trời ạ, việc này lại trở thành. Nô Quảng trùng điệp thở dài một tiếng. Cao Dương, hắn lườm Nô Quảng một chút, tức giận, ngươi tựa hồ rất thất vọng. Nô Quảng tranh thủ thời gian lùi về đầu, nói, Cao tướng ngươi nghe lầm, thuộc hạ là từ trung tán thưởng, đây hết thảy toàn đều tại Cao tướng nằm trong tinh toán a. Nhưng hắn trên gương mặt kia, rõ ràng biết đầy thế mà không có lật xe, thật làm người ta thất vọng thất lạc. Cao Dương hít sâu một hơi, không thèm để ý hai cái này rất có phản cốt thủ hạ. Dù sao danh tự đều gọi Trần Thắng Nô Quảng, có chút phản cốt cũng bình thường. Cao Dương trong tay cầm cái kia bốn phong thư, đi đến trước án ngồi xuống, trong lòng lại mơ hồ có chút chờ mong. Trước xem ai đây này. Trước canh đồng loan A Cao Dương dẫn đầu mở ra Sở Thanh Loan tin, đập vào mi mắt chính là Sở Thanh Loan cái kia xinh đẹp chữ viết. Phu quân như ngộ, gặp chữ như mặt, Bắc Hải tin chiến thắng đến, thiếp tâm phương an. Biết quân đạp phá Lang Cư từ núi, cầm tả Hiền Vương, thu Bắc Hải quốc, công lao sự nghiệp thiên cổ, thiếp cùng có bình yên. Nhưng tại thiếp trong lòng, mặc dù phu quân công lao sự nghiệp lại được, cũng không kịp phu quân bình an trở về một phần vạn. Thiếp nghe nói Mạc Bắc báo cắt liệt, nhìn quân trân trọng. Đúng, phu quân có chỗ không biết, quân quân gần đây học nói, đã sẽ gọi cha thiếp mỗi lần nghe ngóng, liền tư quân rất. Đọc được chỗ này, Cao Dương niết miệng lên. Đây là Thanh Loan tính tình, ôn nhu quan tâm, câu câu đều là việc nhà, nhưng từng chữ lộ ra lo lắng. Cùng lúc trước cái kia làm hắn gỡ giáp, đổi bị động làm chủ động Sở Quốc Nhị công chúa hoàn toàn tương phản. Nói trắng ra điểm, trên người nhân thê vị nặng hơn. Tâm hắn rất mừng. Khi thấy một câu kia, Cao Dương trong lòng cũng có chút cảm thán, nhoáng một cái đều nửa năm trôi qua, quân quân nha đầu này đều sẽ hô cha. Giờ khắc này, tim của hắn cũng có chút xúc động. Chẳng những là vì Sở Thanh Loan cùng quân quân, càng là vì thành trưởng an cái nhà kia. Đây cũng là nhà cảm giác ca ấm áp. Câu người, Cao Dương đè xuống trong lòng rung động, tiếp tục nhìn xuống. Lọt vào trong tầm mắt, chính là bạo kích. Thiếp nhớ ngươi. Gần đây trong mộng, thiếp hiểu gì cũng sẽ mơ tới phu quân thân ảnh, nửa đêm tỉnh lại, thường thường trằn trọc, lại khó ngủ, thiếp sẽ đến phía trước cửa sổ, một mình nhìn về phía trên bầu trời minh nguyệt. Trăng sáng treo cao, phổ chiếu đại địa. Ta liền đang nghĩ, ta ngẩng đầu nhìn mặt trăng thời điểm, tháng này quang cũng chính chiếu vào ngươi, ngươi có phải hay không cũng ở phương xa, mượn cùng một vầng trăng sáng, lặng lẽ nhìn qua ta đây. Quân trong thư nói tuyết diễm chi hoa, thiếp dù chưa gặp, nhưng tưởng tượng hắn mở chi chói lọi. Quân gặp hoa nghĩ thiếp tại Trường An, gặp tháng, gặp hoa, gặp quân nét mặt tươi cười. Cũng không giờ khắc nào không tại tư quân. Phu quân câu kia may mà tưởng niệm ý mắng, nếu không sớm đã kinh phá cái này Bắc Hải trường dạng, thiếp đọc lúc nước mắt ý phủ cầm ướt vào áo. Cái này nửa năm cách rời, thiếp trong lòng tưởng niệm không phải là không như thế. Nhược tư niệm chân có tiếng, sợ là sớm đã kinh phá cái này Trường An đêm tối. Ông! Cao Dương đầu ngón tay có chút dừng lại. Giờ khắc này, tim của hắn vi vi phát run. Trong đầu của hắn, phản phất nổi lên một bức tranh. Sở Thanh Loan nửa đêm mộng thấy hắn, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn trên trời một vầng minh nguyệt trong sáng, chính tưởng niệm lấy hắn. Đồng thời cùng hắn bốn phong thư so sánh, Sở Thanh Loan tưởng niệm cùng tình cảm, càng là thực sự, cơ hồ muốn tràn đi ra. Cao Dương tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Đến phu quân độc tin, thiếp tâm vui vẻ, nhưng nghĩ cùng Nguyễn Nhi, Hữu Dung, lại cảm thấy một trận ấy nấy khó có thể bình an. Phu quân về sau không cần thiết làm như vậy, tỉ muội tình thâm, thiếp không muốn bởi vì tư tâm mà tổn thương hòa khí. Đời này gặp được quân, chính là Thanh Loan may mắn. Thiên luôn bạn ngữ đến trong lòng, đều muốn cùng quân nói, nhưng nhắc bút lên, chỉ có một câu, nguyện cùng quân, tướng mạo thủ, trung đầu bạc. Giấy ngăn tình trường, nhìn quân sớm về. Vợ Thanh Loan, dâng lên. Cuối thư còn vẽ lên một đóa nho nhỏ hoa, bên cạnh còn đặc biệt viết quân quân học vẽ. Chương 1403, bốn phong thư, cho bản tướng tiến A chương 1403, bốn phong thư, cho bản tướng tiến A hô. Trần Thắng A, đi lấy đem tiểu đao đến. Cao Dương sau khi xem xong, không nói hai lời, trực tiếp nhìn qua thành Trường An vị trí, mở miệng. A, Cao tướng, cầm tiểu đao làm gì? Trần Thắng sửng sốt một chút. Nô Quảng cũng một mặt không hiểu. Ta cảm thấy mình quá không phải người, cho nên ta dự định mình cho mình tiến. Cao Dương hít sâu một hơi, một mặt nghiêm túc nói. Lời này vừa ra, trong trướng đầu tiên là dừng một chút, hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp lấy, Nô Quảng trực tiếp rút ra bên hông đại đao, hướng phía Cao Dương đưa đưa, "Cao tướng, cho." Tiểu đao không có, đại đao cũng giống vậy. Cây đao này mặc dù lớn điểm, dùng để có chút lãng phí, nhưng tuyệt đối rất nhanh, lưỡi đao xẹt qua, tuyệt đối không có nửa điểm cảm giác đau. Nô Quảng một mặt khát vọng nhìn chằm chằm Cao Dương. "Cao Dương, cái này Nô Quảng, phản cốt rất có hơi lớn a." Ngược lại là Trần Thắng sau khi nghe, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, "Cao tướng, thuộc hạ có thể nhìn xem sao?" Thanh Loan phu nhân đến tột cùng biết cái gì, lại để ngài dạng này. Trần Thắng cũng không phải ngoại nhân, mình biết thư thời điểm, bọn hắn liền đều nhìn, lúc này tin cũng không có cái gì không nên nội dung, bởi vậy Cao Dương trực tiếp đưa tới. T. Trần Thắng sau khi xem xong, một mặt nghiêm túc. Hắn hít một hơi thật sâu. Tiếp theo, hắn rút ra chủy thủ của mình, vỗ lên bàn nói, "Cao tướng, gà con chỗ này dùng đại đao. Ngài nếu là không xuống tay được lời nói, thuộc hạ đến giúp ngươi a." Thanh Loan phu nhân sâu như thế tỉnh, "Cao tướng ngươi thế mà tại Bắc Hải quốc không có cầm giữ ở, cái này nếu để cho mấy vị phu nhân biết được, thật là nhiều đau lòng a." Cao Dương khoe miệng của hắn co lại, nhìn về phía hai người tức giận, tuy nói bản tướng cũng cảm thấy chuyện này không quá địa đạo, nhưng các ngươi hai người phản cốt, có phải hay không cũng quá lớn điểm. Các ngươi chẳng lẽ quên, là ai ăn ngon uống sướng cung cấp các ngươi, là ai đi thanh lâu mình chỉ nghe nghe hát, lại cho các ngươi hai cái hỗn đản điểm hai cái hoa khôi. Thiên hạ này, ai đều có thể khiển trách bản tướng, nhưng duy chỉ có các ngươi hai cái hỗn đản không thể. Cao Dương một mặt nghĩa chính ngôn tử. Nô Quảng chột dạ cúi đầu. Trần Thắng cũng chột dạ cúi đầu. Lời này quả thực là làm bọn hắn có chút kiên cường không dậy nổi đến. Hừ. Mắng xong cái này hai hàng về sau, Cao Dương trong lòng ấy nấy bị tách ra rất nhiều. Hắn lần nữa quét chột dạ hai người một chút, cầm lấy thượng quan Huyền Nhi viết cho hắn tin. Huyền Nhi sẽ viết cái gì đâu? Cao Dương mở ra tin, quét tới. Thượng quan Huyền Nhi tin cùng Sở Thanh Loan có chỗ khác biệt, mở đầu hai hàng trực tiếp viết lại đem xóa đi, sau đó lại lần nữa nâng bút. Cao Dương thấy buồn cười. Đây cũng là Huyền Nhi ép buộc chứng, bắt đầu viết đấu chương cách thức, về sau lại cảm thấy quá chính thức, cho nên đặc biệt đem bôi lên rồi. Cao Dương nhìn xem cái này hai hàng bôi lên, trước mắt phảng phát hiện ra thượng quan huyện nhi một thân áo xanh, khí khái hào hùng mười phần bộ dáng, làm hắn khỏe miệng vi vi câu lên. Hắn tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Phu quân, Mạc Bác đại thắng, triều chính chấn động, Trường An bách tính đều reo hò, náo nhiệt như ăn Tết đồng dạng, thiếp cũng mừng rỡ khó ngủ. Nhưng mừng rỡ sau khi, càng lo quân thân. Nghe quân thân phó Bắc Hải, mạo hiểm cầm hung nô tả hiểm vương, thiếp tâm treo cả ngày, nay nghe khải hoàn, chưa dứt thực địa. Từ khi phu quân bắc phạt, không cần che giấu sau khi giả chết, bệ hạ liền đến đây tìm thiếp, càng nghĩ, thiếp cũng vào cung giúp bệ hạ chia sẻ một chút chính vụ. Trường An gần đây, hải đường hoa nở thật vừa lúc, thiếp mỗi ngày đi qua dưới tường hoàng cung, gặp sắc màu rực rỡ, liền nghĩ cùng phu quân ngày xưa tặng hoa chi cảnh. Từ biệt nửa năm, tưởng niệm dần dần sâu. Chưa biết đến nơi đây, hơi có chút loạn. Cao Dương có thể tưởng tượng ra thượng quan huyện nhi dựa bàn viết thư lúc, mặt kia gò má ửng đỏ bộ dáng. Phu quân trong thư nói băng diễm chi hoa, thanh lãnh như trăng, nhưng đúng như thiết tâm, bề ngoài thanh lãnh, bên trong lại vì quân nóng bỏng như lửa. Hướng vụ mặc dù phồn, nhưng mỗi đến trời tối người yên, độc đấu cô đăng, thiếp liền cảm giác nếu không có phu quân ở bên, cái này Trường An phồn hoa cũng bất quá là tịch mịch thành trì một tòa. Phu quân biết may mắn tưởng niệm ý mắng, thiếp lại cảm giác tưởng niệm có tiếng, nó tại thiếp lật xem tấu chương lúc thất thần bên trong, tại ngồi một mình đỉnh viện lúc ngẩn người bên trong, tại mỗi một cái chợt nhớ tới phu quân trong nháy mắt, từng tiếng rõ ràng, chữ chữ rõ ràng. Đến phu quân đọc tin, thiếp lòng rất an ủi, nhưng nghĩ cùng Thanh Loan, Hữu Dung, lại cảm thấy mười phần bất an, phu quân ngày sau tuyệt đối không thể như thế, tỉ muội ở giữa, lúc này lấy thành đối đãi. Trông mong quân sớm về. Thiếp Viễn Nhi, tự biết. Cao Dương đem thả xuống tin, vuốt vuốt mi tâm. Trong lòng của hắn cái kia cô thiến mình, dĩ tạ thiên hạ cảm giác, lần nữa hiện hiện. Sophie ngộ ta à? Nhưng cũng thực không trách Sophie ạ, như vậy nông cạn lý do, hắn lại trực tiếp đi. Cao Dương hít sâu một hơi, mở ra thứ ba phòng. Đây là Lữ Hữu Dung tin. Đàn ông phụ lòng, ngươi còn biết viết thư trở về. Cầm đánh xong còn không cút nhanh lên trở về. Ngươi biết nửa năm này ta trông coi nhiều như vậy suy nghĩ, còn muốn thay ngươi giấu giếm giả chết tin tức, gặp người liền khóc, gặp người liền bi thường, gặp người liền một mặt tiểu thụy, cái này có bao nhiêu mệt không? Có thể ngươi cái này đàn ông phụ lòng, từ khi đi nhạn một quan, liền ngay cả một phong thư đều không có trở về gửi. Ta thật nghĩ một ngụm cắn chết ngươi. Bút tích lăng lệ, cơ hồ đâm thủng mặt giấy. Nhưng tiếp đó, bút pháp đống nhiên mềm nhũn. Thôi, ngươi bình an liền tốt. Trường An huệ hoa nở, ta để cho người ta hái ủ thành huệ hoa kiểu, chốt ở hậu viện dưới cây. Ngươi đã nói khải hoàn muốn uống rượu, ta nhớ kỹ đâu. Ngươi lá thư này, ta thu bảo. Cái gì băng diễm hoa, cái gì ôn nhuận như khanh. Tịnh sẽ nói một chút lời dễ nghe hướng người. Nhưng, ta rất vui vẻ. Thật, viết đến nơi này, bút tích có chút chóng mở, giống như là nhỏ nước. Ngươi nói tưởng niệm ý mắng, nhưng ta nơi này động tĩnh lớn đâu. Ban ngày tính sổ sách lúc tính sai số, ban đêm đi ngủ đá chăn mền, liền ngay cả luyện kiếm đều không quan tâm, nửa năm này kiếm pháp của ta lui bước lợi hại. Ta biết ta không bằng Thanh Loan tỷ ôn nhu, không bằng Nguyễn Nhi tỷ thông minh, nhưng ta muốn nhớ ngươi một điểm không thể so với các nàng thiếu. Việc này ngươi làm được không chính cống, đọc cho ta một phong thư, ta tự nhiên thật cao hứng, có thể vừa nghĩ tới Thanh Loan tỷ và Nguyễn Nhi tỷ không có, trong lòng ta liền đổ đắc hoàng. Lần sau không cho phép dạng này, muốn biết liền đều biết, nếu không biết liền đều đừng biết, đều tại ngươi, ta hiện tại cũng không biết làm như thế nào đối mặt Nguyễn Nhi tỷ cùng Thanh Loan tỷ. Được rồi, không nói, càng nói càng giả mồm, đều có chút không giống ta. Ngươi nhanh lên trở về đi, rượu chờ ngươi uống, người cũng chờ ngươi. Hữu Dung, hai chữ cuối cùng viết nho nhỏ, dấu ở giấy viết thư nơi nhỏ lánh. Cao Dương nhìn xem cái kia choáng mở bút tích, phản phất có thể trông thấy Lữ Hữu Dung vừa mắng một bên khóc bộ dáng. Hắn cười khổ một tiếng. Ba người nữ nhân này phản ứng không giống nhau, nhưng này phần ấy nấy cùng vui vẻ xen lẫn tâm tình, lại không có sai biệt. Cao Dương a Cao Dương, dù cho là đạo đức không nhiều hắn, giờ phút này cũng cảm giác sâu sắc mình không phải người. Cũng không phải bởi vì viết bốn phong thư, mà là tại Bắc Hải quốc, thế mà chúng cái kia đang giận, gian trá, mỹ mạo, dị vực phong tình Sophia công chúa độc kế. Ai? Đều do cái kia Sophia đẳng cấp quá cao. Cao Dương một bên trong lòng cảm thán, một bên cầm lấy cuối cùng một phong thư. Cái kia phong mạ vàng bên cạnh, võ chiếu tin. Chương 1404, càng thêm hung hiểm một trận chiến. Chương 1404, càng thêm hung hiểm một trận chiến. Cao Dương một thanh mở ra phong thư, trước rơi ra ngoài không phải giấy viết thư, mà là một mảnh đã đẻ cho bằng quả sơn trà diệp. Gần là rõ ràng, nhan sắc xanh biếc. Cao Dương sửng sốt một chút, cầm lấy phiến lá cẩn thận nhìn một chút, lúc này mới triển khai giấy viết thư. Chữ biết là võ chiếu đặc hữu, tự phụ bên trong mang theo một tia bá khí, nhưng so với ngày thường phê duyệt tấu chương tinh tế, phong thư này chữ viết nhiều hơn mấy phần tùy tính. Cao Khanh, Bắc Hải quy hàng, Tả Hiền Vương liền cầm, đây là bất thế chi công, chấm lòng rất an ủi, cũng rất nghiệm. Mở đầu vẫn là đế vương giọng điệu, nhưng câu tiếp theo, đầu bút lông liền bằng go. Khanh lần này giả chết, mạo hiểm thảo phạt hung nô, có thể nói là hết thảy gánh, đại càn hai kinh 13 tỉnh đều là hệ tại Khanh một người chi bay, chấm tâm rất là phức tạp, cũng rất là cảm động. Chấm bại Trường An, tâm treo cả ngày, triều nghị lúc thất thần ba lần, phê tấu chương viết sai năm chữ, thường xuyên đi vào phía trước cửa sổ, nhìn ra sa mạc Bắc chi địa, liền ngay cả tiểu diên đều nhìn ra chấm tâm thần có chút không tập trung. Đây hết thảy đều là bởi vì nghĩ Khanh. Cao Dương đầu ngón tay khẽ run. Võ chiếu lại viết dạng này ngay thẳng, cái này cũng không dễ dàng a. Xem ra hắn cái này phòng đọc tin đối võ chiếu trùng kích cực lớn. Cao Dương tiếp tục xem đi. Hồi tưởng Khanh từ bóc chấm cầu hiền chiếu, lại đến bây giờ, dù cho là chấm cũng thường cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mới đầu, chấm chỉ coi ngươi là một cái độc kế nhiều lần ra gian thần, nhưng về sau, chấm phát hiện ngươi trong lòng còn có chính nghĩa, Trường An một trận chiến, ngươi đứng ra, chấm cảm thấy ngươi là ít có trung thần, về sau, ngươi to gan nhìn trộm chấm cảm thấy ngươi là một cái nghiệt thần. Chấm vốn định cùng ngươi làm một đôi thiên cổ lưu danh, lệnh người hậu thế truyền miệng điển hình quân thần, không nghĩ tới, quan hệ cuối cùng lại thay đổi vị. Ai? Thở dài một tiếng, Lệnh Cao Dương tựa hồ nghĩ đến Võ Chiếu viết xuống đoạn văn này lúc, trong lòng phiền muộn. Chấm từng nói, trên đời này ai không muốn chinh phục nữ đế đâu, nhưng ai lại có thể đâu? Tốt à, chấm tự xưng là anh minh một thế, không nghĩ tới cuối cùng vẫn đưa tại trên tay của ngươi. Nói thật, ngươi tên này thủ đoạn cao minh, luận tình cảm một đạo, chấm không phải là đối thủ. Chấm gần nhất thường xuyên đang nghĩ, lấy ngươi tên này thủ đoạn, còn có tâm cơ cùng nhu lược, ngươi khi đó từ quan, đến tột cùng là thật là giả. Đây có phải hay không là ngươi tên này dưới một bàn đại cờ? Ngươi mục tiêu chân chính, nhưng thật ra là chấm, ngươi là thèm chấm thân thể. Ngươi trước lấy quyết tuyệt từ quan, câu lên chấm phẫn nộ trong lòng, lệnh chấm trước chán ghét ngươi, lại dùng tuyệt đối lạnh lùng, lệnh chấm cảm thấy cực độ khó chịu, cuối cùng lại lệnh thời gian làm nhạt phẫn nộ, lại lấy thôi tinh hà hiến kế, trở lại chấm trong tầm mắt, nhớ lại ngươi tốt. Ân. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, chấm càng nghĩ càng có khả năng này, nếu thật sự là như thế, vậy ngươi cũng quá đáng sợ. A. Cao Dương nhìn thấy cái này, con mắt trừng lớn. Bệ hạ. Hoan uổng a bệ hạ. Đau lòng. Quá đau lòng. Võ Chiếu càng như thế nghĩ hắn, đại hắn trở lại Trường An, nhất định phải hảo hảo chất vấn nàng, này làm người hàn tâm. Cao Dương khí run lạnh. Kỳ thực, khoe miệng vi vi câu lên. Hắn tiếp tục xem tiếp. Kéo xa. Nhưng này một mảnh quả sơn trà diệp, chấm còn giữ, ân. Còn có cái kia ba cây xương cá, nghĩ tới ngươi thời điểm, chấm liền sẽ lấy ra, phản phất ngươi còn tại bên người bồi bạn chấm. Nửa năm quá khứ, diệp tử lấy ra nhiều lần, có chút da bị nẻ, xương cá cũng có chút đạm đạm vô quang. Đợi ngươi trở về, nhớ kỹ cho chấm bổ sung. Đương nhiên, ngươi đừng nghĩ nhiều, chấm tuyệt đối không có ý tứ gì khác, hiện tại cầm đánh xong, Hung Nô cũng lại không sức đánh một trận, Tam Quốc chi Dương Nhu cũng phá, chấm cũng không cần ngươi, ngươi nếu là còn dám khinh mặt chấm, cẩn thận chấm chu ngươi cựu tộc. Cao Dương khỏe miệng càng phát ra câu lên, trước mắt phảng phất xuất hiện một cái không giống nhau Võ Chiếu. Sợ rồi sao? Sợ liên tốt, chấm thế nhưng là đại càn thiết tử, lương bạc hung ác, trở mặt như là sách, ngươi nói mà. Được rồi, không đùa ngươi, thư hử. Chỉ sợ ngươi tên này trong đầu đã tràn đầy bẩn thỉu. Nay nghe ngươi khải hoàn tin tức, chấm tâm vương an. Khanh trong thư nói Bắc Hải tuyết diễm chi hoa, chấm sai người tra lượt điện tịch, nhưng không có tìm tới nửa điểm ghi chép. Chấm dù chưa thấy tận mắt, nhưng đọc khanh miêu tả, trước mắt tự có hoa nở. Khanh gặp hoa nghĩ chấm bại trong cung, gặp quả sơn trà diệp lục, gặp muôn hoa đua thắm khoe hồng, cũng nghĩ khanh rất, mảnh này diệp là chấm tại ngự hoa viên tự tay chỗ hái, cực kỳ giống cái này nửa năm thời gian, nội vàng mà qua, chỉ lưu vết tích. Cao Dương cầm lấy cái kia phiến quả sơn trà diệp, đối chúc quang nhìn một chút. Gân lá tại dưới ánh sáng trong suốt, phản phất có thể trông thấy Võ Chiếu hái lá lúc bộ dáng. Khanh biết may mắn tưởng niệm ý mắng, nếu không đinh thai nhức óc. Chấm lại muốn nói, tưởng niệm vốn là có âm thanh, nó tại lòng chấm bên trong, như lôi đỉnh rung động, ngày ngày như thế. Đến khanh đọc tin, chấm tâm rất mừng. Nhưng nghĩ cùng Thanh Loan, Uyển Nhi, Hữu Dung, lại cảm giác cái nấy. Các nàng cùng khanh tướng biết trước đây, tình thâm nghĩa trọng, Uyển Nhi càng là chấm bản thân, chấm chính là kẻ đến sau. Đến khanh thiên bị, hãy ngại. Việc này lệnh chấm 10 phần có làm, vui vẻ là thật, hãy nấy cũng là thật. Khanh ngày sau chớ có như thế, chấm không muốn bởi vì tư tình, đã thương nàng lòng người. Trương An đã chuẩn bị khải hoàn thịnh điện, chấm đem thân nên tại ngoài thành thập lý đỉnh. Vọng khanh sớm bể. Ngự hoa viên bách hoa mở chính diễm, đợi khanh cùng nhau thưởng thức. Chiếu. Cuối cùng cái kia chiếu chữ, viết cực nhẹ, cực đu, cùng ngay thường phê duyệt tấu chương lúc cái kia lăng lệ Võ Chiếu hoàn toàn khác biệt. Cao Dương đem thả xuống tin, thật lâu vông nôn. Cái này bốn phong thư tình cảm chi liệt, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Trần Thắng cùng Nô Quảng bụng trộm nhìn xem, đều không dám nói chuyện. Thật lâu, Cao Dương mới thở ra một hơi thật dài, đem bốn phong thư từng cái cất kỹ, bỏ vào một cái hộp gỗ bên trong. Đúng, Cao tướng, thuộc hạ còn có một chuyện. Lúc này, Trần Thắng đông nhiên nói. Chuyện gì? Cao Dương nhìn về phía Trần Thắng, hỏi. Lục La cô nương còn để thuộc hạ cho Cao tướng mang câu nói. Trần Thắng mặt không thay đổi nói. Lục La. Lời gì? Cao Dương nhìn về phía Trần Thắng, truy vấn. Nàng nói Cao tướng không trong phủ những ngày này, thành Trường An rất vô vị, Lục La rất nhớ ngài. Rất muốn ngài. Vâng. Cao Dương giật mình. Trong đầu hiện ra Lục La tấm kia thanh thuần mặt, cặp kia luôn luôn sáng lấp lánh con mắt, còn có nàng cho mình xoa bóp lúc, cái kia một mặt thanh thuần, cười mặt mày còn con bộ dáng. Cao Dương hít sâu một hơi, thở dài nói, ta thật đáng chết ta, làm sao lại quên ta Lục La đâu. Nô Quảng ở một bên đũ bổ sung, Cao tướng, ngài hậu viện này, có phải hay không có chút quá vẹn toàn? Cái này một khi cho hấp thụ ánh sáng, vậy cũng không dễ làm a. Đến lúc đó, không biết muốn đả thương nhiều ít người tâm. Nô Quảng nói. Trần Thắng nghe nói lời này, cũng một mặt nghiêm túc. Cái này vạn nhất sự việc đã bại lộ, không riêng gì Cao Dương xong đời, ngay tiếp theo hắn cũng cùng một chỗ xong đời. Cao Dương quét hai người một chút, tức giận, các ngươi làm bản tướng dễ dàng sao? Các ngươi có phải hay không cảm thấy bản tướng đây là cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra? Hoàn toàn không cần thiết. Hai người lập tức sững sờ. Chẳng lẽ Cao tướng cử động lần này có thâm ý khác? Trần Thắng một mặt khao khát nói. Cao Dương tức giận, các ngươi hiểu cái bướm đây này, bản tướng cử động lần này chính là muốn các nàng đều cao hứng, cũng đều ấy nấy. Cái này mấy phong thư mục đích, liền là để mỗi người đều cảm thấy mình là duy nhất, lại bởi vì phần này duy nhất mà đối với hắn người khác ấy nấy, cứ như vậy, các nàng lẫn nhau ở giữa ngược lại sẽ càng quan tâm, càng hòa thuận. Hiện tại, hiểu không? Nô Quảng một mặt mừng tỉnh đại ngộ, cho nên Cao Dương ngươi viết cái này mấy phong thư mục đích là muốn cho hậu viện càng hài hòa. Không sai, các nàng đều là kiêu ngạo nữ tử, như biết ta cho mỗi cá nhân đều viết duy nhất tin, sợ là muốn liên thủ sẽ ta. Nhưng bây giờ, các nàng mỗi người đều cho là mình là đặc thủ, lại đều cảm thấy thật xin lỗi những người khác, phần này ấy nấy sẽ để cho các nàng lẫn nhau càng thêm chân quý tình cảm. Về phần Tu La Tràng, đây là tuyệt không có khả năng, tính tình của các nàng bản tướng vẫn là rất rõ ràng, dù sao đều là hiểu rõ. Trần Thắng Triệt để yên tâm, một mặt tán thán nói, Cao tướng, chiêu này cao a, thuộc hạ học được. Người Cao Long, bất quá là vì duy trì hậu viện hài hòa tất yếu tiến hành, nhưng cái này mấy phong thư lại lệnh bản tướng mười phần ấy nay a. Còn có Lục La, bản tướng trở về, nhưng phải hảo hảo bồi thường các nàng. Trần Thắng một mặt hiếu kỳ nói, Cao tướng, vậy ngươi dự định làm sao bồi thường? Cho các nàng mua đồ trang sức, vẫn là son phấn bột nước? Có thể hay không dạy một chút thuộc hạ? Cao Dương hít sâu một hơi nói, những này đều quá tục, vẫn phải dùng tiền. Bản tướng quyết định, từ hôm nay về đến thành Trường An trên đường, các ngươi mỗi ngày đều cho bản tướng đốt ấn mở nước, cua được táo đỏ cầu kỳ. Cao Dương hít sâu một hơi, nhìn ra xa thành Trường An vị trí, một mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói, một trận chiến này, đối ta mà nói, hắn trình độ hung hiểm, muốn mạng trình độ, chỉ sợ muốn hơn xa cái này Mạc Bắc Thảo Nguyên a. Trần Thắng, Nô Quảng. Chương 1405, ra khỏi thành đón lấy, Cao Dương khải hoàn. Chương 1405, ra khỏi thành đón lấy, Cao Dương khải hoàn. Hoàng cung. Sáng sớm, Võ Chiếu đứng tại trước gương đồng, Tiểu Diên đang tại vì nàng chỉnh lý mũ miệng. Hôm nay Long Bảo là đặc chế, mới đưa tới, huyền màu lót đen sắc, dùng kim tuyến thêu lên, cựu long xoay quanh, mắt rồng lấy hồng ngọc khảm nạm, tại thần quang hạ lưu chuyển khiếp người quang. Váy giáp điện, thêu lên sơn hà đường vân. Bệ hạ, cái này thân có phải hay không? Quá long trọng. Tiểu Diên nhẹ giọng hỏi. Võ Chiếu bản thân liền lớn lên cực đẹp, dù là tùy ý, trong lúc phất tay cũng có một cố không nói ra được tự phụ vẻ đẹp. Kia liền càng đừng nói trang phục lộng lẫy, đơn giản đẹp làm cho người ngạt thở. Ngay cả Tiểu Diên đều trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Võ Chiếu nhìn mình trong tiếng, khoe môi khẽ nhếch. Long trọng. Cao Dương phong lang cư tư, cầm tả hiền vương, thu bác hải quốc, đây là khai cương thác thổ bất thế chi công. Chấm hôm nay nếu không long trọng, sao xứng với hắn công lao sự nghiệp? Nàng xoay người, mắt vượng bên trong quang hoa lưu chuyển. Bách quan đều tới rồi sao? Đến, đã ở bên ngoài cửa cung tập kết. Xa giá đâu? Đã chuẩn bị tốt, long liên phía trước, bách quan xa giá sau đó, cấm quân mở đường, nghi trượng 300 người. Võ Chiếu gật đầu. Nàng đi tới trước cửa sổ, đẩy ra khắc hoa cửa gỗ. Thần phong tràn vào, gợi lên nàng trên trán bức rèm. Phương xa, phương bắc bầu trời xanh thẳm như tẩy. Hán, nhanh đến đi. Trinh sát mời đề báo, Cao tướng đại quân đã tới ngoài thành 30 dặm, dự tính giờ thìn đến thập lý đỉnh. Võ Chiếu hít sâu một hơi. Đi, chân muốn đích thân nên hắn. Ngoài thành 10 dặm, thập lý đỉnh. Đen nghịt đội nghi trượng ngũ từ cửa thành Trường An một mực kéo dài đến ngoài đỉnh. Long kỳ phân phật, áo giáp cũng tùm. Văn võ bá quan theo phẩm giai đứng thẳng, người người thân mang triều phục, khuôn mặt trang nghiêm, trong mắt đều đè nén một cỗ kích động. Thôi Tinh Hà cáo bệnh không có tới. Diêm Trinh đứng tại quan văn đội ngũ phía trước nhất, râu tóc trong gió phất phơ, lão mắt nhìn lấy phương bắc quan đạo, ngón tay vi vi phát run. Lư Văn thấp giọng nói, Diêm lão, ngài tay này run cũng không tránh khỏi quá khoa trương điểm, có phải hay không mắc bệnh? Phát bệnh bọc lông. Lão phu chỉ là trong lòng kích động. Diêm Trinh mỉm hắn một cái, đây chính là phong lang cư tư à, lão phu sống 68 năm, chỉ ở trong sử sách gặp qua bốn chữ này. Hôm nay có thể tận mắt chứng kiến công thần khải hoàn, chết cũng đáng. Võ tướng đội ngũ bên kia, càng là người người ưỡn ngực ngẩng đầu. Tuy nói cái này cùng bọn hắn không có gì quá lớn quan hệ, nhưng võ tướng từ xưa chính là một thể, như thế đại thắng cũng làm bọn hắn trong khoảng thời gian này đi đường đều lơ mơ. Nhất là cao gia nhất hệ tướng lĩnh từng cái cùng có vinh yên, cái eo thẳng tắp. Đám người phía trước nhất, Võ Chiếu đứng ở long liễn bên cạnh, nàng không có ngồi vào đi, cứ như vậy đứng đấy. Một thân huyền hắc long bảo tại trong gió sớm vi vi phiêu động, mũ miệng bên trên bức rèm che khuất nửa gương mặt, lại che không được cặp kia mắt vượng bên trong quan mang. Nàng đang đợi. Các loại cái kia để nàng triều nghị thất thần, phê tấu chương viết sai chữ, tưởng niệm nửa năm người. Tiểu Diên đứng tại nàng bên cạnh thân, nói khẽ, bệ hạ, nếu không lên trước liễn nghỉ ngơi một chút. Cao tướng vẫn phải một hồi. Không cần. Võ Chiếu thanh âm rất nhẹ, lại chém đinh chặt sắt. Chân muốn đứng đấy chờ hắn, để hắn lần đầu tiên liền thấy chấm. Trương An bách tính cũng là cái phân chân không thôi, chờ đợi đại quân khải hoàn, bọn hắn không thể tới gần nghi trượng, nhưng ở quan đạo hai bên trên đường, rừng cây một bên, sớm đã người đông nghìn nghịt. Định quốc công phủ gia quyến được đặt cách đứng tại đỉnh bên cạnh một mảnh trên đất trống. Sở Thanh Loan ôm nữ nhi quân quần, một thân lam nhạt quần áo, đuôi tóc trải cẩn thận tỉ mỉ. Thừa quan Huyền Nhi đứng tại nàng bên trái, áo xanh quan phục áo khoác kiện áo choàng, tuyệt mỹ trên mặt khó được hóa đồ trang sức trang nhã. Lữ Hưu Dung bên phải bên cạnh, hồng y lìa như lửa, đôi ngựa cao buộc, lộ ra cực kỳ tư thế yên ngang. Ba nữ nhân đều không nói chuyện, chỉ là nhìn qua phương bắc. Nhìn hồi lâu, Lữ Hưu Dung rốt cục nhịn không được, thấp giọng nói, "Thanh Loan tỷ, Huyền Nhi tỷ, ta có chút khẩn trương." Sở Thanh Loan bật cười, "Ngươi khẩn trương cái gì?" "Không biết." Lữ Hưu Dung cắn cắn môi, liền là hoảng hốt, bịch bịch nhảy dồn dập. Thừa quan Huyền Nhi nói khẽ, "Hưu Dung, kỳ thật ta cũng là, ta tối hôm qua một đêm ngủ không ngon." Sở Thanh Loan thở dài, xem ra mọi người đều như thế. Sở Thanh Loan đem trong ngực quân quân ôm sát chút. Tiểu nha đầu hôm nay phá lệ yên tĩnh, mở to đen lùng liếng mắt to, cũng nhìn qua phương bắc. Quân quân giống như biết cha muốn trở về. Sở Thanh Loan ôn nhu nói, sáng nay một mực không chịu ngủ, nhất định phải cùng đi theo. Nàng sẽ gọi cha. Thượng quan Uyển Nhi đưa tay, khinh khinh sờ lên Quân Quân khuôn mặt nhỏ. Chờ một lúc để nàng gọi cho phu quân nghe, nhất định dọa hắn nhảy một cái. Sở Thanh Loan không có nhận lời nói. Kỳ thật, nàng đã bí mật nói cho Cao Dương. Cao Dương sẽ không vừa về đến, liền lộ tẩy a. Giờ khắc này, Sở Thanh Loan không hiểu có chút khẩn trương. Lữ Hữu Dung đông nhiên nói, các ngươi nói, cái kia không có lương tâm có thể hay không gầy? Mặc bác báo cát lớn, an khẳng định không tốt. Sở Thanh Loan cùng Thượng quan Uyển Nhi liếc nhau, đều cười. Hữu Dung, ngươi đây là đau lòng. Hai ngày trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Sở Thanh Loan trêu ghẹo nói. Lữ Hữu Dung mặt đỏ lên, cứng cổ nói, ai đau lòng hắn, ta là sợ hắn đói gầy, trở về không còn khí lực bị đánh. Ân, chính là như vậy. Đang nói, phương xa trên con đạo, đột nhiên giơ lên một làn khói bụi. Ngay sau đó, là loang thoang tiếng vó ngựa. Đông, thùng thùng, đông đông đông. Giống sấm rền, từ đường chân trời đầu kia quay lại đây. Tất cả mọi người đều mừng rỡ. Tới, có người thấp giọng hô, nhịn không được đi cả nhắc hướng phương xa nhìn lại. Võ Chiếu đột nhiên dương mắt. Sau lưng nàng văn võ bá quan cũng cùng nhau thẳng lưng. Trên sườn núi bách tính bắt đầu bạo động bắt đầu, vô số người nhón chân lên, duỗi cổ. Bụi mù càng ngày càng gần, tiếng vó ngựa càng ngày càng vang. Tiếp lấy, một vệt kim quang đâm rách sương sớm. Đó là cái gì? Giống như là một vệt kim quang. Có người nheo lại mắt. Kim quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng lóa mắt. Rốt cục, tất cả mọi người đều thấy rõ. Quan đạo cuối cùng, một chi kỵ binh giáp đen chính chậm rãi đi đến. Mà tại chi kia quân đội phía trước nhất, là một vành mặt trời. Một vòng hành tẩu, thiếu đốt, muốn lóe mù mắt người mặt trời. Chương 1406, người trước hiển thánh, lóe mù Trường An bách tính mắt. Chương 1406, người trước hiển thánh, lóe mù Trường An bách tính mắt. T. Diêm Trinh gặp một màn này, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt giãn mua trừng tròn xoe. Lư Văn Hà to miệng, trong tay hốt bản kém chút rơi trên mặt đất. Võ tướng đội ngũ bên trong, có người cũng có chút tê cả da đầu, không nhịn được lẩm bẩm nói, cao tướng cái này, đây cũng quá, quá tao bao. Dưới ánh mặt trời, Cao Dương cưỡi tại ô truy lập tức, một thân kim giáp phản xạ vạn đạo quan mang. Trước ngực nhai tí đồ đằng giữ tận lộ ra, hồng ngọc khảm nạm hai mắt phảng phất tại thiêu đốt. Giáp vai là đầu hổ nuốt vai, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Mảnh che tay, giáp chân, mỗi một phiến đều bóng lưỡng như gương. Nhất chói mắt chính là món kia áo choàng, màu đỏ chót, gấm tứ xuyên dệt thành, khảm viền vàng, thêu lên kim sắc kỳ lân, từ đầu vai một mực kéo tới mông ngựa. Gió thổi qua, áo choàng phần phật của mũ, kỳ lân phảng phất sống lại, dương nhanh múa bước. Cao Dương trong tay còn cầm một cây trường thương, thương dài 1.2 trượng, toàn thân đen kịt, mũi thương hàn quang lạnh thấu xương. Ánh mặt trời vàng chói chiếu vào Cao Dương trên thân, chiếu vào cái kia thân kim giáp bên trên, phản xạ ra ánh sáng, đâm vào mắt người thấy đau. Ông trời của ta! Lữ Hữu Dung che mắt, cái này không có lương tâm, hắn có phải bị bệnh hay không? Thượng quan Huyền Nhi nheo lại mắt, khoe miệng lại nhịn không được dương lên, cái này đích xác là phong cách của hắn. Sở Thanh Loan khoe miệng giật một cái, không nói chuyện, chỉ là ngón chân không kiềm hãm được dùng sức chụp lấy đại địa. Đừng nói các nàng, liền ngay cả Sở Thanh Loan trong ngực Quân Quân cũng nhìn phía xa đoàn kia kỳ quang, con mắt trừng thật to. Võ Chiếu đứng tại Long Liễn bên cạnh, nhìn xem đoàn kia càng ngày càng gần kỳ quang, mắt vượng vi vi nheo lại. Sau đó, khoe môi của nàng câu lên một cái mấy không thể xem xét độ cong. Tên này vẫn là như thế ưa thích người trước hiển thánh. Cao Dương xuất lĩnh đại quân đi tới bên ngoài trăm bước, rìm chặt ngựa. Hắn giơ tay lên, sau lưng kỵ binh giáp đen đồng loạt dừng lại, động tác đều nhịp, lặng ngắt như tờ. Chỉ có chiến mã ngẫu nhiên phát ra tiếng phì phì trong núi, cùng áo giáp ma sát nhẹ băng lên. Cao Dương tung người xuống ngựa, kim giáp đấm vang. Hắn đi đến Võ Chiếu trước mặt năm bước, quỳ một chân trên đất, cao giọng nói: "Thần, phiêu kỵ tướng quân Cao Dương, phụ chỉ Bắc phạt, nay khải hoàn về hướng, không phụ bệ hạ nhờ vả, phá hung nô tại Sắc Lạc Xuyên, phong lang cư từ, cẩm tả hiền vương, thu Bắc Hải quốc. Trận chiến này, Mạc Bắc đã định, ta đại càn Bắc cương trăm năm không lo." Cao Dương thanh âm réo rắt, nói năng có khí phách. Võ Chiếu nhìn xem hắn, nhìn xem cái kia thân cơ hồ muốn lóe mù mắt kim giáp, nhìn xem tấm kia đã nửa năm không thấy mặt. Tim đập của nàng đống nhiên là vỗ. Thật lâu, nàng mở miệng cười nói: "Cao khanh bất vả, trận chiến này chi công vang dội của kim. Chấm, thay mặt đại càn ngàn vạn con dân, tạ khanh." Tiếng nói vừa ra, Võ Chiếu tiến lên mấy bước, tự tay đỡ dậy Cao Dương. Cao Dương ngẩng đầu, cặp mắt kia thẳng tắp nhìn về phía Võ Chiếu. Hồi lâu không thấy, bệ hạ tựa hồ càng phát ra mê người. Mặt mũi này, cái này uy nghiêm, vóc người này, bốn mắt nhìn nhau. Võ Chiếu gương mặt vi vi phím hồng. Tên này khẳng định không nghĩ cái gì tốt, nhưng nàng rất nhanh khôi phục đế vương uy nghiêm, quay người mặt hướng bách quan cùng bách tính, cất cao giọng nói: "Trận chiến này, phiêu kỵ tướng quân Cao Dương xuất 50.000 thiết kỵ, ra nhận môn, đi ngàn dặm đại quân co, phá hung nô tả hiển vương 150.000 chúng tại Sắc Lạc Xuyên, chém đầu 80.000. liền chia binh lục lộ, quét ngang mặt bắc, thân trèo lên Lang Cư Tư Sơn, lập nét khắc trên bia thạch, thay mặt thiên tế cáo. Càng thu Bắc Hải quốc quy hàng, cầm hung nô tả hiển vương. Đây là ta đại càn khai quốc đến nay, trước đó chưa từng có chi đại thắng. Từ hôm nay trở đi, Mạc Bắc thảo nguyên, tận về ta đại càn bản đồ. Bắc cương phong hỏa, vĩnh cát." "Vậy anh." Đám người triệt để nổ. "Cao tướng, quan quân hầu, đại càn vạn thuế, bệ hạ vạn thuế." Bách tính tiếng gầm như núi hô biển động, chấn động đến thập lý đỉnh mảnh ngói đều tại tuân rơi rung động. Cái này cũng không trách bọn hắn kích động. Từ đại kiền lập nước đến nay, liền cùng hung nô ở giữa lẫn nhau có ma sát, đồng thời còn nhiều lần không công mà lui. thậm chí là hòa thân lấy đổi ngắn ngủi hòa bình. Bản thân cái này liền để bách tính trong lòng nhẫn nhịn một hơi, kia liền càng đừng nói hách liên sắt cuồng vọng. Nhiều lần viết thư, đến vũ nhục võ chiếu, đây càng là vô cùng nhục nhã. Dưới mắt Cao Dương vừa ra tay, liền đánh ra bất thế đại thắng, vậy làm sao có thể không cho trong lòng bọn họ kích động? Diêm Trinh đám người cũng là gặp một màn này, trong mắt trọc lệ cuộn cuộn, trong lòng cực kỳ phức tạp. Trước đó chưa từng có chi đại thắng a. Võ chiếu nhìn về phía Cao Dương, nói khẽ, lên xe. Trâm Long Liễn, phân ngươi một nửa. Cao Dương khẽ giật mình, bệ hạ, cái này không hợp lễ chế a. Trâm nói vui bảo, không giữ quy tắc. Vẫn là nói, Cao Khanh không muốn cùng Trâm ngồi chung. Cao Dương cười, thần, vinh hạnh đã đến. Hắn đi theo võ chiếu đi đến Long Liễn. Liễn bên trong rộng rãi, phủ lên thật dày nung thảm, hun lấy nhàn nhạt Long Tiên Hương. Hai người sóng vai ngồi xuống, rèm đem thả xuống, ngăn cách phía ngoài ồn ào náo động. Cái này cũng lệnh một chút võ tướng, nhìn hô hấp dồn dập, song quyền nắm chặt. Thái thú tự mình dẫn ngựa còn chưa tính, dưới mắt thiên tử chẳng những ra khỏi thành mười dặm đón lấy, còn cùng cưới một liễn. Nhìn chung xét xử, chưa hề cũng có a. Đây tuyệt đối chính là võ tướng suốt đời chi vinh dự. Cao Dương giờ phút này, bọn hắn suốt đời mộng. Mà Lư Văn các loại một đám văn thần, thì là lườm những này võ tướng một chút, một trận khinh thường. Võ tướng liền là thô bỉ, cái đồ chơi này tuy nói đại thắng chiếm cứ cực lớn nhân tố, nhưng còn lại một tầng nguyên nhân, nhưng cũng không thể khinh thường. Vậy hạ, sợ sớm đã là cao tướng hình dáng. Buồn cười đám này thô bỉ võ tướng, lại vẫn đem cái này coi là suốt đời mục tiêu. Bọn hắn ở trong lòng hung hăng khinh thường một phen. Muốn cái dám ăn đâu? Không có cách, đây chính là văn võ chi tranh, khó mà tránh khỏi, song phương đều lẫn nhau xem thường. Lễ bộ quan viên gặp một màn này, nhao nhao muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói chuyện. Đây nhất định không hợp quy củ. Nhưng như thế đại thắng phía dưới, từ một loại ý nghĩa nào đó, võ chiếu chính là cái này đại cản lớn nhất quy củ. Bọn hắn toàn làm không thấy được. Chớ nói chi là, lễ bộ lao đại đều không lên tiếng, bọn hắn đám này tiểu quan liệu cái gì mệnh. Tống Lễ tự nhiên thoáng nhìn rất nhiều ánh mắt, nhưng hắn toàn coi như không có nhìn thấy. Nói đùa, hắn hiện tại sợ nhất liền là sống Diêm Vương tìm hắn tính sổ sách, tìm Tống gia tính sổ sách, bây giờ lại thế nào khả năng đi treo chọc hắn. Sau trận chiến này, bệ hạ sẽ cho ra cái gì ban thưởng? Không dám nghĩ, đơn giản không dám nghĩ a. Tống Lễ trong lòng một trận run rẩy. Đám người một góc, một thân váy xanh, mang theo mạng che mặt Tống Thanh Thanh nhìn chằm chằm đây hết thảy, quyền tâm không tự chủ nắm chặt. Nàng tự rêu cười một tiếng. Nếu nàng không có từ hôn, nếu nàng không có ái mộ hư bình, ánh mắt thiệt cận, vậy hôm nay chính là nàng đứng tại trong lương đình, thưởng thụ lấy vô số nữ tử ánh mắt hâm mộ, toàn bộ Tống gia đều cùng có vinh yên a. Chỉ tiếc, trên đời này cũng không có như quả. Đi thôi. Tống Thanh Thanh ánh mắt tạm đạm, tim như bị dao cắt, mang theo thị nữ lặng yên rời đi, giống như là một đầu cô độc chó hoang. Long Liễn bên trên, võ chiếu vi vi nghiêng đầu, nhìn từ trên xuống dưới Cao Dương, khiêu mi nói: "Cái này thân kim giáp, cái nào làm?" Cao Dương một mặt chính khí, trả lời: "Bệ hạ không thích." Quá bựa. Tránh đến chấm con mắt đau. Nhưng cảm giác như thế nào, có phải hay không rất thoải mái? Cao Dương cười, thân đại mạc bắc ăn nửa năm hạt cát, chạy không biết nhiều thiếu máu, chẳng phải vì hôm nay có thể bựa một lần. Dựa vào cái gì không cao điều? Đây đều là thần tại mạc bắc máu cùng nước mắt đổi lấy. Võ chiếu một mặt im lặng. Một lát sau, nàng nói khẽ, vất vả. Cao Dương lắc đầu, đột nhiên xích lại gần chút, tiện hề hề thấp giọng nói, bệ hạ lá thư này, thần thu vào. Thần rất đau lòng a, bệ hạ há có thể nghĩ như vậy thần. Võ chiếu gương mặt như bị phỏng. Ánh mắt của nàng trốn tránh, không nhìn tới Cao Dương. Nhưng đang chết Cao Dương, thanh âm còn tại bên thai của nàng quanh quẩn. Quả sơn trà diệp, thần cũng nhìn thấy. Bệ hạ, như thế chi ngập trời đại thắng, vận rộn lâu như vậy, vất vả lâu như vậy, không muốn sống nữa lâu như vậy, đêm nay bệ hạ mặc cái này thân long bảo, bồi thần ăn con cá không quá phận a. Chương 1407, ta chính là hung nô tả hiền vương, các ngươi sao dám? Chương 1407, ta chính là hung nô tả hiền vương, các ngươi sao dám? Võ chiếu gương mặt từng đỏ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm biến có chút xấu hổ, cực lạnh nói: "Lan, lại nói như thế đại nghịch bất đạo lời nói, cẩn thận chấm chặt ngươi." Ngày đó, nàng nhất định là thấy được tên này đọc tin, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể viết ra những cái kia khó coi đồ vật. Đáng chết, rất muốn diệt khẩu a. Cao Dương sờ lên cái mũi, không dám lên tiếng. Long Liên chậm rãi khởi động, lái về phía thành Trường An. Cao Dương chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Đúng, Thôi đại nhân đâu? Làm sao không thấy hắn?" Võ chiếu nghe vậy, khoe miệng giật một cái. "Hắn a." Nghe được ngươi đại thắng trở về tin tức, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại hít sâu thở ra một hơi. Sau đó liền cáo bệnh ở nhà. Cao Dương sững sờ, lập tức một trận bật cười. Đây đối với Thôi Minh đả kích, quả thật có chút lớn. Dù sao hắn lúc trước bị thần lừa gạt thảm rồi, thần chết rồi, hắn còn khóc đến hung nhất, vì thần ra mặt. Thần có rảnh, phải đi thôi phủ một chuyến nhìn xem. Cao Dương một mặt mong đợi nói. Võ chiếu. Nàng cũng cười, không nhịn được liếc mắt một cái nói, Cao tướng, ngươi làm người a. Nhưng vẫn là đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Hôm nay là cuộc sống của ngươi, hảo hảo hưởng thụ cái này gieo họ a. Đây là ngươi nên được. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, bất quá cái này thân bở kim giáp, về sau vẫn là thiếu mặc. Vì sao? Bởi vì chấm không quá ưa thích. Cao Dương. Ngươi đang dạy ta làm việc a. Thần tuân chỉ. Long Liễn bên ngoài, tiếng hoan hô chấn thiên. Cao Dương vén rèm lên một góc, hướng ra ngoài nhìn lại. Quan đạo hai bên, bách tính giống như thủy triều vào tới, cơ mũ, khăn tay, từng gương mặt một bên trên, đều là cùng nhiệt, sùng bái, cảm kích. Hắn thấy được Sở Thanh Loan các nàng. Ba nữ nhân đứng tại ven đường trong đỉnh, cũng đang nhìn Long Liễn. Cao Dương hướng nàng nhóm phất tay. Sở Thanh Loan cười, giơ lên quân quân tay nhỏ, cũng cơ cơ. Thượng quan Huyền Nhi mím môi cười khẽ. Lữ Hữu Dung thì là liếc mắt, hừ một tiếng. Cao Dương nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ánh mắt của hắn quét đến đội ngũ hậu phương. Nơi đó là xe chở tù. Mười mấy chiếc xe chở tù, dùng xích sắt nhất khóa lại, chậm rãi đi theo Khải Hoàn đại quân đằng sau. Chiếc thứ nhất trong tù xa, giam giữ hung nô Tả Hiền Vương. Chiếc thứ hai là hung nô Vương Tử Bật Lệ. Lại sau này là hung nô Bị Vương, người cầm đồ, Đỗ Úy. Từng cái tóc hai bù xù, quần áo tả tơi, bị xích sắt khóa lại tay chân. Xe chở tù đi qua lúc, hai bên bách tính ánh mắt, trong nháy mắt từ cuồng nhiệt biến thành phẫn hận. Trăm năm quốc thủ, trăm năm nợ máu. Giờ khắc này, cuối cùng đã tới hoàn lại thời điểm. Tả Hiền Vương cúi đầu, không nói một lời. Nhưng này ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Long Liễn, nhìn chằm chằm Liễn bên trên cái kia kim sắt thân ảnh. Đáng chết. Phần này đại thắng, phần này phong quang, đều là bắt bọn hắn người hung nô đầu người đổi đó a. Tim của hắn đều đang chảy máu. Bắt Lệ thì là cực kỳ yên tĩnh. Hắn từ từ nhắm hai mắt, giống một bộ cái xác không hồn. Hắn biết, từ Lang Cư Tư Sơn dâng lên đại càn long kỳ một khắc kia trở đi, hung nô liền xong rồi. Nhân sinh của hắn cũng xong rồi. Nhưng đại càn bách tính lại không có ý định cứ như vậy buông tha bọn hắn. Không biết là ai người đầu tiên động thủ. Một viên dao héo, béo bay về phía xe chở tù. Ba. Viên này dao héo, hung hăng nện ở Tả Hiền Vương trên mặt. Tả Hiền Vương đông nhiên mở mắt ra, gầm thét, lớn mật. Ta chính là hung nô Tả Hiền Vương. Các ngươi sao dám? Lời con chưa dứt. Viên thứ hai. Viên thứ ba. Viên thứ tư. Dao héo, trứng thối, miếng đất, cục đá. Giống hạt mưa một dạng đánh tới hướng xe chở tù. Ngoa tạo. Tả Hiền Vương con mắt trừng lớn, cả người đều tê. Mọi người mau đập, hắn liền là hung nô Tả Hiền Vương, hung hăng nện. Đánh, đánh những này hung nô chó. Nhục ta đại càn. Nhục ta bệ hạ. Đáng đời. Trăm năm nợ máu, hôm nay liền muốn các ngươi trả bằng máu. Đám người điên cuồng. Một cái bán món ăn lão nông nguyên bản chen trong đám người xem náo nhiệt, đột nhiên có người kín đáo đưa cho hắn một tỏi bạc. Lão bá, ngươi xe này đồ ăn, ta toàn mua. Mọi người đập cho ta, vào chỗ chết nệ. Ta mời khách. Lão nông sững sờ, còn không có kịp phản ứng, trong tay xe đẩy liền bị lật ngược. Cải trắng, củ cải, hành tỏi đều bị tốt sạch, sau đó toàn đều cùng nhau đánh tới hướng xe chở tù. Trong chớp mắt, một xe đồ ăn không có. Lão nông cầm cái kia tỏi bạc, ngơ ngác đứng đấy. Sau đó hắn cắn răng một cái, cũng nhặt lên trên đất dao héo, hung hăng đập tới. Đập chết các ngươi những này mọi rợ. Tả Hiền Vương bị nện đến khắp cả mặt mũi đều là ô uế. Trứng thối tanh hôi, lạn thái diệp mùi hôi, còn có không biết thứ gì hôi thối, xen lẫn trong cùng một chỗ, hôn đến hắn cơ hồ ngạt thở. Dừng tay. Ta thiên thần nhất tộc dũng sĩ, vĩnh viễn không bao giờ chịu thua. A, các ngươi coi là mấy quả nát cải trắng, mấy quả trứng thối, bản vương liền sẽ khuất phục sao? Sai, bản vương sai, đừng đập, cái này trứng thối thật đánh không được. Hắn khàn giọng giống to, bị hun nước mắt chảy ngang. Nhưng không ai để ý đến hắn, chỉ có thể có càng nhiều hơn ô uế bay tới. Đồng nhiên, một đống đen xì đổ bật, lạch cạch một tiếng, dán tại trên mặt hắn. Tả Hiền Vương vô ý thức đưa tay một vòng. Đặt dính, ấm áp, hôi thối xông vào mũi. Không phải đường. Là phân. Ánh mắt của hắn trừng lớn, một mặt không dám tin. Có A. Ai? Ai ném phân A? Tả Hiền Vương hỏng mất. Hắn nhưng là hung nô Tả Hiền Vương, đông bộ thảo nguyên lớn nhất vương, dưới trướng đã từng có 150.000 thiết kỵ. Hiện tại, lại bị một đám đại càn bách tính dùng phân dán mặt. Vô cùng nhục nhã. Nhưng hắn cũng không dám há mồm cầu xin tha thứ, bởi vì chỉ cần há miệng ra, đồ chơi kia liền sẽ thuận thế trượt vào miệng bên trong. Bắt Lệ một mực từ từ nhắm hai mắt, thằng đến một đống lại một đống rau héo nện ở trên mặt hắn, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn xem đám người điên cuồng, nhìn xem cái kia từng trương phẫn hận mặt, đống nhiên cười. Báo ứng, đây đều là báo ứng a. Hắn không khỏi nghĩ lên những năm này, hung nô kỵ binh xuôi nam cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Nhớ tới những cái kia bị bắt đi đại càn nữ tử, bị tàn sát dân vùng biên giới, bị thiêu hủy đại càn thôn trang. Hiện tại đến phiên bọn hắn. Xe chở tù chậm rãi chạy qua 10 dặm phố dài, một đường ô uế, một đường chửi mắng, một đường phát tiết lấy cái này kéo dài gần như trăm năm cửu hận. Hoàng cung, Kim Loan điện, quan văn phi bảo, võ tướng thiết giáp, phân biệt theo phẩm giai phân lập hai bên, người người sống lưng thẳng tắp, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía cửa điện bên ngoài. Bọn hắn đang đợi, chờ người kia. Các loại cái kia một thân kim giáp lóe mù 10 dặm phố dài, cùng bệ hạ cùng cưới Long Liễn, vừa hoàn thành phong lang cư tư bất thế chi công người, cũng đang đợi một trận nhất định chấn động triều chính, ghi vào sử sách phong thưởng. Cạch, cạch, cạch. Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, bộ pháp không nặng, lại giống dẫm tại lòng của mỗi người trên ngọn. Xoát, tất cả ánh mắt đồng loạt bắn về phía cửa điện. Một bóng người, nghịch thần quang, chậm rãi bước vào Kim Loan điện. Cao Dương không có mặc cái kia thân bửa kim giáp, đổi một thân huyền áo mãng bào đen, đó là hắn từ tướng trước đó, võ chiếu ban cho trấn quốc công triều phủ. Bào thân thêu ám kim ly văn, thắt eo đai lưng ngọc, chân đạp đám mây dày. Tóc buộc lên, mang một đỉnh tử kim quan. Hắn từng bước một đi vào đại điện. Bộ pháp bình ổn, không nhanh không chậm. Những nơi đi qua, quan văn cúi đầu, võ tướng chắp tay. Không người dám nhìn thẳng hắn. Người gian ác, quan quân hầu, trấn quốc công, phiêu kỵ tướng quân, bác phạt chủ soái, mỗi một cái danh hào sách đi ra đều đủ người bình thường tuổi cả một đời. Mà bây giờ những này toàn chồng chất tại trên người một người, thậm chí tại hôm nay trên người hắn còn nhiều hơn một cái danh hiệu. Cao Dương đi đến quan võ đội ngũ phía trước nhất, đứng vững. Hắn không thấy bất luận kẻ nào chỉ là vi vi dương mắt nhìn về phía cái kia không công bố long ỷ sau ba hơi thở. Bệ hạ giá lâm. Thái giám lanh lảnh tiếng nói đâm rách trong điện yên tĩnh. Chương 1408, luận công hành thưởng, đại càn vị thứ nhất khác họ Vương. Chương 1408, luận công hành thưởng, đại càn vị thứ nhất khác họ Vương. Xoát. Bách quan đồng loạt quỳ xuống. Chúng thần cung nên bệ hạ. Núi thở vang lên. Võ Chiếu một bộ huyền hắc long bào từ sau điện chuyển ra, đập vào bậc thềm ngọc, ngồi xuống cựu long ghế dựa, mũ miệng rủ xuống châu, che khuất nửa gương mặt, lại che không được cặp kia mắt vượng bên trong ánh sáng sáng chói. Bình thân. Bách quan đứng dậy, cúi đầu đứng trang nghiêm. Tiểu Diên, tuyên chỉ a. Võ Chiếu không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Vâng. Tiểu Diên tay nâng vàng sáng thánh chỉ, tiến lên ba bước, đem triển khai. Trong điện trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người lốt hai đều thụ bắt đầu. Diêm Trinh kích động bắt đầu. Lư Văn đám người cũng cùng nhau xem ra. Muốn tới. Trận chiến này luận công hành thưởng. Phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết. Mạc Bắc một trận chiến, phiêu kỵ tướng quân Cao Dương xuất dưới trướng tướng sĩ, dùng huyết phân chiến, công hơn rất cao. Nay khải hoàn về triều, chấm làm luận công hành thưởng, lấy rõ thiên ân. Tiến nhanh hầu Phác Đa ở đâu? Có mặt tướng. Phác Đa toàn thân chấn động, nhanh chân ra khỏi hàng. Người theo quân Bắc phạt, xông pha chiến đấu, tại xác Lạc Xuyên trận trảm hung nô hữu cốc Lễ Vương, chiến công chói lọi, đặc biệt tăng thực cấp 800 hộ, mệt mỏi đến 2700 hộ. Ban thưởng kim ngàn lượng, gấm vóc 300 tớt, ngọc bích một đôi, kinh sư phủ đệ một tòa. Vâng. Trong điện một trận thấp hoa. Tăng thực cấp 800 hộ, mệt mỏi đến 2700 hộ. Còn có kim lụa phủ đệ. Cái này ban thưởng, nặng nghề đến dọa người, một cái hầu tức thực cấp đạt tới 2700 hộ, cái này đã là thiên đại ban thưởng. Phác Đa mắt hổ rưng rưng, trùng điệp dập đầu. Mặt tướng Phác Đa, tạ bệ hạ long ân, thần nguyện vì bệ hạ là đại cản quên mình phục vụ. Trung Dũng hầu Vương Tiêu ở đâu? Vương Tiêu ra khỏi hàng, quỳ xuống đất, có mặt tướng. Ngươi huyết chiến sắc Lạc Xuyên, xung phong đi đầu, chạm địch 27, bắt sống hung nô bị vương, đặc biệt tăng thực cấp 600 hộ, mệt mỏi đến 3600 hộ, ban thưởng kim 800 lượng, gấm vóc 200 tớt, lương câu 10 tớt. Mặt tướng tạ bệ hạ long ân. Phá lỗ hầu Lý Nhị Kê ở đâu? Lý Nhị Kê đông 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 tiến lên, tiếng như hồng trùng, có mặt tướng. Ngươi tại Lang Cư Tư Sơn tế thiên đại điện hộ vệ có công, trận trảm hung nô tên vương tam người, đặc biệt tăng thực cấp 300 hộ, mệt mỏi đến 2300 hộ. Ban thưởng kim 500 lượng, gấm vóc 100 tớt, ngự rượu trăm đàn, kinh sư phủ đệ một tòa. Thần tạ bệ hạ và thuế. Lý Nhị Kê mừng rỡ không ngậm miệng được. Vệ nghĩa hầu Triệu Bất Thức ở đâu? Triệu Bất Thức ra khỏi hàng, thanh âm khẽ run, có mặt tướng. Ngươi cùng Tả Hiền Vương một bộ quyết chiến, giết địch 17 người, trảm hung nô tên vương một tên, đặc biệt tăng thực cấp 200 hộ, mệt mỏi đến 1700 hộ, ban thưởng kim 300 lượng, gấm vóc 100 tớt, kinh sư phủ đệ một tòa, ấm một đứa con nhập quốc tử giám. Triệu Bất Thức đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Ấm tử nhập học, hơn nữa còn là quốc tử giám. Đây là đối với hắn xuất thân hung nô lại trung tâm không hai lớn nhất khẳng định. Mặt tướng tạ bệ hạ thánh nhân. Bốn người ban thưởng hoàn tất, lui về đội ngũ. Những này ban thưởng nặng nề, đơn giản làm cho người liễu lưới, nhưng nghĩ kỹ lại, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Hà Tây một trận chiến về sau, bọn hắn đã là đại càn hầu tước, tiến thêm một bước chính là quốc công, cái này tấn thăng tốc độ cũng quá nhanh. Cho nên cái này ban thưởng cùng vàng bạc số lượng không nhỏ, xem như một loại biến tướng bồi thường. Trong lòng mọi người hiện lên vẻ kinh sợ, cực kỳ hâm mộ về sau. Tiếp lấy, xoát, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến phía trước nhất cái kia đạo huyền áo mãng bào đen thân ảnh bên trên. Diêm Trinh quyền tâm không cầm được nắm chặt. Dưới mắt Cao Dương dưới trướng đã ban thưởng hoàn tất. Tiếp xuống, nên chính chủ sẽ là cái gì? Tiểu Diên thu hồi thứ nhất phong thánh chỉ, lại lấy ra thứ hai phong. Cái này một phong thánh chỉ vàng sáng lộ mặt, khảm viên vàng, lấy ngọc trục là cán. Trái tim tất cả mọi người toàn đều nâng lên cổ họng. Võ Chiếu ngồi ngay ngắn long ỷ, mắt vượng bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Cao Dương vẫn như cũ túi đầu mà đứng, sắc mặt như thường. Phiêu kỵ tướng quân, quan quân hầu, trấn quốc công Cao Dương tiến lên nghe chỉ. Cao Dương ra khỏi hàng, đi đến trước bậc tiềm ngọc, không người nói, thần tại. Tiểu Diên hít sâu một hơi, triển khai thánh chỉ. Phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết. Phiêu kỵ tướng quân Cao Dương, từ bóc cầu hiển chiếu đến nay, nhiều lần lập kỳ công. Lâm Giang thành 10 ngày bình lương giá, giải dân treo ngược, Hà Tây một trận chiến, phá hung nô 80.000, Dương ta đại cản quốc uy. Nay khanh xuất 50.000 thiết kỵ, ra nhận môn, đi ngàn dặm quanh co, phá hung nô Tả Hiển Vương 150.000 chúng tại sắc Lạc Xuyên, chém đầu 80.000. Liền chia binh lục lộ, quét ngang mặt bắc, thân trèo lên Lang Cư Tư Sơn, lập nét khắc trên bia thạch, thay mặt thiên tế cáo. Càng thu Bắc Hải quốc quy hàng, bắt sống hung nô Tả Hiển Vương. Như thế công lao sự nghiệp, vang dội cổ kim, khoáng thế không có. Tiểu Diên dừng một chút. Trong điện, giống như chết tiến tĩnh, chỉ có từng đạo thô trọng tiếng hít thở. Trước đây tấu càng nhiều, liền giống như là một loại cửa hàng, càng thêm đại biểu cái này ban thưởng không tầm thường. Dù sao nếu là ban thưởng đồng dạng, chỉ là khu khu vàng bạc, cái kia cần gì phải lần nữa cường điệu đâu. Văn võ bá quan đều có chút không nhẫn mại được. Trấn quốc công về sau, chẳng lẽ là khác họ Vương? Không. Đại càn tự lập quốc chi về sau, liền không có một cái nào khác họ Vương. Điều đó không có khả năng. Nếu không triều đình này muốn nổ, sức cả này cũng không phải bình thường đại. Một đám văn võ đại thần trong lòng bắt đầu giao phong kịch liệt. Tiểu Diên thanh âm vang lên. Chấm nghĩ chi liên tục, cảm giác dị vãng phong thường, không đủ thủ khanh chi công bậc nhất. Này đặc chỉ. Một, gia phong Cao Dương văn hoa điện đại học sĩ chi hàm, đi vào các, dẫn đầu phụ đại thần, nắm toàn bộ triều chính, phụ chấm trị quốc. Vâng. quan văn đội ngũ rối loạn tưng bừng. Thủ phụ, nội các thủ phụ. Tuy nói thừa tướng chi vị đã phế, cải thành nội các chế, nhưng thủ phụ chi vị chính là trên thực tế tể tướng, quyền khuynh triều chính. Cao Dương trước đây đã từ tướng, bây giờ lại lấy thủ phụ chi vị trở về. Đây là văn thần bên trong cực hạn. Một đám văn thần, ngay cả đỏ ngầu cả mắt. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tiểu Diên thanh âm đột nhiên cất cao, vang vọng đại điện. Hai, Cao Dương trước đây đã phong trấn quốc công, nay bác phạt công thành, khai cương thác thổ, uy phục sang người, công tại thiên thu. Đặc biệt phong làm càn vương. Ban thưởng chính tích, miện 12 lưu, thừa kim căn xe, giá lục ngựa, kiếm giày lên điện, tàn bái không tên. Thứ cấp văn hộ, thế tập vong thế. Khâm thử. Ầm ầm. Sau cùng khâm thử hai chữ vừa ra, liền giống như là cửu thiên kinh lôi, tại trên kim loan điện nổ tung. Càn vương. Chính tích. Miện 12 lưu. Kiếm giày lên điện, tán bái không tên. Mỗi một đầu đều là nhân thần cực hạn, mỗi một đầu đều là đại càn lập quốc đến nay chưa hề cũng có vinh hạnh đặc biệt. Khác họ phong vương, đại càn tự lập nước, liền từ không có qua khác họ vương. Huống chi là càn vương bực này tôn hiệu, càn chính là đại càn quốc hiệu, ngụ ý quét ngang lục hợp, nhất thống thiên hạ. Phong càn vương, cái này ý vị cái gì? Mang ý nghĩa Cao Dương địa vị đã áp đảo tất cả phiên vương phía trên, gần với thiên tử. Diêm Trinh một mặt rung động, đại càn vị thứ nhất khác họ vương, thật tới. Chương 1409. Võ chiếu bao che khuyết điểm, bởi vì hắn đáng giá. Chương 1409, võ chiếu bao che khuyết điểm, bởi vì hắn đáng giá. Lời vừa nói ra, lớn như vậy kim loan điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Văn võ bá quan đều kinh. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Cao Dương vị trí, trong lòng nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng. Cao Dương mới bao nhiêu lớn? Bọn hắn nếu là nhớ không lầm, vừa mới cập quan không đến 2 năm a cái này phong vương. Tốc độ này, quả thực là kinh khủng như vậy, đủ để tên lưu sách sử, chuyển tụng ngàn năm. Nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Cao Dương công tích thật sự là quá cứng. Cứng rắn đến lệnh một chút lao thần cơ hồ muốn thốt ra phản đối, cũng tại giữa cổ họng đột nhiên kẹp lại. Văn thần là như thế, kia liền càng đừng nói võ tướng. Cao Dương dưới trướng, Pháp Đa, Vương Tiêu, Lý Nhị Kê, Triệu Bất Thức bốn người kích động toàn thân phát run, mắt hổ rưng rưng. Cao tướng Phong Vương, bọn hắn chủ soái, Phong Vương. Thứ nay về sau, bọn hắn chính là Càn Vương dưới trướng. Vinh quang cửa nhà, lưu danh sử xanh. Phong Vương, đây đối với một cái võ tướng mà nói, tuyệt đối là chí cao vinh quang. Cao Dương cơ hồ lấy sức một mình, đổi mới thiên hạ võ tướng vinh quang. Đừng nói đám người, cho dù là Cao Dương bản thân, một đôi mắt nhìn về phía võ chiếu cũng khá là chấn kinh. Phong Vương, đây đối với võ chiếu tới nói, áp lực có thể cũng không nhỏ. Nên biết phong hầu, phong công đều muốn cực kỳ thận trọng, kia liền càng đừng nói là phong vương. Tự đại kiền lập nước đến nay, nhưng không có một vị khác họ vương. Chớ nói chi là càn vương. Võ chiếu một đôi mắt vượng rơi vào Cao Dương trên mặt, cái kia tay thon dài như ngọc chỉ, khinh khinh đập long ỷ lan can. Trên mặt cười tủm tỉm, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Cao Dương. Như thế nào? Chớp cái này ban thưởng, còn hài lòng? Võ chiếu dưới đáy lòng âm thầm nói. Nhưng cũng liền tại lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm không hài hòa vang lên. Vậy hạ, lao thần nói ra suy nghĩ của mình. Thanh âm này vừa ra, đám người cùng nhau quay đầu, chỉ gặp quan văn trong đội ngũ một tên râu tóc bạc trắng lao thần run rẩy ra khỏi hàng. Ngự sử đại tả đâu ngự sử Chu Diễn, hai triều lao thần qua tuổi 70, lấy cương trực cảm gián nghe tiếng gần với Diêm Trinh. Giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt, cầm trong tay nút bản phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Võ chiếu sắc mặt tối đen, cái kia nguyên bản nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu tán, cực kỳ băng lãnh nói: Chu Khanh, ngươi có lời gì? Chu Diễn ngẩng đầu, đôi mắt giàn mua đục ngầu, lại cực kỳ sắc bén. Hắn thẳng tắp nhìn về phía võ chiếu, thanh âm khàn giọng vang lên: Vậy hạ, cao tướng chi công, thiên hạ đều biết, lao thần cũng kính nể không thôi, từ đấy lòng cảm thấy cao hứng. Nhất là trận chiến này, cao tướng đại phá Hung Nô, phong lang cư từ, thu phục Bắc Hải quốc, có thể nói là ngập trời chi công. Đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, đám người mặt không biểu tình, đều là nghe. Cao Dương bất vi sở động, ngay cả đầu cũng không quay lại, những lời này nghe một chút liền tốt, nói trắng ra là, lao tiểu tử này là tại trồng giáp. Cho nên tới trước phen này dễ nghe, chờ một lúc liền phải mở phun. Trong lòng của hắn cũng là một trận bất đắc dĩ. Ngươi đường đường đại càn ngự sử, phản đối chẳng phải là rất bình thường. Còn lại là như thế phong vương đại sự, còn không phải trước trùng giáp, chỉ tựa như là sợ hắn giận chó đánh mèo trả thù, diệt cả nhà của hắn giống như. Hắn Cao Dương, thiên hạ ai chẳng biết là người tốt. Dưới mắt như vậy trùng giáp, làm hắn rất khó làm a. Chu Diễn nói xong những này, cảm giác không sai biệt lắm, cái này cũng không trách hắn, thật sự là Cao Dương tên làm cho người không có cách nào không sợ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Hung Nô hôm nay thảm trạng, hơn 8 vạn quả đầu. Toàn bởi vì cái kia hách liên sát lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Cao Dương, nhưng hắn cũng không cách nào, nếu là hắn lại không đứng ra, việc này liền ván đã đóng thuyền. Chu Diễn mở miệng nói: Vậy hạ, cao tướng vì ta đại càn thủ phụ, cái này thần không có ý kiến, cũng cảm thấy lấy cao tướng năng lực, nhất định có thể dẫn đầu ta đại càn đi hướng cường thịnh. Có thể phong vương, thần cảm thấy tuyệt đối không thể. Đây là quốc triều tối kỵ. Bản thân đại càn thái tổ hoàng đế lập quốc, liền định ra quy củ, không phải hoàng tộc huyết mạch, không được phong vương. Cao tướng chi công, không thể nghi ngờ, nhưng công là công, pháp là pháp. Hôm nay như mở này tiền lệ, hậu thế tử tôn một khi bắt trước, đến lúc đó đem phiên vương săn sát, quyền thần lộ quyền, nước đem không nước ga bệ hạ. Chu Diễn trùng điệp giật đầu, cái chán đâm vào gạch vàng bên trên, bịch một tiếng trầm đủ. Lao thần khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hắn cũng không phải nhằm vào Cao Dương, chẳng qua là cảm thấy võ chiếu việc này làm thật sự là xúc động. Tiếng nói vừa ra, trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Không thiếu quan văn túi lầu xuống, ánh mắt một trận lấp lóe. Cho dù là Diêm Trinh, cũng duy trì trầm mặc. Chu Diễn nói, là lời nói thật. Khác họ Phong Vương, đúng là tối kỵ. Võ Chiếu nhìn xem quỳ rạp xuống đất Chu Diễn, trên mặt không có nửa điểm sắc mặt giận dữ, ngược lại là mười phần bình tĩnh. Nàng liệu đến, Phong Vương hậu quả, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Chư vị ái khanh, các ngươi cảm thấy thế nào? Lư Văn trầm mặc. Một đám quan viên trầm mặc. Không khác, đoạt người tiền tài giống như giết người phụ mẫu, kia liền càng đừng nói Phong Vương bực này lại sự. Lại thêm Cao Dương có thủ tất báo tính tình, toàn bộ trường an đều biết. Giờ phút này không có đứng ra, Cao Dương khẳng định không nhớ được, nhưng người nào nếu là đứng ra, cái kia Cao Dương khẳng định nhớ rõ ràng. Chu Diễn người choáng váng. Ngoa tạo. Lập đoàn không ai cùng. Làm ngự sử, sợ nhất không phải phun người, cũng không phải bị người phun, sợ nhất chính là đoàn mở ra, kết quả không ai cùng. Cái này mới là muốn mạng. Cao Dương uy tín, càng như thế chi khủng bố sao? Trên trán của hắn, che kín mồ hôi lạnh. Võ Chiếu cười, nụ cười của nàng rất nhạt, lại mang theo một cô bệ nghệ thiên hạ bà khí. Đối nàng mà nói, hôm nay bất luận là Chu Diễn một người, vẫn là mọi người phản đối, kỳ thật đều là giống nhau. Hiện tại, bất quá là bất việc một chút thôi. Chu Ái Khanh, chấm muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có biết Cao Khanh trận chiến này, vì ta đại cản mang đến cái gì? Chu Diễn ngẩng đầu, lên tiếng nói, lao thần biết. Khai cương thác thổ, uy phục sang người. Còn có đây này. Còn có chấn nhiếp sáu nước, dương ta đại cản quốc uy. Võ Chiếu chậm rãi đứng người lên. Nàng một bộ huyền hắc long bào giáp địa, mũ miệng bức rèm khẽ động. Nàng đứng tại trên bậc thềm ngọc, quan sát Chu Diễn, mở miệng nói, có thể xa xa không chỉ những này, còn có bạch ngọc đường, ban ơn cho vạn dân, hàng năm 1 triệu lượng. Còn có xa phòng, xa tiêu sáu nước. Còn có liệt ỉu. Còn có sát móng ngựa, yên ngựa. Còn có than tổ ong. Kia liền càng đừng nói mạch đao cùng thuốc nổ, hai người này, làm ta đại cản chiến lược trực tiếp tăng vọt một cái cấp độ. Những này, ngươi có biết? Võ Chiếu môi nói một câu, Chu Diễn sắc mặt liền bạch nhất phân. Chu Ái Khanh, ngươi nói cho chấm. Từ Cao Khanh vào triều đến nay, ta đại cản quốc khố, lộn mấy vòng. Bách tính thời gian, tốt mấy phần. Chấm Giang Sơn, ổn mấy tầng. Chu Diễn há to miệng, lại nói không ra một chữ. Võ Chiếu nâng lên mắt, không nhìn tới Chu Diễn, mà là mặt hướng Bách Quan, thanh lanh thanh âm vang lên. Chấm biết các người đang suy nghĩ gì. Khác họ Phong Vương, không hợp tổ chế, làm trái lễ pháp. Nhưng chấm hôm nay, liền muốn phá cái này lệ. Vì cái gì? Bởi vì Cao Khanh, đáng giá. Chương 1410, Ngự Hoa Viên cùng dạo chương 1410, Ngự Hoa Viên cùng dạo Võ Chiếu những lời này, nói cực kỳ kiên định, không có chút do dự nào. Bách Quan ngạc nhiên ngẩng đầu, nhao nhao nhìn xem Võ Chiếu. Liền ngay cả Cao Dương một đôi mắt, cũng nhìn về phía Võ Chiếu. Không có Cao Khanh, Sở Quốc 100.000 thiết kỵ, thậm chí đã sớm công phá thành Trường An, ta đại cản đều muốn diệt quốc. Không có Cao Khanh, Hung Nô vẫn là sẽ cuồng vọng phách lối, tại Tam Quốc đến đỡ dưới, điên cuồng cướp đoạt ta đại cản, làm ta đại cản lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Không có Cao Khanh, đại cản Bắc Cương nhất định sẽ khói lửa ngập trời, dân chúng lầm than. Không có Cao Khanh, đại cản quốc khố vẫn như cũ trống rỗng, sáu nước vẫn như cũ nhìn chằm chằm. Không có Cao Khanh, sao là hôm nay chi đại cản? Võ Chiếu thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Tổ chế là chết, người là sống. Quy củ là tiền nhân định, nhưng Giang Sơn hiện tại là chấm. Chấm đăng cơ về sau, hạ cầu hiền chiếu, phía trên có một câu, chấm nhớ rõ, lúc trước là, hiện tại là, về sau càng là. Câu nói kia là bởi vì người phi thường, tất đợi phi thường thường. Ngay sau, ai nếu là có thể đánh ra Cao Khanh dạng này đại thắng, ai có thể lập xuống Cao Khanh dạng này công lao sự nghiệp, ai có thể có Cao Khanh loại này bản sự. Chấm một dạng cho hắn phong vương, một dạng cho hắn chi tích, một dạng để hắn kiếm giày lên điện, tán bái không tên. Ai có dị nghị? Trong điện, lặng ngắt như tờ. Tất cả quan văn, toàn đều cúi đầu xuống, không dám cùng Võ Chiếu đối mặt. Chu Diễn quỳ trên mặt đất, mặt mo trắng bệch, toàn thân phát run, cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu. Võ Chiếu một đôi mắt phượng đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Cao Dương trên thân, lần nữa nổi lên một vòng ý cười. Cao Khanh, còn không tạ ơn. Cao Dương nhìn chằm chằm Võ Chiếu một chút, cho dù là hắn, cũng có chút nhiệt huyết dâng trào. Phong Vương, Càn Vương. Cao Dương chắp tay tạ ơn nói, thần Cao Dương, tạ bệ hạ long ân. Võ Chiếu khẽ môi khẽ nhếch. Bái triều. Cao Khanh, ngươi cùng chấm đến. Nàng quay người, đi hướng hậu điện. Cao Dương tại Bách Quan nhìn soi mói, chậm rãi cất bước đuổi theo. Hai người một trước một sau, biến mất tại bậc thềm ngọc về sau, chỉ để lại cả điện Bách Quan, hai mặt nhìn nhau, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Càn Vương, Cao Dương trở thành đại càn khai quốc đến nay, vị thứ nhất khác họ Vương. Đồng thời, thân kiêm thủ phụ chức. Luận thân phận, đơn giản trước đó chưa từng có, quân chính một tay bắt, đây là cỡ nào tín nhiệm cùng quyền thế. Không chút nào khoa trương mà nói, quyền khuynh triều chính, vang dội cổ kim. Ngoài điện, mặt trời treo cao cửu thiên, kim quang vạn trượng, giải đầy Trường An. Một thời đại mới muốn bắt đầu. Ngự Hoa Viên, Bách Hoa chỗ sâu, Khúc Kính Thông Vũ Tiểu Diên, các ngươi tạm thời lui ra. Vâng. Nương theo lấy Võ Chiếu thanh âm, Tiểu Diên đám người cùng nhau tối lui, ở phía xa trở lấy. Võ Chiếu một thân huyền hắc long bảo cùng Cao Dương sóng vai mà đi, hai người bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, đạp ở thanh thạch đường mòn bên trên. Võ Chiếu mắt nhìn phía trước, một mặt tùy ý nói, phần lễ vật này, Càn Vương điện hạ cảm tưởng như thế nào? Cao Dương nghiêng đầu nhìn nàng. Thần quang xuyên thấu qua cành lá khe hở, pha tạp địa vẩy vào Võ Chiếu trên mặt. Võ Chiếu mũ miệng đã trừ, tóc xanh như suối, chỉ dùng một cây đơn giản ngọc châm còn lấy. Thời khắc này Võ Chiếu thiếu đi mấy phần trên triều đình uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần khói lửa nhân gian thanh lệ. hắn vẻ mặt thành thật nói, "Vậy hạ, thần chỉ có thể nói quá cảm động, như thế ban thưởng thần không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp." Võ Chiếu, nàng tức giận, "Ba Hoa, chấm là nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi nghiêm túc một chút." Nàng nói xong, mình trước vi vi nghiêng mặt, bên hai nổi lên một tia cực kỳ nhạt đỏ ửng. Cao Dương thấy rõ, trong lòng một trận cười thầm, trên mặt lại càng phát ra nghiêm chỉnh nói, "Thần chữ chữ phát ra từ phế phủ, bệ hạ ban thưởng thần vương tước, thủ thần chí tích, như thế ân binh, từ xưa đến nay không có người thứ hai." Thần càng nghĩ, chỉ có cái này trên dưới 100 cân thân thể, coi như miễn cưỡng có thể vào bệ hạ pháp nhãn, nguyện dùng cái này thân để đáp quân ân. Thần nguyện đốt hết mình. Nói xong, Cao Dương liền giả bộ lơ đãng đi kéo Võ Chiếu tay nhỏ. Võ Chiếu cảm nhận được Cao Dương tiểu động tác, có chút chấn kinh, hơi kinh ngạc nói, "Ngươi cái này dê sồn làm gì? Nơi này là hoàng cung, ngươi có phải hay không cũng quá làm càn?" Nàng lập tức né tránh Cao Dương bàn tay lớn, vành hai càng phát ra hồng nhuận phớt phớt. "Không sao, tiểu diên các nàng cách khá xa, không thấy được, cho dù là bị tiểu diên hoặc là người khác nhìn thấy, vậy cũng không sao. Ai dám loạn tức cái lưỡi?" Thần liền rút đầu lưỡi của hắn. Võ Chiếu không nói, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi, bước chân cũng sắp chút. "Chấm nhìn ngươi là bên ngoài nửa năm, mặc bác báo các không ăn đủ, ngược lại là quá đói, đầy trong đầu bẩn thỉu, càng phát ra làm càn." Cao Dương vội vàng đuổi theo, cùng Võ Chiếu vai kề vai, nói, "Thần nếu là bệ hạ người, tự nhiên muốn là bệ hạ thủ thân như ngọc. Cái này nửa năm biến trình, màn trời chiếu đất, thần trong lòng chỉ có bệ hạ dung nhan cùng Bắc Cương chiến sự, sao là bẩn thỉu chi niệm." Nói xong, Cao Dương lần nữa bất động thanh sắc đi bắt Võ Chiếu tay nhỏ, lại bị Võ Chiếu lần nữa bất động thanh sắc né tránh. Võ Chiếu khẽ môi câu lên, mang theo vài phần trêu tức nói, "Có đúng không? Cái kia Bắc Hải quốc Sophia công chúa, tướng mạo như thế nào? Chấm nghe nói chính là tóc vàng mắt xanh, dị vực phong tình, cao khanh. Người quả thực không có đủ." Cao Dương hổ khu chấn động. Võ Chiếu một đôi mắt phượng thanh tịnh như hàn đảm, phản phất có thể xuyên thủng lòng người. "Các ngươi thật chỉ là tham khảo binh pháp. Đêm hôm quyết bắt, cô nam quả nữ. Chấm làm sao có chút không tin đâu." Cao Dương mặt không đổi sắc, không chút nào hoảng nói, "Bệ hạ, ngài nhìn ngài lời nói này, thần nếu thật có dị tâm, làm gì ở trong thư đem việc này nói thẳng ra? Đây chẳng phải là tự đầu la võng. Thần sở dĩ tường thuật, chính là trong lòng không quỷ, thản nhiên vô tư. Nhưng nói thật, cái kia sổ phỉ ạ công chúa xác thực thèm thần thân thể, có thể thần từ chối thẳng thắn, càng làm cho Trần Thắng hai người chứng kiến, chỉ vì giáo sư đại càn binh pháp, lấy cố Bắc Hải thần phục chi tâm." Nói đến đây, Cao Dương thở dài một hơi nói, ngựa khí mang theo một tia vừa đúng bị quất, nhưng nếu bệ hạ không tin, thần cũng không thể nói gì hơn. Võ Chiếu nghe vậy, nghiêng đầu, quét Cao Dương một chút. Chỉ gặp Cao Dương mắt nhìn phía trước, một mặt thản nhiên, tựa như thật không thẹn lương tâm một dạng. "Vậy các ngươi quan hệ như thế nào?" Võ Chiếu lần nữa nhìn về phía trước, mở miệng nói, "Không quen, thật không quen." Cao Dương mặt không thay đổi nói. Tiếp lấy, Cao Dương liền cảm nhận được một cái tay nhỏ bé lạnh như băng, chủ động đưa tới, xúc cảm cực dai. Hai người nắm tay, cứ như vậy dạo bước tại trong ngự hoa viên. "Chấm tin ngươi, chấm tin là kẻ đến sau, nhưng chấm không hy vọng chấm về sau còn có kẻ đến sau. Chuyện trước kia người, chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng này sau một đêm." Võ Chiếu bước chân dừng lại, nghiêng đi nửa bên mặt, ánh mặt trời vàng chói phát họa ra nàng tinh xảo hàm dưới dây, nàng vẻ mặt thành thật nói, "Ngươi nếu để cho chấm biết, đêm hôm đó về sau, ngươi còn ở bên ngoài Thiếu Phong lưu nợ, khắp nơi lưu tình, cái kia chấm liền chặt ngươi, chặt thanh thì thái." Cao Dương hổ khu mấy không thể xem xét địa run lên. Nhưng hắn là ai? Đại càn thứ nhất độc sĩ, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Mặc dù trong lòng còi báo động đại tác, trên mặt nhưng như cũ mây trôi nước chảy, thậm chí còn lộ ra một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Bệ hạ càng như thế muốn thần. Cao Dương lắc đầu thở dài. "Long thân phục, nhật nguyệt có thể chiêu, thiên địa chứng giám, như thần tại đại càn thật có những nữ nhân khác, cái kia không cần bệ hạ độc thủ, thần từ làm tay cầm đầu gỗ đao cùn kéo gà, này có lời." Võ Chiếu,